Chương 1, nắm bắt nữ tổng giám đốc, đi đến nhân sinh đỉnh phong chương 1, nắm bắt nữ tổng giám đốc, đi đến nhân sinh đỉnh phong đêm khuya điểm 12 giờ. Một chiếc Mercedes-Benz S-Class đang dừng ở đường đi bên cạnh. Cửa kính xe bên trên phủ một tầng sương mù, thấy không rõ trong xe tình huống, chỉ có thể nhìn thấy một cái giày cao gót nhẹ nhàng khoác lên kính chắn gió bên trên. Thân xe tại có tiết tấu khẽ động. Sau một giờ, xe Mercedes-Benz mới đình chỉ lắc lư. Lái xe Lâm Viễn nằm trên ghế ngồi, toàn thân là mồ hôi. Mà một cái phong vận tuyệt mỹ thiếu phụ đang nằm ở một bên. "Tô đồng, ngươi tốt chút ít sao?" Lâm nhìn từ xa lấy nàng hỏi. Lúc này mỹ thiếu phụ tóc dài lộn xộn, rốt cục khôi phục lý trí. Quần áo cũng tản mát trên ghế ngồi. Mỹ thiếu phụ Tô Mặc Dung nổi giận quát nói, "Cậu vật, con mắt hướng chỗ nào nhìn? Cho ta nhắm mắt lại." Lâm Viễn vội vàng nhắm mắt lại. Lâm Viễn rất là vô tội, hắn chỉ là một cái lái xe mà thôi, kết quả lại không nghĩ, đêm nay bị mỹ thiếu phụ chủ tịch ăn. Tô Mặc Dung hốt hoảng mặc quần áo cùng tất chân. Sự tình phát triển thành dạng này, Tô Mặc Dung cũng rất bất đắc dĩ. Mấy giờ đồng hồ trước, Tô Mặc Dung cùng Tiền Thị tập đoàn Thái Tử cùng đi ăn tối, hai người tại hiệp đàm thương nghiệp hợp tác. Kết quả lại không nghĩ, Tiền Thị tập đoàn Thái Tử giở trò, vậy mà vụng trộm cho Tô Mặc Dung trong rượu dưới xuân dược, muốn mê gian Tô Mặc Dung. Cuối cùng, lái xe Lâm Viễn cứu đi Tô Mặc Dung. Nhưng trên đường, Tô Mặc Dung dược tính phát tác, nàng vì giải độc, chỉ có thể cưỡng ép đẩy ngã nam lái xe Lâm Viễn. Mới có trong xe một màn này. Lúc này xe Mercedes-Benz bên trong đã một mảnh hỗn độn, nổi lơ lửng một cỗ cháo tình khí tức. Đây là một vạn khối tiền. Không cho phép đem chuyện tối nay nói ra, ngươi bất quá là một cái lái xe, quên mất chuyện tối nay. Nếu không ta để ngươi ăn cơm tủ. Tô Mặc Dung ném cho hắn một sấp tiền, uy hiếp nói. Lâm Viễn tiếp nhận tiền, liên tục gật đầu, "Tô tổng yên tâm, ta nhất định sẽ không nói ra đi. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau mặc vào quần, đưa ta về nhà." Tô Mặc Dung cả giận nói. Mới vừa rồi cùng chó này lái xe mây mưa lúc, nàng không mang an toàn biện pháp, cho nên nàng vội vã trở về tắm rửa. Lâm Viễn vội vàng mặc quần, khởi động xe Mercedes đưa thiếu phụ chủ tịch về nhà. Nửa giờ sau, xe Mercedes lái vào Lục Thành vườn hoa hồng tiểu khu. Nơi này là hàng thành cấp cao nhất khu nhà giàu, tất cả đều là mấy ngàn bình biệt thự trang viên, một bộ giá bán đều tại 9 chữ số trở lên. Tô Mặc Dung liền ở lại đây. Xe tại Tô tổng cửa nhà dừng lại, Lâm Viễn chủ động kéo cửa xe ra, hộ tống Tô tổng xuống xe. Tô Mặc Dung sau khi xuống xe, dưới chân giày cao gót mềm nhũn, kém chút ngã quỵ. Nàng đôi mắt đẹp đú hoán, lạnh như băng nói, "Dìu ta lên lầu, ta đi không được đường." Lâm Viễn vội vàng đỡ lấy nàng vào nhà. Tô Mặc Dung trên thân truyền đến trận trận mùi thơm này vừa rồi tại trong xe Lâm Viễn không biết nghe thấy bao nhiêu lần, nhưng lúc này tiếp xúc gần gũi vẫn như cũ rất hấp dẫn người ta. "Dìu ta lên lầu, nhẹ một chút, nữ nhi của ta đoán chừng ngủ, đừng ầm ĩ làm tỉnh nữ nhi của ta." Tô Mặc Dung nhắc nhở. Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí nâng Tô Mặc Dung lên lầu, đưa nàng đỡ đến lầu 2 trong phòng ngủ. Tô Mặc Dung phòng ngủ khuê phòng rất lớn, một cái phòng khoảng chừng hơn 100 mặt phản tích. Lâm Viễn đưa nàng bịn tại bên giường tòa hạ. "Tô tổng, vậy ta liền đi trước." Lâm Viễn bỏ đầu nói. "Cậu vật, nhớ kỹ ta lời nói, chuyện tối nay ai cũng không cho nói. Đem chuyện tối nay quên. Chuyện tối nay làm đền bù, ta sẽ cho ngươi chướng chút tiền lương." Tô Mặc Dung nhắc nhở. Lâm Viễn nghe được vui mừng, nói cảm ơn liên tục. "Còn không mau cút đi." Tô Mặc Dung mắng. Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí rời đi phòng ngủ. Hắn lúc này có chút mắt tiểu, thế là tại lầu 2 tìm cái phòng vệ sinh, dự định mượn dùng một cái chủ tịch nhà phòng vệ sinh. Nhưng Lâm Viễn vừa đẩy ra phòng vệ sinh môn, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Phòng vệ sinh trong phòng tắm, một tên 20 nhiều tuổi tuổi trẻ nữ nhân đang tắm rửa. Một màn này, vừa lúc bị Lâm Viễn cho thấy được. Soát. Mỹ nữ trẻ tuổi bối rối quay đầu, đôi mắt đẹp cùng Lâm Viễn đối mặt. Lâm Viễn trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, hắn nhìn chảy máu mũi. Nữ nhân này chính là Tô Đồng Thiên Kim, Tô Chi Diên. A. Tô Chi Diên rít lên một tiếng, bối rối lấy tay che ngực. Hỗn đản. Chết biến thái. Tô Chi Diên thuận thế đưa trong tay tất chân đã đánh qua. Nàng đầu kia vờ cao màu đen vừa vặn nhét vào Lâm Viễn trên mặt, một cô nữ nhân mùi thơm chuyển đến. Lâm Viễn cả người đều ngộng, liên tục giải thích, "Không phải, Tô tiểu thư ngươi nghe ta giải thích, ta chỉ là đến mượn nhà cầu cút ra ngoài cho ta." Tô Chi Diên nổi giận mắng. Lâm Viễn chỉ có thể bối rối rời khỏi phòng vệ sinh. Kết quả hắn vừa rời khỏi phòng vệ sinh, lại đụng phải nghe hỏi chạy tới Tô Mặc Dung. "Lâm Viễn, ngươi cái đồ biến thái, ngươi đang trộm nữ nhi của ta tất chân." Tô Mặc Dung nhìn thấy trên mặt hắn tất chân, lập tức nổi giận mắng. Lâm Viễn ngay cả giải thích Tô tổng, hiểu lầm ba. Lâm Viễn lời còn chưa nói hết, Tô Mặc Dung liền một bạt thai rút tới. Còn tốt Lâm Viễn phản ứng nhanh, tránh đi. Lúc này, Tô Chi Diên cũng phụ thêm hắn tắm, tức giận lao ra. "Tô đồng, Tô tiểu thư, các ngươi nghe ta giải thích. Ta chỉ là đến mượn cái phòng vệ sinh, nào biết được vừa trùng hợp Lâm Viễn vội vàng giải thích." Tô Chi Diên cũng nâng lên tay ngọc quất tới. Lâm Viễn rốt cục không thể nhịn được nữa, trực tiếp đưa tay bắt lấy Tô Chi Diên thủ đoạn. "Tô tiểu thư, ta mới nói là hiểu lầm, ngươi vì cái gì còn độc thủ?" Lâm Viễn thật có điểm nổi nóng. Người tài xế này làm là thật biệt khuất ta, nếu không có hắn ngồi qua 2 năm lao, tìm không thấy cái khác công việc tốt, hắn mới không muốn làm loại này bất tức công tác đâu. Cầm điểm đáng thương tiền lương, còn muốn hoàn lại đại bút nợ nần, làm công người thật tờ mở biệt khuất. "A, ngươi tên hỗn đản, ngươi nắm đau ta." Tô Chi Diên nổi giận mắng. Nàng tức giận đến ngọc túc hung hăng đạp hướng Lâm Viễn đũ quần. Lâm Viễn hai chân trực tiếp kẹp lấy nàng ngọc túc, không cho nàng động đậy. "Lâm Viễn, ngươi làm gì? Còn không buông ta ra nữa nhi?" Tô Mặc Dung mở miệng. Lâm Viễn chỉ có thể buông nàng ra. Tô Chi Diên trừng mắt Lâm Viễn, hận không thể giết hắn. Lúc này Tô Mặc Dung cũng âm thanh lạnh lùng nói, "Đi, Lâm Viễn còn chưa cút. Còn ở tại nhà ta làm gì? Lâm Viễn bị hai mẹ con đuổi ra khỏi biệt thự. Hắn vừa muốn rời đi, biệt thự trên lầu lại chuyển tới Tô Mặc Dung thanh âm, "Buổi sáng ngày mai 8 có một chút nhà ta, đến chế chụp ngươi một tháng tiền lương." Hôm sau buổi sáng 8 điểm, Lâm Viễn lái xe, đúng giờ đưa đón Tô Đồng đi công ty. Các loại Lâm Viễn lái xe đến công ty sau, Thiên Kim tiểu thư Tô Chi Diên cũng điều khiển lấy một chiếc hỏa hồng sắc phe ra gì, Oanh Minh đứng tại Tô Thị Y Dược tập đoàn cổng. Cái này Tô Thị Y Dược tập đoàn là Tô Mặc Dung một tay khai sáng xí nghiệp. Ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm, liền đem tập đoàn làm thành giang nam lớn nhất y dược long đầu xí nghiệp. Mà nữ nhi Tô Chi Diên cũng tại mẫu thân trong công ty bên trên ban. Bất quá hai mẹ con bên trên ban thói quen không đồng dạng, mẫu thân Tô Mặc Dung thuê lái xe Lâm Viễn, mỗi ngày đưa đón nàng. Mà nữ nhi Tô Chi Diên nữa thích độc lai độc vãng, cho nên mỗi ngày biết mở xe thể thao đến bên trên ban. Chương 2, bánh từ trên trời rớt xuống chương 2, bánh từ trên trời rớt xuống Tô Mặc Dung dẫm lên giày cao gót đi vào công ty, trên đường đi nàng cảm giác hai chân như nhũn ra, nàng hiện tại cũng không có chỉ hoàn qua. Trợ phu nàng đã qua đời vài chục năm, những năm này, Tô Mặc Dung một mực độc thân. Đêm qua thật sự là tiện nghi Lâm Viễn cái này hỗn đản. Tô Mặc Dung nội tâm chửi rủa, nghiến răng nghiến lợi đi vào trong tập đoàn. Lâm Viễn thì về tới tài xế của mình văn phòng, hắn vừa ngồi xuống không bao lâu, đột nhiên tiếp vào điện thoại, gọi hắn đi 50 tầng, tầng cao nhất, tham gia lãnh đạo cấp cao hội nghị. Cái này khiến Lâm Viễn sửng sở. Mình một cái tiểu tài xế, làm sao có tư cách tham gia lãnh đạo cấp cao hội nghị? Nhưng hắn nghi hoặc thì nghi hoặc, vẫn là đi lên lầu. Ngồi thang máy đến tầng 50, Lâm Viễn lai đến họp nghị cổng. Hắn vừa mới chuẩn bị đi vào, ngoài cửa một đạo OL chế phục bóng hình xinh đẹp cũng đang chuẩn bị đi vào. Lâm Viễn, ngươi chỉ là một cái lái xe, ai cho phép ngươi tiến hội nghị cấp cao thất? Bóng người xinh xắn kia đột nhiên châm chọc quát mắng nói. Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ bóng người xinh xắn kia, hắn vội vàng chào hỏi, "Ách, Cố trợ lý hảo, ta cũng là tới tham gia hội nghị." Cái này OL chế phục mỹ nữ gọi Cố Thi Nghiên, là công ty hành chính trợ lý. Nửa năm trước, Lâm Viễn cùng nàng cùng một chỗ nhận lời mời tiến vào công ty, cho nên nhận biết. Bất quá nàng so Lâm Viễn cấp bậc cao một đoạn dài, Cố Thi Nghiên là 985 danh bài đại học tốt nghiệp, thạc sĩ trình độ, nhập chức liền lên làm hành chính trợ lý. Với lại kiêm nhiệm chủ tịch đại diện thư ký chức vụ. Trong công ty đều truyền, cái này Cố Thi Nghiên chẳng mấy chốc sẽ thăng chức làm chủ tịch chính quy thư ký. Mà Lâm Viễn chỉ là cái không chính hiệu đại học trường đại học sinh, nhận lời mời làm công ty lái xe, tiền lương 5000 một tháng, với lại hắn còn từng ngồi tù. Cùng Cố Thi Nghiên hoàn mỹ điều kiện căn bản không có cách nào so. Cố Thi Nghiên rất xem thường Lâm Viễn cái phế vật này, nàng và Lâm Viễn loại này dùng phế vật là cùng một giới nhập chức công ty, nói ra đều mất mặt. Ngươi tới tham gia hội nghị, ngươi một cái phá lái xe, tới tham gia cái gì sẽ? Ngươi có tư cách kia a? Còn không mau cút đi, chớ bị chủ tịch nhìn thấy, nếu không cẩn thận nàng từ chức của ngươi. Cố Thi Nghiên lạnh giọng khiển trách, là ta để Lâm Viễn lai tham dự. Liền tại lúc này, trong phòng họp đột nhiên truyền đến một đạo nhu hòa nữ nhân, thình lình chính là chủ tịch Tô Mặc Dung thanh âm. Cố Thi Nghiên có chút không dám tin, chủ tịch vậy mà lại hô Lâm Viễn cái phế vật này lái xe tham gia hội nghị. Chủ tịch đều mở miệng, Cố Thi Nghiên cũng chỉ có thể để Lâm Viễn tiến vào. Kết quả Tô Mặc Dung lại còn để Lâm Viễn ngồi tại bên cạnh của nàng chỗ trống. Đây càng để trong phòng họp một đám các cao tầng kinh ngạc không thôi. Người đến đông đủ sau, hội nghị chính thức bắt đầu. Chư vị, đang họp trước đó, ta chưa tuyên bố một cái chức vụ bổ nhiệm. Tô Mặc Dung nói ra. Ngồi tại cách đó không xa Cố Thi Nghiên môi đỏ nhấp nhẹ, nàng đã đoán được. Hôm nay, Tô Đồng muốn tuyên bố chủ tịch thư ký trọng yếu người tuyển. Mà cái này nhân tuyển, Cố Thi Nghiên đã đoán được là mình. Nàng nhập chức công ty sau, mặc dù là hành chính trợ lý, nhưng nàng lại một mực tại kiêm nhiệm chủ tịch thư ký công tác. Ngày bình thường phụ tá Tô Đồng, công tác rất chăm chú. Cho nên nàng đoán được, hôm nay Tô Đồng liền sẽ để nàng chuyển chính thức, thăng chức làm chính thức thư ký. Cố Thi Nghiên thậm chí đều sớm nghĩ kỹ gửi tới lời cảm ơn phát biểu bản thảo. Tô Mặc Dung dừng một chút, chậm rãi nói ra, xét thấy lái xe Lâm Viễn trong khoảng thời gian này công tác biểu hiện ưu dị, cho nên ta quyết định đem hắn đề bạt làm chủ tịch thư ký, kiêm nhiệm ta tư nhân lái xe. Về sau liền từ hắn đến phụ trách bí thư sử trưởng công tác. Xoát. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cố Thi Nghiên cũng ngây mẩn cả người. Ở đây một đám các cao tầng đều xì xào bàn tán. Ta đi. Lâm Viễn hắn một cái nho nhỏ phế vật lái xe, tại sao lại bị đột nhiên đề bạt làm chủ tịch thư ký? Phải biết, chủ tịch thư ký mặc dù chức cấp rất thấp, nhưng cùng lái xe loại này nhân viên ngoài biên chế khác biệt chính là thư ký thế nhưng là công ty chính thức biên chế, hơn nữa còn là chủ tịch bên người họ hàng gần nhất người, cho dù là tổng thanh tra cấp lãnh đạo cũng phải thường xuyên lĩnh bợ. Liền ngay cả Lâm Viễn chính mình cũng ngộng. Nguyên lai tối hôm qua Tô Đồng nói tăng lương, liền là thăng chức sao? Đây quả thực là bình bộ thanh vân a. Bàn hội nghị trước, nữ nhi Tô Chi Diên trực tiếp bác bỏ nói, "Mẹ, ta không đồng ý. Lâm Viễn chỉ là người tài xế, ngay cả văn bằng đại học đều không có, căn bản vốn không đủ để đảm nhiệm chức bí thư." Tô Chi Diên đối với tối hôm qua bị nhìn lén sự tình còn oán hận trong lòng đâu, há có thể để Lâm Viễn cái này cầu vật thăng chức. Cố Thi Nghiên cũng nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Đồng cái này, đây có phải hay không là tính sai? Nàng nhịn nửa năm, làm nửa năm thư ký công tác, kết quả là lại không công cho Lâm làm áo cưới. Nàng không dám tin, càng không cam tâm. Hiện trường cũng có mấy tên cao quản đưa ra dị nghị, dù sao cái này Lâm Viễn điều kiện quá kém, sao có thể đảm nhiệm chức bí thư, nhưng Tô Mặc Dung lại lực bài chúng nghị, ngạnh sinh sinh đẩy Lâm Viễn thượng vị. Lâm Viễn bị tại chỗ đề bạt làm chủ tịch thư ký, kiêm lái xe. Một đám các cao tầng sắc mặt phức tạp, nhao nhao vỗ tay. Chỉ có Cố Thi Nghiên ngồi ở phía xa, hàm răng cắn chặt, đôi mắt đẹp oán hận trừng mắt Lâm Viễn. "Đi, phía dưới tiến vào hội nghị chính để a." Tô Mặc Dung đè xuống đám người tiếng vỗ tay, sau đó chậm rãi nói, lần này mở cuộc họp khẩn cấp là cùng mọi người nói một tiếng, ta chuẩn bị kết thúc tiền thị chế dược tập đoàn hợp tác. Xoát. Lời vừa nói ra, trong phòng họp các vị cấp cao đều là sắc mặt đổi biến. Tô Đồng, việc này tuyệt đối không thể a. Tiền thị tập đoàn đào đi công ty của chúng ta toàn bộ dược vật nghiên cứu phát minh đoàn đội. Hiện tại bọn hắn nắm giữ lấy tân dược nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Nếu là không cùng bọn hắn hợp tác, chúng ta mới hạng mục căn bản không biện pháp tiến hành tiếp a. Các cao tầng liên tục khuyên đủ. Đúng vậy a Tô Đồng, công ty của chúng ta hạch tâm nghiên cứu phát minh đoàn đội đều bị đào đi. Nếu là tân dược hạng mục kết thúc, công ty giai đoạn trước đầu nhập nhiều tiền như vậy nhưng toàn đổ xuống sông xuống biển. Tô Mặc Dung lại âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền một lần nữa tìm một nhóm nghiên cứu phát minh nhân tài. Tóm lại ý ta đã quyết. Tiền thị tập đoàn giao giá trên trời, căn bản không biện pháp hợp tác. Nhất định phải khác tìm ra đường. Tô Mặc Dung trong đôi mắt đẹp hiện lên băng hàn, nhớ tới đêm qua bị tiền thị tập đoàn thái tử hạ dược một màn kia, liền để nàng lửa giận dâng lên. Nếu không phải Lâm Viễn cứu được nàng, đêm qua nàng chỉ sợ cũng muốn thất thân tại tiền thị thái tử. Cho nên Tô Mặc Dung tuyệt không có khả năng lại hợp tác. Với lại nàng muốn cùng tiền thị tập đoàn chính diện cạnh tranh. Cái này đi dược hạng mục nàng không phải được không, nhưng các vị cấp cao cùng các cổ đông cũng không dám phản bác. Chương 3, Thảo Căn Lịch tập Bạch Phú Mỹ. Chương 3, Thảo Căn Lịch tập Bạch Phú Mỹ. Chương 3, Thảo Căn Lịch tập Bạch Phú Mỹ. Dù sao Tô Mặc Dung là công ty lớn nhất khống chế người. Phía dưới, chúng ta thương nghị một chút như thế nào đối phó tiền thị tập đoàn. A Tô Mặc Dung bắt đầu cùng bên trong các cao tầng thương thảo thương chiến đối sách. Nhưng nàng chính chủ nắm lấy hội nghị đâu, đột nhiên cảm giác bụng dưới một trận quặn đau đánh tới. Soát. Tô Mặc Dung gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệnh. Nhưng trận này hội nghị rất trọng yếu, Tô Mặc Dung chỉ có thể giả bộ không có chuyện gì bộ dáng, cắn răng tiếp tục họp. Lâm Viễn ngồi tại nàng bên cạnh, đã nhận ra Tô Mặc Dung không thích hợp. Lâm Viễn không dám đánh đoạn nàng hội nghị, chỉ có thể vụng trộm cho Tô Mặc Dung tóc dày đầu hẹ chặt đi qua. Tô Đồng, ngài là không phải cảm giác bụng dưới có rút đau đớn, thân thể phát lạnh, phía sau lưng ra mồ hôi lạnh. Tô Mặc Dung đang tại thương thảo, nghe được điện thoại di động chấn động âm thanh, nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, thấy được Lâm Viễn tin tức. Tô Mặc Dung ngưng tụ, hồi phục hẹ chặt nói, là, làm sao người biết? Lâm Viễn trả lời, Tô Đồng, ngươi đây là khí huyết suy yếu, đoán chừng ngài mấy ngày nay một mực tại ăn uống điều độ, không có ăn món chính đúng không? Cho nên mới dẫn đến ngài thân thể khí huyết tỉ hư, dạ dày viêm phạm vào. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp càng kinh nghi hơn, đối với ta mấy ngày nay đang giảm ăn giảm béo không phải, làm sao ngươi biết ta những chuyện này? Lâm Viễn, người tài xế này, làm sao lại biết nàng nhiều chuyện như vậy? Lâm Viễn trả lời, nhà ta là tổ truyền trung y đi, ta hiểu sơ một điểm trung y đi, cho nên suy đoán ngài là loại bệnh chẳng này. Tô Đồng, ngài nếu là tin tưởng ta, không ngại đem giày cao gót cởi xuống, đem chân trái đưa qua đến, đặt tại ta trên đùi, ta dùng trung ý xoa bóp thủ pháp giúp ngài mát xa mấy lần, ngài đau đớn liền sẽ hóa giải. Tô Mặc Dung nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, có chút nửa tin nửa ngờ. Gia hỏa này còn học qua trung y liễu. Nhưng lúc này Tô Mặc Dung bụng dưới đau đến khó chịu, nàng ôm thử nhìn một chút tâm thái, chậm rãi đá rơi xuống giày cao gót, sau đó đem thịt băng ngọc túc chậm rãi vươn hướng Lâm Viễn. Đây hết thể đều là tại bàn hội nghị dưới vụng trộm tiến hành, sở dĩ phải nghị trên bàn, một đám các cao tầng cũng không hiểu biết. Nhưng Tô Mặc Dung chân vừa ngã vào Lâm Viễn trên đùi lúc, không cẩn thận đột nhiên chạm đến cái gì. A. Trong nháy mắt Tô Mặc Dung kịp phản ứng, dọa đến khuôn mặt đỏ lên. Lâm Viễn cũng là bỗng nhiên siết chặt. Các loại tình huống như thế nào? Chân của nàng vì sao lại hướng chỗ này rối? Xoát. Bàn hội nghị trước, một đám các cao tầng kinh nghi bất định nhìn qua Tô Mặc Dung. Tô Đồng, ngài thế nào? Các cao tầng lo lắng hỏi. Tô Mặc Dung gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng lắc đầu nói, không có việc gì, liền là ngồi quá lâu, chân quất dưới. Chúng ta tiếp tục họp. A Tô Mặc Dung tiếp tục chủ trì hội nghị. Mà nàng bàn chân kia cũng đặt tại Lâm Viễn trên đùi. Nàng vừa lái xe, một bên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lâm Viễn ngồi ở một bên, vụ trộm đưa tay ngã vào bàn hội nghị dưới. Hắn giúp Tô Mặc Dung làm lấy trung ý xoa bóp. Dần dần Tô Mặc Dung đau đớn cũng tiêu tán rất nhiều. Tô Mặc Dung có chút chấn kinh, Lâm Viễn tên chó chết này, vậy mà thật trong hội y massage. Tại đối với Lâm Viễn massage phía dưới, Tô Mặc Dung đau đớn đã biến mất. Lúc này Tô Mặc Dung bị Lâm Viễn xoa bóp mười mấy phút, đau đớn chỉ hoàn qua, nhưng nàng đột nhiên muốn lên nhà cầu. Tô Mặc Dung một bên chủ trì hội nghị, một bên chịu đựng. Tô Mặc Dung nội tâm có chút phức tạp, lần nữa hồi tưởng lại đêm qua trong xe. Mà lúc này, Lâm Viễn giúp Tô Đồng xoa bóp. Thế nhưng là Lâm Viễn một bên xoa bóp, một bên lại cảm giác Tô Mặc Dung giày cao gót có chút không đúng. Lâm Viễn lặng lẽ cúi đầu, nhìn xem Tô Mặc Dung cái kia màu đen giày cao gót. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy này đôi giày cao gót bên trong có gì đó quái lạ. Lâm Viễn thân là trung ý khiếu giác rất linh mẫn, trung ý giảng cứu vọng văn vân thiết, dùng con mắt quan sát vạn vật bản nguyên. Lâm Viễn rất nhanh phát hiện Tô Mặc Dung giày cao gót bên trong, tựa hồ có cái gì đặc thù đồ vật ẩn giấu đi. Không thích hợp. Lâm Viễn đã phát hiện, Tô Mặc Dung giày cao gót bên trong không thích hợp. Nhưng lúc này đang tại họp, Lâm Viễn cũng không tiện hỏi nhiều. Lần này hội nghị tới trước nơi này đi. Tan họp. Còn có cái gì trọng yếu để án chúng ta ngày mai lại thảo luận. Tô Mặc Dung rốt cục nhịn không được, vội vã kết thúc hội nghị. Sau đó Tô Mặc Dung bối rối đứng dậy, dẫm lên giày cao gót đội vàng rời đi phòng họp. Chỉ là liền ngay cả chính nàng cũng không biết, nàng đứng dậy thời điểm, vừa rồi nàng ngồi qua cái ghế kia bên trên, đã bị mồ hôi làm ướt. Mọi người cũng chưa phát hiện. Lâm Viễn lại phát hiện. Lâm Viễn lặng lẽ rũi ra ống tay áo, đem Tô Đồng cái ghế lau sạch sẽ. Cũng tiết kiệm bị người nhìn ra mánh khỏe. Từ phòng họp sau khi rời đi, Lâm Viễn về tới phòng làm việc của mình. Hắn nghĩ đến, cầm điện thoại di động lên cho Tô Đồng phát đầu hẹn chặt đi qua, "Tô Đồng, đa tạ để bạn." Mấy phút đồng hồ sau, Tô Mặc Dung hồi phục một đầu tin tức tới, "Ngươi hôm qua đã cứu ta, Tiền Nhân Hạo sẽ không bỏ qua ngươi. Ta để bạn ngươi làm thư ký, ngươi liền xem như người của ta, Tiền Nhân Hạo cũng không dám động ngươi. Làm việc cho tốt, A Lâm nhìn từ xa đến cái tin tức này, trong lòng ấm áp. Tô Mặc Dung là vì bảo hộ hắn, cho nên để bạn hắn làm thư ký. Cái này Tô Đồng mặc dù nhìn xem lạnh như băng, động lòng người vẫn rất tốt. Bất quá Tô Mặc Dung cái này lo lắng là dư thừa. Nghĩ đến tối hôm qua vị kia Tiền Thị tập đoàn thái tử gia Lâm Viễn khỏe miệng cười lạnh, á Tiền Nhân Hạo nếu dám đụng đến mình, hậu quả kia, hy vọng Tiền kia Nhân Hạo không cần tự chui đầu vào giỏ. Lâm Viễn nghĩ nghĩ, lại cho Tô Mặc Dung tóc dày đầu hẹ chặt đi qua, đúng Tô Đồng, ta cảm giác ngài giày cao gót bên trong có đồ vật gì cất giấu. Ngài tốt nhất kiểm tra một chút. Tô Mặc Dung tóc dày hai cái dấu chấm hỏi. Ta giày cao gót bên trong không có đồ vật ta. Ngươi phát hiện cái gì? Tô Mặc Dung tóc dày đến tin tức hỏi. Lâm Viễn vừa muốn về hẹ chặt tin tức đột nhiên cửa phòng làm việc bị người đẩy ra. Một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp giận đùng đùng xông vào trong văn phòng. Người tới chính là hành chính trợ lý Cố Thi Nghiên. Cố trợ lý, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Lâm Viễn sững sờ, nghi hoặc hỏi. Cố Thi Nghiên khí vội vàng tiến lên, tay ngọc một cái níu lại cả vạt của hắn. Lâm Viễn ngươi chó đồ vật, nói. Ngươi dùng thủ đoạn gì? Cướp đi thư ký của ta chức vị. Cố Thi Nghiên khí hừng hực hỏi. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, thuộc về loại kia khí chất lãnh đạo. Lúc này nàng tức giận bộ dạng cũng nhìn rất đẹp, chỉ là Lâm Viễn lại vô phúc tiêu thụ. Không phải Cố trợ lý, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Ta không có cố ý đoạt chức vị của ngươi. Là Tô Đồng nàng đột nhiên để cho ta thăng chức, Lâm Viễn giải thích nói. Làm sao có thể? Ngươi một cái phá trường đại học sinh, muốn học lịch không có trình độ, muốn năng lực không có năng lực, ngươi còn từng ngồi tù, có án cũ. Tô Đồng làm sao có thể lựa chọn ngươi? Thành thật khai báo. Ngươi đến tụt cùng dùng thủ đoạn gì? Để Tô Đồng đem chức vị cho ngươi. Cố Thi Nghiên lạnh giận chất vấn. Chương 4, giày cao gót chương 4, giày cao gót chương 4, giày cao gót Lâm Viễn bó tay rồi, hắn lắc đầu giải thích, ta thật vô dụng thủ đoạn, ta không lừa ngươi. Nhìn hắn không chịu bàn giao, Cố Thi Nghiên rất sinh khí, nàng nâng lên giày cao gót hung hăng một cước giẫm tại Lâm Viễn giày ra bên trên. A! Lâm Viễn đau kêu to. Nữ nhân này là thật điên rồi a. Cố Thi Nghiên thừa cơ đoạt lấy Lâm Viễn điện thoại, muốn lật xem hắn điện thoại di động. Cho ngươi ăn làm gì? Đừng đụng điện thoại di động ta, Lâm Viễn vội vàng đi đoạt điện thoại. Hắn điện thoại di động bên trong nhưng có cùng Tô Đồng bí mật nói chuyện phiếm ghi chép, còn có hắn cùng Tô Đồng tối hôm qua ngủ nội dung. Những này nói chuyện phiếm nếu như bị phát hiện, chuyện kia nhưng lớn lắm. Kết quả hai người tranh đoạt điện thoại lúc, Lâm Viễn khí lực lớn chút không cẩn thận đem Cố Thi Nghiên đạp đổ trên mặt đất. Cố Thi Nghiên thân thể mềm mại té ngã trên đất, kết quả bao mông váy vừa lúc bị góc bàn câu đến, xoẹt. Một tiếng, trong nháy mắt nàng váy bị câu phá. Xoẹt. Cố Thi Nghiên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh. Cố Thi Nghiên nổi giận quát, vô sỉ hỗn đản, ngươi còn nhìn. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đưa tay hướng phía Lâm Viễn quát tới. Lâm Viễn vội vàng bắt lấy cổ tay của nàng. Ách, thật có lỗi, ta không phải cố ý, ta cái gì cũng không thấy. Lâm Viễn vội vàng giải thích, hắn bối rối cởi xuống áo khoác của mình, muốn thay Cố Thi Nghiên che chắn. Cố Thi Nghiên thân thể mềm mại run lên, càng là phẫn nộ, hỗn đản, ngươi đừng đụng ta, cút ngay cho ta. Lâm Viễn cái này hỗn đản, đây là càng thêm càng loạn a, hắn ý đồ giúp Cố Thi Nghiên che chắn một cái quần áo, nhưng hắn vừa đưa tay, không cẩn thận chạm đến Cố Thi Nghiên tuyết trắng đôi chân dài. Trong nháy mắt đó, Cố Thi Nghiên càng là giận không kèm được. Chết biến thái, ngươi còn đụng ta. Cố Thi Nghiên khi đến thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Nàng giày cao gót đối Lâm Viễn hung hăng giẫm đạp xuống dưới. Lâm Viễn vội vàng tránh đi. Hai người trong phòng làm việc động tác cực kỳ mập mờ. Ngươi không biết, còn tưởng rằng hai nàng tại triền miên đâu. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên cửa phòng làm việc bị người đẩy ra. Chủ tịch Tô Mặc Dung đang mang giày cao gót đứng tại cổng. Tô Mặc Dung vốn là muốn đến hỏi một chút Lâm Viễn, nàng giày cao gót đến tột cùng thế nào. Kết quả nàng đẩy cửa ra, liền thấy cái này mập mờ một màn. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp trừng lớn, không dám tin. Bầu không khí trong nháy mắt lung túng. Lâm Viễn cùng Cố Thi Nghiên hai người cũng ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới Tô Đồng lại đột nhiên đẩy cửa vào. Khụ khụ. Quấy rầy. Tô Mặc Dung ho nhẹ một tiếng, liền muốn bay người rời đi. Trang diện này là thật lúng túng. Chờ một chút Tô Đồng, sự tình không phải ngài nghĩ dạng này. Đây là hiểu lầm. Lâm Viễn vội vàng tiến lên giải thích nói. Cố Thi Nghiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, cũng tới trước giải thích, Tô Đồng, hiểu lầm, ta chỉ là tìm Lâm Viễn nói chuyện phiếm chuyện làm ăn, kết quả không cẩn thận ngã sấp xuống, váy liền câu phá. Cái này Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp nhàn nhạt phủi hai người một chút, nếu là hiểu lầm, quên đi, ngươi đi ra ngoài trước à, ta có việc tìm Lâm Viễn bằng giao. Cố Thi Nghiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng thoát đi văn phòng. Tại nàng rời đi lúc, Tô Mặc Dung còn nhắc nhở nàng một câu, Tiểu Nghiên, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi có cái khác tấn thăng cơ hội, đừng chầm chầm vào một người bí thư vị trí không thả, chỉ cần ngươi công tác chăm chú, công ty có rất nhiều cơ hội. Cố Thi Nghiên gương mặt xinh đẹp phức tạp gật đầu, thoát đi văn phòng. Đợi nàng sau khi rời khỏi đây, Tô Mặc Dung mới tiến vào, đem cửa phòng làm việc đóng lại, khóa trái. Tô Đồng, ngài tìm ta có chuyện gì? Tô Đồng ngài ngồi. Lâm Viễn cung kính nói, đem cái ghế đẩy lên Tô Mặc Dung trước mặt. Tô Mặc Dung một cái bóp lấy eo của hắn, lạnh cả giận nói, vừa rồi cùng nữ đồng sự liếc mắt đưa tình rất hưởng thụ à? Ngữ khí của nàng mang theo băng lãnh, còn có một tia không hiểu giấm chua vị. Lâm Viễn lắc đầu liên tục, không có, Tô Đồng vừa rồi thật sự là hiểu lầm, là Cố Thi Nghiên nàng đột nhiên xông tới, muốn tìm ta lý luận, nàng nói ta chiếm nàng thư ký vị trí đi, chớ giải thích. Tô Mặc Dung nhẹ nhàng kéo một phát bao mông váy, ngồi xuống ghế, nàng vỡ đen hai chân trùng điệp cùng một chỗ, giày cao gót nhẹ nhàng vượt lên. Tới, ngồi xuống. Tô Mặc Dung ra lệnh. Lâm Viễn chậm rãi tiến lên, ngồi xổm ở Tô Mặc Dung trước mặt. Nàng đem màu đen giày cao gót ngã vào Lâm Viễn trước mặt. "Ngươi không phải nói ta giày cao gót có vấn đề sao?"
"Nơi nào có vấn đề?"
Tô Mặc Dung hỏi. Nàng mặc một đôi hoa luân trời nô mảnh giày cao gót, màu đen giày thân, đế giày màu đỏ. Giày cao gót đầu nhọn bên trên còn khảm nạm lấy thủy tinh. Này đôi giày cao gót vốn là rất ưu nhã, giày cao gót xuyên tại Tô Mặc Dung vớ đen trên chân ngọc, càng đem nàng phụ trợ cùng với gợi cảm. Nàng lúc này tựa như nữ vương.
"Ách, ta muốn hái xuống kiểm tra một chút."
Lâm Viễn nói ra.
Hắn nói xong, thận trọng đưa tay, đem Tô Mặc Dung giày cao gót hái xuống.
Theo Tô Mặc Dung hai cái giày cao gót bị lấy xuống, chân của nàng lộ ra. Xuyên thấu qua thật mỏng tất đen, có thể nhìn thấy cái kia bao khỏa tại tất đen bên trong tinh mỹ ngọc đủ cùng ngón chân. Nàng gót ngọc bên trên bôi chét lấy màu đỏ dầu sơn móng tay. Lâm Viễn xích lại gần quan sát.
"Để ngươi nhìn giày cao gót, không phải xem ta chân."
Tô Mặc Dung âm thanh lạnh lùng nói.
Lâm Viễn vội vàng thu hồi ánh mắt, hai tay của hắn bưng lấy đôi kia giày đèn cao gót giày, cẩn thận kiểm tra.
Lâm nhìn từ xa lấy đây đối với giày cao gót, luôn cảm thấy có chút không đúng. Có thể trong lúc nhất thời nói không ra. Hắn dứt khoát đem giày cao gót xích lại gần kiểm tra.
"Ân,
cũng không có gì khác thường. Giày cao gót bên trong chỉ có nhàn nhạt thuộc ra mùi thơm, không có cái khác dị dạng." Thấy cảnh này, Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp nhăn lại.
"Ngươi cái đồ biến thái,
ngươi làm gì?" Tô Mặc Dung triệt để nổi giận, hung hăng một cước đạp tới. Một cước này vừa vặn đá vào Lâm Viễn trên mũi.
"A!"
Lâm Viễn kêu thảm một tiếng, cái mũi bị đạp một trận đau nhức.
"Tô đồng, ngươi đừng hiểu lầm.
Ta đây là tại dùng trung y bên trong vọng văn vấn thiết pháp, kiểm tra ngài giày cao gót thông qua nghe mùi phân rõ, có thể phát hiện ngài giày bên trong vấn đề."
Lâm Viễn che mũi giải thích nói.
"Trung y bên trong, nhìn, nghe, hỏi, các hợp xương vi bốn xem bệnh,
mà người hương vị, liền là nghe xem bệnh một loại.
Cái kia kiểm tra xảy ra vấn đề sao?"
Tô Mặc Dung lánh lánh hỏi.
Đối với cái này cậu nam nhân nói lời, Tô Mặc Dung rõ ràng không tin.
"Kiểm tra đi ra, ngài trên chân chỉ có mùi thơm cơ thể, không có cái khác hương vị.
Nhưng là ngài giày cao gót bên trong hương vị không đồng dạng."
Lâm Viễn nghiêm túc nói.
Vừa rồi hắn nghe thấy giày cao gót cùng Tô đồng chân, liền phát hiện khác thường.
Giày cao gót bên trong có một cỗ nhàn nhạt nhựa tợ lật tịt mùi.
Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp nhăn lại, hiển nhiên không tin tưởng hắn.
"Giày hương vị già sao không đồng dạng?
Là giày hương vẫn là của ta chân hương?"
Tô Mặc Dung chảo phúng nói, nàng thanh âm có chút băng hàn, "Ngươi cho rằng cùng ta phát sinh qua một lần quan hệ, liền có thể tùy ý nghe chân của ta?"
Tô Mặc Dung sắp bạo phát.
Lâm Viễn lại gấp nói gấp, "Không phải, Tô đồng, giày cao gót bên trong ngoại trừ ngài lưu lại mùi thơm cơ thể bên ngoài, còn nhiều thêm một loại mùi, giống như là nhựa tợ lật tịt điện tử nguyên kiện mùi."
"Chương 5, kẻ cầm đầu."
"Chương 5, kẻ cầm đầu."
"Chương 5, kẻ cầm đầu."
"Ân."
Nghe nói như thế, Tô Mặc Dung đôi mắt nhíu lại.
"Tô đồng, ngài đôi giày này quý a,
ta có thể hay không mở ra?"
Lâm Viễn hỏi.
"Đôi giày này 10.800, ngươi có thể hủy đi.
Nhưng nếu là mở ra tìm không thấy vấn đề, cái này 10.800 ngươi bồi."
Tô Mặc Dung âm thanh lạnh lùng nói.
Lâm Viễn nghe được giá cả sau bị dọa.
Người có tiền này thế giới thật khó có thể tưởng tượng a, một đôi giày cao gót muốn 10.800.
Đây là bao nhiêu người bình thường nửa năm tiền lương a, thật sự là sao không ăn thịt cháo.
Nhưng Lâm Viễn hít sâu một hơi, hắn vẫn là một cái bẻ gãy giày cao gót mảnh gót giày.
Theo gót giày bị bẻ gãy, gót giày bên trong ẩn tàng đồ vật rốt cục xuất hiện.
Nhìn thấy gót giày đồ vật bên trong, Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp rốt cục biến đổi.
Giày cao gót đế giày, lộ ra một viên màu đen điện tử nguyên kiện.
"Đây là cái gì?"
Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp kinh nghi hỏi.
Lâm Viễn đem cái viên kia điện tử nguyên kiện lấy ra xem xét, máy nghe trộm.
Nói xong hắn đem máy nghe trộm ném vào chén nước bên trong.
Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp chấn kinh.
Giày cao gót của mình bên trong lại bị an máy nghe trộm.
"Tô đồng, ngài bên người hẳn là ra cái gián điệp, cái này máy nghe trộm liền là ngài người bên cạnh cho ngài gắn."
Lâm Viễn nói ra.
Tô Mặc Dung chấn kinh, nàng có thể nghĩ đến kẻ cầm đầu liền là Tiền Thị tập đoàn.
Khó trách nàng thương nghiệp cơ mật luôn bị Tiền Thị tập đoàn nắm giữ, nàng gần nhất một khi có cái gì trên buôn bán quy hoạch động tác, Tiền Thị tập đoàn liền sẽ vượt lên trước nàng một bước hành động.
Nguyên lai mình bị người nghe lén.
Tô Mặc Dung lúc này nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt có chút không giống.
Không nghĩ tới gia hỏa này lại còn thật có chút bản lĩnh.
Trung ý vọng văn vân thiết,
tựa hồ thật có điểm hiệu quả.
"Ngươi đi một chuyến phòng làm việc của ta, sẽ giúp ta kiểm tra một chút."
Tô Mặc Dung âm thanh lạnh lùng nói.
Nàng đem Lâm Viễn đi đến chủ tịch văn phòng, để Lâm tại phía xa phòng làm việc của nàng bên trong cũng lục soát kiểm tra một phiên.
Quả nhiên, tại Tô Mặc Dung dưới bàn công tác, lại tìm ra hai cái máy nghe trộm.
Tô Mặc Dung gương mặt xinh đẹp càng khó coi hơn.
Không nghĩ tới trong phòng làm việc của mình đều bị người nghe lén.
Nàng lại mang Lâm Viễn đi phòng họp kiểm tra, tại trong phòng họp cũng tìm ra một cái máy nghe trộm.
Những này máy nghe trộm tất cả đều bị lấy ra, phá hủy.
Lâm Viễn bị mang theo, ở công ty trọng yếu làm việc nơi trốn bên trong lục soát một vòng, chung tìm ra 6 cái máy nghe trộm.
Tô Mặc Dung gương mặt xinh đẹp khó coi, nàng tức giận đến dự định báo động, lại bị Lâm Viễn ngăn cản.
Lâm Viễn nhắc nhở nàng, bây giờ còn chưa tìm ra gián điệp, nếu như báo cảnh sát, sợ rằng sẽ đả thảo kinh xà.
Tô Mặc Dung chỉ có thể đè xuống lửa giận.
"Lâm Viễn, gián điệp chuyện này giao cho ngươi đi điều tra, nhất định phải giúp ta tìm ra gián điệp.
Hoàn thành nhiệm vụ ta trùng điệp có thưởng."
Tô Mặc Dung âm thanh lạnh lùng nói.
Lâm Viễn trong lòng vui mừng, kiếm nhiều tiền cơ hội tới.
Hắn đang cần tiền đâu, thế là Lâm Viễn túi lầu nói, "Tô đồng yên tâm, ta nhất định hết sức giúp ngài tìm ra gián điệp."
Trạm vạng tối sau khi tan việc, Tô Mặc Dung đem Lâm Viễn đi đến nàng nhà biệt thự, để Lâm tại phía xa trong nhà nàng cũng tìm tòi một lần.
Bất quá cũng không tại Tô Mặc Dung trong nhà tìm ra máy nghe trộm.
Xem ra cái kia gián điệp chỉ có thể tiếp xúc đến công ty phương diện, còn không cách nào thẩm thấu tiến vào Tô Mặc Dung trong biệt thự.
Dạng này Tô Mặc Dung mới thoáng yên tâm một chút. Tô Mặc Dung đem chuyện này giao cho Lâm Viễn đi điều tra. Bất quá chờ Lâm Viễn ly khai biệt thự sau, Tô Mặc Dung nhưng lại vụng trộm gọi điện thoại, liên hệ thám tử Tư. Nàng để thám tử Tư âm thầm điều tra Lâm Viễn. Gián điệp chuyện này, Tô Mặc Dung ai cũng không tin tưởng, thậm chí ngay cả Lâm Viễn đều không tin. Bởi vì Lâm Viễn cũng là bên người nàng người, Lâm Viễn cũng có cơ hội thả máy nghe trộm. Cái này vừa ra, có phải hay không là Lâm Viễn tự biên tự diễn? Cho nên Tô Mặc Dung một phương diện để Lâm Viễn điều tra gián điệp. Một phương diện khác, nàng bắt đầu điều tra Lâm Viễn. Song trọng bảo hộ. Sáng ngày thứ hai, Lâm Viễn giống thường ngày đưa đón Tô Mặc Dung đi công ty bên trên ban. Hắn bây giờ thân kiêm hai chức, đã là thư ký, cũng là lái xe. Đưa Tô Đồng tiến vào công ty sau, công ty cổng bảo an đem Lâm Viễn giữ chặt. Các nhân viên an ninh cùng Lâm Viễn quan hệ rất tốt. Các nhân viên an ninh chúc mừng Lâm Viễn thăng chức, tìm Lâm Viễn đòi hỏi mấy bao thuốc sau, lúc này mới thả hắn đi vào. Lâm Viễn trở lại văn phòng, đột nhiên tiếp vào bộ phận nhân sự điện thoại. Bộ phận nhân sự gọi hắn đi một chuyến nhân sự văn phòng, làm thăng chức thủ tục. Lâm Viễn hôm qua vừa thăng chức thư ký, thủ tục còn không có làm đâu. Lâm Viễn lai đến bộ phận nhân sự quản lý văn phòng. Đẩy cửa ra, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đang ngồi ở trên ghế, đập máy tính văn bản tài liệu. Nàng là nhân sự bộ quản lý, Vương Y Hiền Ninh. Vương Y Hiền Ninh 30 tuổi, chính là nữ nhân tràn đầy nở rộ niên kỷ. Nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng dáng người lại cùng với nóng bỏng. Nàng đến nay chưa lập gia đình, trong công ty liên quan tới nàng chuyện xấu có rất nhiều. Lâm Viễn, ngươi tới rồi. Chúc mừng ngươi thăng chức chủ tịch thư ký, a ta đã giúp ngươi làm xong thăng chức thủ tục, ngươi chỉ cần ký tên là được. Vương Y Hiền Ninh cười quyến rũ nói. Nàng đem thăng chức hợp đồng đưa cho Lâm Viễn. Lâm Viễn nhìn lướt qua phát hiện không có vấn đề, liền ký tên. Ngươi thăng chức làm chủ tịch thư ký sau, tiền lương từ lúc đầu tiền lương 5000, bên trên điều đến 8000, ngươi cuối năm còn sẽ có một bút cuối năm thưởng. Mặt khác ngươi 6 hiểm một kim cũng có chỗ bên trên điều, ta đem ngươi nhà ở công quỹ cùng xã bảo đều lên điều đến tối cao giao nộp cơ số A, đây chính là ta vi ngài mở quyền. Vương Y Hiền Ninh mị cười nói. Ách, tạ ơn. Lâm Viễn túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Nặc, Lâm Viễn, đây là cho ngươi phối máy vi tính làm việc. Apple MacBook Pro, máy vi tính này đến hơn 1 vạn khối tiền đâu, tiểu mới nhất. Vương Y Hiền Ninh nói ra. Lâm nhìn từ xa lấy máy vi tính này, cũng là nhịn không được cảm thán. Thật quý. Không hổ là chủ tịch thư ký, phối tốt như vậy máy tính. Tạ ơn Vương quản lý. Lâm Viễn túi đầu nói cảm ơn. Lâm trợ lý, vậy ngươi phải làm sao cảm tạ ta đây? Vương Y Hiền Ninh nhìn xem Lâm Viễn, mị nhãn như tơ. Ách, Vương quản lý, ngươi muốn cái gì cảm tạ? Nếu không ta cho ngươi phát cái hồng bao. Lâm Viễn nói ra. Vương Y Hiền Ninh đi đến trước mặt hắn, tay ngọc đột nhiên kéo lại Lâm Viễn cổ áo. Nàng gần sát Lâm Viễn bên hai, nhu hòa nói ra, Lâm trợ lý, ta thế nhưng là đem 6 hiểm một kim đều cho ngươi bên trên điều đến xa hoa nhất vị đâu, ngươi liền cho ta phát cái tiểu hồng bao. Cái này cũng không đủ. Tỷ tỷ nhưng bất mãn ý a, ấm áp khí tức đập vào mặt tại Lâm Viễn bành thai bên trên. Lâm Viễn rút lui một bước, "Ách, Vương trợ lý, vậy ngươi muốn cái gì báo đáp?" Vương Y Liễn Ninh một tay đem hắn đạp đổ trên ghế làm việc. "Thối đệ đệ, tỷ tỷ muốn ăn tiểu thịt tươi đâu." Vương Y Liễn Ninh mị thanh nói, nàng thân thể mềm mại chậm rãi cúi xuống đi. Chương 6, thối đệ đệ, ngươi trốn không thoát chương 6, thối đệ đệ, ngươi trốn không thoát chương 6, thối đệ đệ, ngươi trốn không thoát cái góc độ này, tuyệt. Ngưỡng mộ núi cao, núi non hùng vĩ. Lâm Viễn tự nhiên là thấy được, hắn sợ tới mức đội vàng nhắm mắt lại. "Không phải, Vương quản lý ngươi không cần nói đùa a, ta nhỏ hơn ngươi a." Lâm Viễn nhắm mắt lại, bối rối lắc đầu đều yêu. Vương Y Liễn Ninh lại cười càng mị hoặc, "Thối đệ đệ, tỷ tỷ liền ưa thích tuổi nhỏ. Chỉ cần ngươi đáp ứng tỷ tỷ, nhiều hơn chiếu cố tỷ tỷ công tác, để Tô Đồng có thể để bạt một cái ta. Vậy tỷ tỷ hôm nay liền thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu, có được hay không?" Vương Y Liễn Ninh nói xong, nhẹ nhàng đè lên. Lâm Viễn có thể cảm nhận được hô hấp của nàng, còn có nàng mị hoặc mùi thơm cơ thể. Nàng năng lực thực sự yếu, mềm mại như kẹo đường. Lâm hơn xa đến đều cảm nhận được có ho. Chẳng biết tại sao, cái này Vương Y Liễn Ninh cho hắn một loại không hiểu hiểm nghi cảm giác. Nàng có phải hay không là gián điệp? Chiếu cố ngươi công tác, cái này muốn làm sao chiếu cố? Lâm Viễn cố ý hỏi, hắn đang bẫy Vương Y Liễn Ninh lời nói. Vương Y Liễn Ninh môi đỏ nhấp nhẹ, tiến đến Lâm Viễn bên hai, nói nhỏ, "Tỷ Như, ngươi giúp tỷ tỷ nhiều hơn quan sát Tô Đồng, đem Tô Đồng công tác kế hoạch, trọng yếu quyết sách đều có thể sớm nói cho tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ công tác liền sẽ thuận lợi rất nhiều đâu. Đến lúc đó, tỷ tỷ đối ngươi khen thưởng sẽ rất nhiều a." Lâm Viễn hô hấp có chút loạn, bối rối hỏi, "Có cái nào ban thưởng?" Vương Y Liễn Ninh cười, tiếng cười như chuông bạc bình thường, "Nào ban thưởng? Tỷ tỷ hiện tại biểu diễn cho ngươi một cái giỏi." Vương Y Liễn Ninh nói xong, vậy mà dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn Lâm Viễn lỗ tai. Sau đó, Lâm Viễn triệt để dọa sợ, hắn cảm giác mình thân thể đều là run lên. Hô hấp ở giữa đều non ngửi được Vương Y Liễn Ninh cái kia nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân. Lâm Viễn lúng túng liên tục rút lui, "Vương quản lý, không có ý tứ, nơi này là ở văn phòng, dạng này không tiện. Cái kia, ta tận lực sẽ giúp ngươi." Lâm Viễn nói xong, quay người trốn đồng dạng rời đi văn phòng. Nhìn xem Lâm rời xa đi thân ảnh, Vương Y Liễn Ninh đôi mắt đẹp nhắm lại. Nàng chiếc lưỡi thơm to nhẹ nhàng liếm láp lấy môi đỏ, tự lẩm bẩm, "Thối đệ đệ, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta." A mà Lâm Viễn ly khai văn phòng sau, sắc mặt nhất ngưng. Cái này Vương Y Hiền Ninh, quả nhiên có rất lớn hiểm nghi. Xem ra, cần hảo hảo điều tra nàng một cái. Mấy ngày nay, Tô Mặc Dung tâm sự nặng nề. Nàng Tô Thị Y Dược tập đoàn, nguyên bản đang nghiên cứu một hạng trọng yếu y dược sản phẩm, ít vật xin phòng bệnh. Cái này vật xin phòng bệnh sản phẩm còn tại nghiên cứu phát minh bên trong đâu, kết quả nàng toàn bộ hạng mục nghiên cứu phát minh đoàn đội đều bị Tiền Thị tập đoàn cho đào đi. Không có nghiên cứu phát minh đoàn đội, Tô Mặc Dung căn bản là không có cách tiếp tục nghiên cứu phát minh kế hoạch. Giai đoạn trước đầu nhập vào nhiều tiền như vậy, cũng tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Cho nên mấy ngày này, nàng một mực tại cùng Tiền Thị tập đoàn đàm phán, ý đồ cùng Tiền Thị tập đoàn hợp tác, cộng đồng nghiên cứu phát minh và xin phòng bệnh hạng mục. Nhưng Tiền Thị tập đoàn lại công phu sư tử mạo, đưa ra các loại bá vương điều ước, để Tô Mặc Dung không cách nào đáp ứng. Mấy ngày trước đây, Tiền Thị tập đoàn thiếu công tử, lại còn đối với Tô Mặc Dung hạ dược. Cái này khiến Tô Mặc Dung không thể nhịn được nữa, cho nên nàng cắt đứt cùng Tiền Thị tập đoàn tất cả đàm phán con đường. Nàng không có ý định hợp tác. Tô Mặc Dung mấy ngày này tìm rất nhiều y dược nghiên cứu khoa học đoàn đội, muốn cho bọn hắn tiếp tục nghiên cứu phát minh ít vaccine phòng bệnh. Kết quả tìm đến nghiên cứu phát minh đoàn đội đều không được. Cho đến hôm nay, Tô Mặc Dung đột nhiên tiếp vào một cái bên ngoài tỉnh nghiên cứu phát minh đoàn đội mời. Đối phương công bố có năng lực tiếp nhận ít vaccine phòng bệnh nghiên cứu phát minh. Thế là Tô Mặc Dung cùng đối phương hẹn cơ tối, đem thiên hạ ban sau, nàng liền để Lâm Viễn lái xe, đưa nàng đi ước định quán rượu. Chạm vạng tối 6 điểm, Tô Mặc Dung cùng Lâm Viễn đến Hy Nhi đốn tử điểm. Tô Mặc Dung để Lâm Viễn ngồi tiếp nàng cùng lên lầu, đã tới khách sạn tổng thống Bao Sương. Nhưng Tô Mặc Dung đẩy cửa tiến vào, lại đôi mắt đẹp đột biến. Nàng nhìn thấy một cái không muốn nhìn thấy nhất người, Tiền Thị tập đoàn thiếu công tử, Tiền Nhân Hạo. Tiền Nhân Hạo, ngươi làm sao ở chỗ này? Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp đột nhiên lạnh nhạt nói. Tiền Nhân Hạo cười nói, Tô Đồng, mấy ngày không thấy, ngươi lại trở nên đẹp đâu. Cái kia nghiên cứu phát minh đoàn đội là ta biên ra lừa gạt ngươi. Nếu không ngươi làm sao có thể phó được đâu? Tô Mặc Dung gương mặt xinh đẹp đột nhiên lạnh. Nguyên lai cái này bên ngoài tỉnh nghiên cứu phát minh đoàn đội là Tiền Nhân Hạo giả mạo, chính là vì lừa gạt Tô Mặc Dung đi ra. Tô Đồng, hôm nay ta tốn hao đại khí lực mời ngài đến đây, vẫn là muốn theo ngài tâm sự hợp tác. Hai người chúng ta tập đoàn ở giữa không cần thiết đấu cái ngươi chết ta sống à? Chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện hợp tác. Tiền Nhân Hạo thâm thúy cười nói, cũng như ngươi loại này xuất sinh không có gì có thể nói. Tô Mặc Dung tức giận mắng một câu, quay người muốn đi. Tô Đồng, xem ra ngươi còn đang vì lần trước sự tình canh cánh trong lòng đâu. Lần trước liền là cái hiểu lầm, hai ta theo như nhu cầu mà, ta thu hoạch được thân thể của ngươi, ngươi có thể trải nghiệm ta nam nhân trẻ tuổi tư vị, chẳng lẽ không tốt sao? Với lại hai ta tập đoàn cường cường liên thủ, át phải chiếm trước giang nam giới thứ nhất dược, thậm chí có thể cùng cả nước ý dược long đầu đều chiếm trước thị trường. Tiền Nhân Hạo cười nhạt nói ra. 3. Tô Mặc Dung quay người xông lên trước, trực tiếp rút hắn một bàn tay. Tiện nữ nhân, ngươi dám đánh ta? Tiền Nhân Hạo triệt để nổi giận, hắn cũng bỗng nhiên đưa tay, trở tay một bàn tay quất tới. Nhưng Tiền Nhân Hạo bàn tay vừa quất tới, lại đột nhiên bị một cái tay bắt được. Lâm Viễn đang hung hăng bắt lấy Tiền Nhân Hạo thủ đoạn. Con mẹ nó, ngươi dám cả ta? Cho ta buông tay, nghe được không? Nếu không ta đánh gãy tay người chân. Tiền Nhân Hạo phẫn nộ quát. Hắn trừng mắt Lâm Viễn, cuối cùng nhận ra là tiểu tử ngươi. Đêm đó liền là ngươi đem Tô Mặc Dung tiện nhân này cấp cứu đi. Con mẹ nó, lao tử mấy ngày nay đang tìm ngươi đó. Tiền Nhân Hạo càng nổi giận hơn. Đêm đó hắn cho Tô Mặc Dung hạ xuất dược, mắt thấy liền muốn bắt thủ, kết quả lại bị một cái lái xe cấp cứu đi. Lúc này Tiền Nhân Hạo nhận ra, đêm đó cứu đi Tô Mặc Dung liền là trước mắt người tài xế này. Con mẹ nó, chứ giết chết ngươi. Tiền Nhân Hạo một cái tay khác nắm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc, hướng phía Lâm Viễn hung hăng đập tới. Lâm Viễn tay mắt lênh lẹ, một cái nghiêng người trốn tránh đi. Hắn không thể nhịn được nữa, tay bỗng nhiên dùng sức xoay tròn, trung ý thủ pháp, huyệt vị xuyên qua. Lâm Viễn là tổ truyền trung ý thế gia, hắn biết rõ nhân thể tất cả huyệt vị mạch lạc. Theo Lâm Viễn dùng sức xoay tròn, giang giác, Tiền Nhân Hạo tay phải cánh tay trực tiếp bị thảo xuống, cả cánh tay phải vai khớp nối chặt khớp. Ai da, Tiền Nhân Hạo đau đến rú thảm. Tô Mặc Dung bị cái này đột phát một màn dọa sợ, nàng không ngờ tới Lâm Viễn lại đột nhiên động thủ, với lại một chiêu trực tiếp tháo bỏ xuống Tiền Nhân Hạo toàn bộ cánh tay. Cái này Lâm Viễn lại có như thế thân thủ. Chương 7, Tô Đồng ban thưởng. 1, chương 7, Tô Đồng ban thưởng. 1, chương 7, Tô Đồng ban thưởng. 1, chơi ngươi sao? Người tới. Người đâu? Tiền Nhân Hạo đối bên ngoài giáp gầm hét. Trong nháy mắt cửa Bao Sương bị đẩy ra. Soạt. Một đoàn tay chân bọn bảo tiêu xông vào trong giáp. Dòng dã mười mấy người. Những người này người mặc áo đen Âu phục, tất cả đều là Tiền Nhân Hạo nuôi dưỡng ở bên người tay chân. Đều mẹ hắn thất thần làm gì? Đánh cho ta a. Đánh gãy cái này cậu vận hai chân. Tiền Nhân Hạo phẫn nộ quát. Trong nháy mắt, mười mấy đám tay chân dâng trào mà lên. Mười mấy tay chân hướng phía Lâm Viễn bọc đánh mà đến. Lúc này Lâm Viễn trong đầu lại bình tĩnh lại. Hắn nhớ tới gia gia khi còn sống dặn dò qua hắn Tiểu Viễn, đi ra ngoài bên ngoài tuyệt đối không nên cùng người động thủ, không cần tiệm lộ phong mang, cây cao chịu gió lớn, cây to đón gió, gia gia hắn liền là bởi vì này mà chết. Cho nên Lâm Viễn chỉ có thể thu tay lại, ẩn nhẫn phong mang. Bình. Lâm Viễn một tay đem Tiền Nhân Hạo đẩy ra. Đối mặt mười mấy người quần đầu, Lâm còn lâu mới có thể lại ra tay, chỉ có thể không ngừng trốn tránh, tránh đi sự tiến công của bọn họ. Mà lúc này, Tiền Nhân Hạo lại thừa cơ vọt tới Tô Mặc Dung trước mặt, đưa nàng ngăn ở nơi hẻo lánh. Tô Mặc Dung gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Hắc hắc hắc. Tô Mặc Dung, người dâm phụ. Đêm nay ngươi chạy không thoát. Ta còn không có hưởng qua như ngươi loại này bốn mỹ thiếu phụ tư bị đâu. Đêm nay lão tử liền muốn hảo hảo nếm thử. Ta muốn đem ngươi toàn thân cao thấp đều liếm láp một lần. Như ngươi loại này mỹ thiếu phụ hương vị khẳng định rất thơm. Tiền Nhân Hạo dâm cười nói. Hắn nói xong bàn tay heo ăn mặn đã hướng phía Tô Mặc Dung ngực sờ soạng. Soạt. Giờ khắc này Lâm Viễn hai mắt nhất ngưng. Mắt thấy Tô Đồng muốn bị khi nhục, Lâm Viễn bất đắc dĩ, hắn không thể không ra tay. Lâm Viễn nội tâm sám hối ra ra, thật xin lỗi, ta vi phạm ý nguyện của ngài. Trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên lăn mình một cái đứng dậy. Hai tên tay chân bỗng nhiên huy quyền đập tới. Lâm Viễn trong nháy mắt đưa tay, trực tiếp bắt lấy hai người nắm đấm. Cái kia hai tên tay chân con người bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì bọn họ hoảng sợ phát hiện, nắm đấm của bọn họ khớp nối lại bị một chút xíu áp chế đoạn, bóp nát. Răng rắc răng rắc. Lâm Viễn nắm hai người tay chân nắm đấm, đang một chút xíu tách ra ngón tay của bọn hắn xương, vặn gãy bàn tay của bọn hắn khớp nối. Truyền thống võ học, phân cân thác cốt thủ. Ách a. Cái kia hai tên tay chân rú thảm, quả đấm của bọn hắn tại chỗ bị Lâm Viễn cho bóp nát. Bàn tay, ngón tay, gân mạch đều bị bóp gãy. Hai tên tay chân bưng bít lấy sủi lơ bàn tay rú thảm. Hai mắt chỉ còn lại có hoảng sợ. Bọn hắn đời này chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thủ đoạn a. Lâm Viễn bỗng nhiên hai chân, trực tiếp đem hai tên tay chân đạp bay ra ngoài. Lúc này Tiền Nhân Hạo đang hướng phía Tô Mặc Dung sờ qua đi. Lâm Viễn bỗng nhiên bước nhanh xông lên trước, vung ra Tô Đồng. Lâm Viễn gầm thét một tiếng, nắm đấm của hắn hung hăng đánh phía Tiền Nhân Hạo. Cách đó không xa, Tiền Nhân Hạo chính nhãn thần cười tà, sờ về phía Tô Mặc Dung. Đột nhiên bình, đầu của hắn một trận rung mạnh. Lâm Viễn nắm đấm hung hăng nện ở trên mặt của hắn. Tiền Nhân Hạo cảm giác một trận xương đầu kịch liệt đau nhức. Mũi của hắn xương trong nháy mắt bị đánh nứt xương. Máu mũi điên cuồng tuôn ra. Bình. Tiền Nhân Hạo cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Còn thừa đám tay chân sắc mặt đại biến. Dám đánh chúng ta công tử? Thao, lên cho ta. Vô số tay chân xông đi lên. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, từng đạo cánh tay bị tháo bỏ xuống thanh âm quét sạch. Răng rắc răng rắc. Người khác đánh nhau đều là huy quyền đạp chân, nhưng Lâm Viễn độ thủ đơn giản thô bạo, trực tiếp lầm người gân cốt, đoạn người khớp nối. Lâm Viễn từ nhỏ học tập trung y lý, quen thuộc nhân thể 361 cái kinh huyệt tất cả phân bộ kết cấu, cho nên hắn độ thủ càng thêm tàn nhẫn thô bạo. Hắn tùy ý xoay tròn, liền trực tiếp nắm địch nhân khớp nối tử huyệt, đây là nhân thể tử huyệt, chỉ cần hơi dùng sức uốn éo, khớp nối liền sẽ chật khớp bị rỡ xuống. Răng rắc răng rắc. Từng đợt khớp nối chật khớp âm thanh quen quần. Hắn loại này đánh nhau thủ pháp, càng giống là quân đội bên trong chuyên dụng bắt thuật. Với lại so bắt thuật càng chuyên nghiệp, càng tàn nhẫn hơn. Trong chớp mắt, mười mấy tay chân tất cả đều bị đánh ngã, một đám tay chân nằm trên mặt đất rú thảm. Chỉ còn lại có Tiền Nhân Hạo một người. Tiền Nhân Hạo hoảng sợ vọt tới Tô Mặc Dung bên người, hung hăng bắt lấy Tô Mặc Dung. "Đừng tới đây, nếu không ta giết chết nàng." Tiền Nhân Hạo mặc dù đang uy hiếp, nhưng hắn thanh âm đều tại run lên. Vị này Hoàn Cố công tử ngày bình thường cũng đánh qua không ít trống, có thể trước cho tới bây giờ đều là hắn quần đầu người khác, không có người khác đánh qua hắn a. Lâm Viễn như vậy tàn nhẫn thân thủ, chỉ để đem Tiền Nhân Hạo dọa sợ. Nhưng Lâm Viễn không nói hai lời, giống như một đầu manh thu trực tiếp nào tới. Trong nháy mắt Tiền Nhân Hạo bị ngã nhào xuống đất. Tiền Nhân Hạo hoảng sợ ở giữa, từ bên hông rút ra một cây chùy thủ, con mẹ nó chứ đâm chết ngươi. Giang giác. Tiền Nhân Hạo chùy thủ còn không có vung đao đâu, cánh tay của hắn trực tiếp bị tháo bỏ xuống, hai cánh tay tất cả đều chật khớp. A. Tiền Nhân Hạo đau đến rú thảm. Lâm Viễn đối Tiền Nhân Hạo hung hăng đạp mấy cước. Đạp Tiền Nhân Hạo rú thảm liên tục, bụng lớn thổ huyết. Lâm Viễn kéo lại chưa tỉnh hồn Tô Mặc Dung. Tô Đồng, đi mau. Lâm Viễn lôi kéo Tô Mặc Dung, trực tiếp thoát đi tổng thống bao xương. Các loại Lâm Viễn lôi kéo Tô Mặc Dung chạy ra khách sạn sau, Tiền Nhân Hạo những người hộ vệ kia mới đuổi theo ra đến. Bởi vì Tô Mặc Dung chạy trốn quá mức bối rối, nàng mang giày cao gót đi đến chân. Lâm Viễn kiến trạng, trực tiếp đem Tô Mặc Dung chặn ngang ôm lấy. Hắn ôm Tô Mặc Dung chạy trốn, một đường chạy trốn tới bãi đỗ xe. Lâm Viễn đem Tô Mặc Dung ôm vào xe, lái xe thoát đi. Tô Mặc Dung ngồi ở trong xe, gương mặt xinh đẹp phẫn nộ, nàng không nghĩ tới Tiền Nhân Hạo làm việc càng như thế không có chút nào ranh giới cuối cùng, vậy mà lại vận dụng loại này thủ đoạn bạo lực bức bách nàng hợp tác. Tô Mặc Dung không cam tâm, nàng đột nhiên đối với Lâm Viễn nói ra, quay đầu trở về. Ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Tô Mặc Dung nói xong, trực tiếp liên hệ cảnh sát. Nàng phải thừa dịp cơ hội này trực tiếp đem Tiền Nhân Hạo bắt vào đi. Nửa giờ sau, Tô Mặc Dung mang theo một đám cảnh sát nhóm đuổi tới khách sạn lúc. Tiền Nhân Hạo lại sớm đã mang người rời đi, chỉ để lại mấy tên tiểu đệ tại hiện trường. Cái này mấy tên tiểu đệ đem Tiền Nhân Hạo tội ác tất cả đều gánh vác, mà Tiền Nhân Hạo tội danh bị tẩy thoát không còn một mảnh. Cuối cùng, cảnh sát chỉ có thể đem cái này mấy tên tiểu đệ bắt. Tô Mặc Dung bởi vì chứng cứ không đủ, cũng vô pháp bắt Tiền Nhân Hạo, chỉ có thể coi như thôi. Đêm khuya, Lâm Viễn đem Tô Đồng an toàn đưa về biệt thự. Xe dừng ở biệt thự ngoài trang viên. Tô Mặc Dung nằm ở phía sau sắp xếp trên ghế, còn có chút chưa tỉnh hồn. Hôm nay nhờ có ngươi. Tô Mặc Dung trầm mặc sau một hồi, mở miệng nói, "Tô Đồng, đây là chức trách của ta." Lâm Viễn trả lời. Tô Mặc Dung muốn xuống xe, nhưng nàng giày cao gót vừa đạp xuống đi, liền một trận nói nhói, "A chương 8, Tô Đồng ban thưởng. 2, chương 8, Tô Đồng ban thưởng. 2, chương 8, Tô Đồng ban thưởng. 2, nàng đau đến căn bản không tạo nên thân. Tô Đồng, ngài mắt cá chân bị trật, ta giúp ngài nhìn xem." Lâm Viễn kiến trạng, vội vàng đi vào xếp sau trên ghế. Hắn bưng lên Tô Mặc Dung vớ đen ngọc túc, nhẹ nhàng lấy xuống giày cao gót. Quả nhiên phát hiện Tô Mặc Dung chân phải mắt cá chân đã có chút sưng đỏ. Vừa rồi Tô Mặc Dung chạy trốn quá gấp, giày cao gót trẹo chân. Tô Đồng nhẫn một cái, ta dùng trung ý xoa bóp giúp ngươi đấm bóp một chút, rất nhanh liền có thể tiêu sưng giảm đau. Lâm Viễn an ủi. Hắn nói xong, hai tay nhẹ nhàng nén tại Tô Mặc Dung trên mắt cá chân. Lâm Viễn thủ pháp đấm bóp tốt chuyên nghiệp, với lại rất dễ chịu. Tại Lâm Viễn mát xa dưới, Tô Mặc Dung mắt cá chân sưng đỏ dần dần biến mất, đau đớn tiêu tán. Tô Mặc Dung bị nhấn gương mặt xinh đẹp đều có chút phím hồng. Tiểu Lâm, ngươi cuối cùng là cái gì xoa bóp thủ pháp? Tiêu sưng hiệu quả lại tốt như vậy. Tô Mặc Dung có chút chấn kinh. Lâm Viễn giải thích, đây là nhà ta bên trong tổ truyền trung y huyệt vị thủ pháp đấm bóp, là gia gia của ta dạy ta trị liệu bị thương rất có hiệu quả. Trung y xoa bóp nguyên lai thật sự có hiệu quả. Tô Mặc Dung càng là ngạc nhiên. Nàng là thuần túy Tây y lưu phái tín đồ, nàng luôn luôn đến nay chỉ tin Tây y khoa học, chưa bao giờ tin trung y, để nàng cho rằng trung y đều là hãm hại lừa gạt. Nhưng hôm nay Lâm Viễn chiêu này xoa bóp thủ pháp, triệt để nhưng Tô Mặc Dung có chỗ đổi mới. Lâm Viễn thở dài nói, trung y kỳ thật vẫn luôn có hiệu quả trị liệu, chỉ bất quá bây giờ trên xã hội chân chính tốt trung y càng ngày càng ít. Đại bộ phận trung y đều là giang hồ lừa đảo, cho nên lúc này mới dẫn đến trung y danh tiếng càng ngày càng kém. Tô Mặc Dung gật gật đầu, nàng cũng đồng ý loại này quan điểm. Trung y lưu phái bên trong, giang hồ lừa đảo quá nhiều, cho nên mới dẫn đến trung y xuống dốc. Tiểu Lâm, ngươi thân thủ tốt như vậy, có muốn hay không lừa càng nhiều tiền? Có muốn hay không thăng chức tăng lương, trở thành công ty lãnh đạo cấp cao? Tô Mặc Dung đột nhiên hỏi. Lâm Viễn sững sờ, hắn gật đầu nói, đương nhiên muốn thăng chức, nhưng là Tô đồng ngài cần ta làm cái gì? Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp thâm thủy nói, ta muốn ngươi cho ta bao tay trắng, thay ta giải quyết một chút ta không thể giải quyết sự tình. Ta thân là chủ tịch, có một số việc ta Ngô thuận tiện ra mặt giải quyết, mà ngươi có thể. Lâm Viễn sắc mặt nhất ngưng, Tô đồng, ngài muốn giải quyết hay? Tô Mặc Dung chậm rãi nói, ta cần mượn ngươi chi thủ, diệt trừ trong tập đoàn thứ hai đại cổ đông, Tô thị tập đoàn tổng giám đốc, Tôn Lệ Thành, còn có Tiền thị tập đoàn thái tử, Tiền Nhân Hạo. Nghe nói như thế, Lâm Viễn lông mày nhíu chặt. Hai người kia đều không phải là dễ trêu a, vì sao lại tuyển ta khi bao tay trắng? Lâm Viễn hỏi. Ngươi có thể đánh, tâm đủ hung ác. Với lại ta có thể phát giác được, ngươi có dạ tâm, một cái nho nhỏ thư ký, hẳn là không thỏa mãn được dạ tâm của ngươi a. Huống chi ngươi bây giờ là nam nhân ta, đã có nam nhân, cái kia vì sao không dùng? Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp nhíu lại nói. Lâm còn lâu mới có được trả lời, hắn có chút do dự. Gia Gia liên tục đã cảnh cáo hắn, ngàn bạn không thể triển lộ thân thủ, nhất định phải ẩn tàng phong mang. Nhưng hắn bây giờ thật rất cần tiền. Trong nhà một đống lớn nợ nần phải trả. Nhìn ra Lâm Viễn do dự, Tô Mặc Dung nói bổ sung, chỉ cần ngươi có thể giúp ta vận ngã Tôn Lệ Thành, ta dịu ngươi làm công ty hạch tâm tầng quản lý. Giúp ta giải quyết hết Tiền thị thái tử, ta cho ngươi công ty cổ quyền. Chỉ cần ngươi cho ta bao tay trắng, về sau ta có thể nâng đỡ ngươi làm tập đoàn người đại diện. Trợ giúp ta nữ nhi trưởng quản toàn bộ tập đoàn. Soát. Những điều kiện này đều cùng với mê người. Lâm Viễn tâm động. Nhưng muốn làm Tô Mặc Dung bao tay trắng, cái này nguy hiểm cũng có thể muốn mà biết. Ánh sáng số tiền kia Nhân Hạo, cũng không phải là tốt gây chủ. Một khi lên làm bao tay trắng, Lâm Viễn cái này một thân công phu bí mật, sợ là giấu không được. Tô Đồng, ta cần suy tính một chút. Lâm Viễn trả lời. Tô Mặc Dung đùng đạm nhạt gật đầu, có thể, cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt. Lâm còn lâu mới có được nói chuyện, tiếp tục cho Tô Mặc Dung theo chân. Bầu không khí có vẻ hơi yên tĩnh. Tiểu Lâm, đêm nay ngươi lại cứu ta một lần, nói một chút đi. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Tô Mặc Dung ôn nhu hỏi. Lâm Viễn bỏ đầu nói, có thể ban thưởng tiền sao? Tô Mặc Dung lườm hắn một cái, thứ không có tiền đồ, đầy trong đầu nghĩ đều là tiền. Tô Mặc Dung mặc dù giận mang lấy, nhưng vẫn là từ trong bọc móc ra 1 vạn khối tiền, ném cho hắn. Đây là 1 vạn khối tiền ban thưởng. Lâm Viễn kiến đến tiền, lập tức kích động liền muốn đưa tay đón. Hắn quá thiếu tiền, trong nhà hắn thuốc đông y quán đóng cửa về sau, phụ mẫu lưng meo một món nợ lớn bụ, hắn cần tiền cấp bách trả nợ. Nhưng Lâm Viễn vừa muốn đi nhận tiền, Tô Mặc Dung lại đem 1 vạn khối tiền giẫm tại ngọc túc dưới lòng bàn chân. Tiểu Lâm, muốn tiền a? Cái này 1 vạn khối tiền chỉ là ta đối ngươi khen thưởng thêm a. Tô Mặc Dung môi đỏ nhấp nhẹ nói. Lâm Viễn kinh ngạc nhìn xem nàng, Tô Đồng, còn có những phần thưởng khác sao? Chân chính ban thưởng, tỷ tỷ hiện tại cho ngươi a. Tô Mặc Dung thanh âm quyến rũ nói. Xe mẹ xe đét ven bên trong, bầu không khí ấm lên. Không phải, Tô Đồng chúng ta như vậy không tốt đâu, ta là có bạn gái người, ta đều nhanh đính hôn. Lâm Viễn lắc đầu nói. Tô Mặc Dung chăm chú ôm lấy hắn, có bạn gái thì sao? Ta còn có nữ nhi đâu. Làm sao, chê ta không có ngươi bạn gái tốt? Lâm Viễn lắc đầu liên tục, không không, Tô Đồng ngài nhưng cao quý, ngài rất tốt. Tô Mặc Dung môi đỏ nhấp nhẹ, nghiền ngẫm mà hỏi, a, cao quý đến mức nào? So bạn gái của ngươi cao quý sao? Lâm Viễn không biết trả lời như thế nào. Hắn nhưng thật ra là không dám trả lời. Mặc dù Lâm Viễn rất yêu hắn bạn gái, nhưng hắn không thể không thừa nhận chính là Tô Mặc Dung so với hắn bạn gái cao quý quá nhiều. Lâm Viễn bạn gái cũng rất xinh đẹp, nhưng bạn gái dù sao xuất thân gia đình bình thường, lại có thể nào cùng Tô Mặc Dung loại này giá trị bản thân vài tỷ nữ chủ tịch so. Tô Mặc Dung mặc dù hơn 40 tuổi, nhưng nàng bảo dưỡng rất tốt, hàng năm đều sẽ hoa mấy trăm ngàn cho làn da làm bảo dưỡng, còn biết hoa rất nhiều tiền bên trên yoga khóa, rèn luyện. Khí chất của nàng vẫn là bề ngoài hình tượng, đều là đứng đầu nhất. Có thể nói, Tô Mặc Dung là Lâm Viễn kiến qua cực phẩm nhất thiếu phụ, không có cái thứ hai. Lâm Viễn bạn gái dù sao chỉ là tiểu cô nương, vậy liền tựa như là có cả có lạ, vừa uống mấy ngụm rất kích thích, nhưng là rất nhanh liền án. Nhưng Tô Mặc Dung loại này đỉnh cấp thiếu phụ, vậy liền như là cực phẩm rượu đỏ, càng uống càng nghiện, thậm chí có thể khiến người ta say như chết. A, có đúng không? Đã ta cao quý như vậy, vậy tối nay liền Tô Mặc Dung thanh âm càng thêm quyến rũ. Tô Đồng, nơi này rất nguy hiểm, ngài nữ nhi ngay tại trong nhà, vạn nhất bị phát hiện. Lâm Viễn nói ra. Đừng sợ, đều 12 giờ, nữ nhi của ta đã sớm ngủ rồi, nàng sẽ không phát hiện. Tô Mặc Dung thanh âm mang theo mị hoặc. Xe mẹ xe đét trong thùng xe, nhiệt độ không khí lên cao. Cửa kính xe đều bị bịt kín một tầng thật mỏng sương mù. Chương 9, Tô Đồng trả nhân tình chương 9, Tô Đồng trả nhân tình chương 9, Tô Đồng trả nhân tình sau 1 giờ. Tô Mặc Dung châm một điếu thuốc cho nữ sĩ Tô Mặc Dung. Tiểu Lâm, từ đêm nay trở đi hai ta coi như lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tô Mặc Dung Tô lại son môi nói, nàng người này không thích nợ nhân tình. Lâm Viễn đêm nay cứu được nàng, nàng hoàn lại Lâm Viễn nhân tình. Cái này không có gánh nặng trong lòng, không ai nợ ai. Lâm Viễn túi đầu nói, minh bạch, Tô Đồng. Tô Mặc Dung lúc này bụng có chút đói, đều đêm khuya một điểm. Tô Mặc Dung đề nghị đi ăn chút bữa ăn khuya, a Lâm Viễn cũng không có ý kiến, thế là lái xe chở Tô Đồng đi tới đầu đường quán ven đường. Hai người tại đầu đường quán ven đường thanh nướng nướng. Tô Mặc Dung còn là lần đầu tiên trải nghiệm loại này giá rẻ quán ven đường nướng, nàng cảm thấy rất mới lạ, ăn say xương ngon lành. Nhưng lại tại Lâm Viễn ăn nướng lúc, bạn gái Chu Tâm Di lại đột nhiên gọi điện thoại đến đây. Lâm Viễn, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Ta có việc muốn nói với ngươi a. Đầu bên kia điện thoại, bạn gái Chu Tâm Di thanh âm ngưng trọng nói. Lâm Viễn nghe vậy sững sờ, Tâm Di, chuyện gì a? Đêm khuya gọi điện thoại cho ta. Trong điện thoại, Chu Tâm Di trầm mặc một lát, sau đó nói, Lâm Viễn, chúng ta đính hôn này, có thể muốn trì hoãn một đoạn thời gian, cha mẹ ta tạm thời không đồng ý hai ta đính hôn a. Vì cái gì a? Lâm Viễn biến sắc, vội vàng hỏi. Hắn đến Hàng Thành cũng 3 năm, trong 3 năm này, hắn chỉ nói một người bạn gái, liền là Chu Tâm Di. Hai người tình cảm rất tốt, cho nên Lâm Viễn liền cùng Chu Tâm Di để đính hôn, hai người nguyên kế hoạch là tháng sau liền tổ chức đính hôn rượu. Nhưng ai biết bạn gái lúc này lại đột nhiên gọi điện thoại tới, nói đính hôn muốn kéo dài thời hạn. Đầu bên kia điện thoại, Chu Tâm Di phức tạp nói, Lâm Viễn, người đính hôn lễ hỏi chỉ phát 8 vạn 8 ngàn khối, cha mẹ ta không đồng ý, bọn hắn yêu cầu lễ hỏi tiền nhất định phải là 28 vạn 8. Lâm Viễn, nếu như ngươi thật muốn theo ta kết hôn, vậy ngươi nhất định phải bổ đủ cái này còn lại lễ hỏi tiền. Xoát. Nghe nói như thế, Lâm Viễn bắt đầu lo lắng, thế nhưng là Tâm Di, ta chốc lát không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy a, có thể hay không lại thương lượng một chút. Trong điện thoại, Chu Tâm Di âm thanh lạnh lùng nói, không có thương lượng, Lâm Viễn, chúng ta giang chết hố lễ hỏi tiêu chuẩn thấp nhất liền là 28 vạn 8. Ngươi nếu là đụng không đến số tiền này vậy chúng ta đính hôn, còn chưa tính á. Đầu bên kia điện thoại, Chu Tâm Di nói xong trực tiếp cúp máy. Lâm Viễn rất phiền muộn, ngụm lớn cắn thịt dê sọ sâu nướng. Vừa rồi ngươi điện thoại ta đều nghe được, xem ra ngươi kết hôn áp lực rất lớn a. Tô Mặc Dung nhàn nhạt hỏi. Lâm Viễn tự rêu nói, xã hội này cứ như vậy, nam nhân kết hôn đều phải lấy sạch vô liếng. Giống ta loại này không có vô liếng, phụ mẫu lại không giúp được gì à, chỉ sợ rất khó kết hôn. Chia tay a. Tô Mặc Dung đột nhiên quên đủ, nam nhân chỉ cần có tiền, có sự nghiệp, cái gì cũng không thiếu. Ngươi tốt nhất công tác, chờ ngươi lên làm công ty chủ quản, về sau có là cô gái tốt. Lâm Viễn ngây ra một lúc, hắn lắc lắc đầu nói, ta cùng Tâm Di nói chuyện 3 năm, ta rất thích nàng, ta còn muốn lại cố gắng thử một chút. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, không muốn cùng bạn gái tách ra. Tô Mặc Dung chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lường hắn một cái. Thật là một cái không có thuốc chữa nam nhân. Ngày thứ hai, Lâm Viễn giống như ngày thường, đưa Tô Đồng tới công ty phòng làm việc. Tô Mặc Dung buổi sáng, trong công ty mở xong sớm sau đó, liền đơn độc đem Lâm Viễn đi đến trong văn phòng. Tô Đồng, ngài tìm ta. Lâm Viễn tiến vào trong văn phòng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tối hôm qua, ngươi không có làm tiến vào trong thân thể ta à? Tô Mặc Dung đột nhiên hỏi. Ai à? Lâm Viễn ngây ra một lúc, lúng túng nói, hẳn là không làm đi vào đi, ta tối hôm qua nhanh kết thúc lúc, liền đi ra đêm qua. Tô Mặc Dung vì hoàn lại Lâm Viễn nhân tình, cho nên cùng Lâm Viễn lăn giường. Nhưng nàng không xác định tối hôm qua an toàn biện pháp làm có phải hay không đầy đủ. Dù sao Lâm Viễn tối hôm qua cũng không có xuyên áo mưa à, hẳn là. Đó còn là có xác suất trúng thưởng à? Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp có chút nhăn lại nói. Ách. Lâm Viễn không biết thắt lưng thế nào về. Ta mấy ngày nay là kỳ nguy hiểm, rất có thể mang thai, ngươi giúp ta đi mua một ít thuốc tránh thai, phải khẩn cấp tránh thai. Tô Mặc Dung ý giận nói. Lâm Viễn cúi đầu, vội vàng ra ngoài mua thuốc. Sau mười mấy phút, Lâm Viễn cầm một hộp khẩn cấp thuốc tránh thai, đầu đầy mồ hôi đi vào Tô Đồng trong văn phòng. Tô Đồng, ngài muốn thuốc ta đã mua được. Lâm Viễn đem khẩn cấp thuốc tránh thai đưa cho Tô Mặc Dung. Tô Mặc Dung tiếp nhận thuốc xem xét, là dục đỉnh, khẩn cấp tránh thai. Nàng mở ra khẩn cấp thuốc tránh thai, trực tiếp tiến dần lên miệng bên trong, ăn một viên. Sau đó nàng đột nhiên đối với Lâm Viễn phân phó nói, ngươi đi đem cửa phòng làm việc khóa trái. A. Lâm Viễn nghe vậy sững sờ, có chút không hiểu, nhưng hắn vẫn là dựa theo phân phó, đi đem cửa phòng làm việc cho khóa trái. Tới. Tô Mặc Dung đối với Lâm Viễn ngoắc ngón tay. Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí đi đến Tô Đồng trước mặt. Tô Mặc Dung đột nhiên rũi ra vớ đen chân ngọc, chậm rãi đưa tới Lâm Viễn đụng con trước. Trong nháy mắt đó, Lâm Viễn thân thể đều là run lên. Tô Đồng, ngài đây là làm gì? Lâm Viễn thanh âm đều có chút khẽ run. Cậu vật, chân của ta đẹp không? Tô Mặc Dung môi đỏ nhấp nhẹ, đột nhiên chầm chậm vào Lâm Viễn hỏi. Tốt, đẹp mắt. Lâm Viễn chăm chú trả lời. Vậy ngươi có muốn hay không nếm thử? Tô Mặc Dung đột nhiên nói ra những lời này đến. A, Tô Đồng, đây là tại trong văn phòng, cái này không thích hợp a. Lâm Viễn lúng túng lắc đầu. Sợ cái gì? Ngược lại ta đều ăn thuốc tránh thai hiệu quả có thể tiếp tục vài ngày, cái này thuốc tránh thai dược hiệu cũng không thể lãng phí, không bằng Tô Mặc Dung nói xong, một cái níu lại Lâm Viễn âu phục cả bạn. Sau đó Lâm Viễn cả người bị lôi đến Tô Mặc Dung trước mặt. Lâm Viễn còn chưa kịp phản ứng, miệng liền bị ngăn chặn, là bị Tô Mặc Dung vớ đen chân ngọc chặn lại. Trong văn phòng, một trận không thích hợp thiếu nhi cao nhã vận động đang tại trình diễn. Nhưng lúc này, Tô thị tập đoàn dưới lầu, mấy chục chiếc cảnh sát lại còi cảnh sát quanh mình, đột nhiên đứng tại tập đoàn dưới lầu. Một nhóm lớn chúng nhân viên cảnh sát sắc mặt nghiêm trọng, bước nhanh xông vào Tô thị trong tập đoàn. Mà lúc này trong văn phòng, cao nhã vận động đã đạt tới đỉnh điểm. Chủ tịch trong văn phòng, Tô Mặc Dung cùng Lâm Viễn đang tại triển miên. Cao nhã vận động cần hai cái chuyên nghiệp vận động viên toàn lực phối hợp mới có thể thu được lớn nhất hiệu quả. Lâm Viễn thưởng thức được Tô Đồng hương vị. Đó là bao nhiêu nam nhân đều tha thiết ước mơ hương vị. Dần dần, hai người trên thân đều bài tiết xuất mồ hôi nước. Tô Mặc Dung mùi hương đậm đặc mồ hôi lâm ly, tóc dài đen nhánh đều có chút lộn xộn. Đùng đùng đùng. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên cửa phòng làm việc bị hung hăng gõ. Soát. Tô Mặc Dung cùng Lâm Viễn hai người bị giật nảy mình. Ai vậy? Tô Mặc Dung đối với cửa phòng làm việc bên ngoài quát mắng hỏi một câu. Mở cửa. Cảnh sát. Ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng quát. Chương 10, bạo lực kháng pháp. 1, chương 10, bạo lực kháng pháp. 1, chương 10, bạo lực kháng pháp. 1, Tô Mặc Dung cùng Lâm Viễn hai người lên nhau. Cảnh sát. Hai người vội vàng đứng dậy mặc quần áo tử tế. Tô Mặc Dung giày đặc mới ngồi trở lại đến trên ghế. Lâm Viễn đi mở ra chủ tịch môn. Môn lập tức liền bị phá tan, một đám cảnh sát không nói lời gì xông vào trong văn phòng. Ai là Lâm Viễn? Đám cảnh sát quát mắng nói. Lâm Viễn sững sờ, trả lời, ta chính là, thế nào? Nắm bắt. Đám cảnh sát này trực tiếp xông lên trước, ý đồ nắm bắt Lâm Viễn. Lâm Viễn bản năng phản ứng, trực tiếp hoàn thủ. Giang giác. Giang giác. Mấy phút đồng hồ sau, xông tới hơn 10 người cảnh sát tất cả đều bị đánh ngã. Chỉ có Lâm Viễn một người còn đứng đấy. Một đám cảnh sát ngã trên mặt đất rú thảm, cánh tay của bọn hắn thủ đoạn đều chặt khớp, thê thảm vô cùng. Chỉ còn lại có một cái đội trưởng cảnh sát hình sự còn đứng ở tại chỗ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đội trưởng cảnh sát hình sự trực tiếp móc súng, khóa chặt dây chuẩn Lâm Viễn, không được lúc đích. Hai tay ôm đầu nhấc tay. Lâm Viễn bất đắc dĩ, vội vàng nhấc tay, "Cảnh sát đồng chí, các ngươi muốn làm gì? Ta không có phạm tội gì a?" Đội trưởng cảnh sát hình sự tức giận nói, "Lâm Viễn, chúng ta tiếp vào báo cáo, ngươi tối hôm qua tại Hy Nhị Đốn khách sạn phòng khách bên trong, ác ý ẩu đả thương 12 người. Ngươi dính líu cố ý tổn thương tội, gây vấn gây chuyện tội. Hiện tại lại cố ý tổn thương cảnh chức công vụ nhân viên. Ngươi đây là bạo lực kháng pháp, ngươi cũng đã biết hậu quả. Không phải, cảnh sát đồng chí, có phải hay không có hiểu lầm? Ta tối hôm qua là phòng vệ chính đáng, là tiền nhân hạ bọn hắn động thủ trước." Lâm Viễn giải thích nói. Tô Mặc Dung cũng tới trước giải thích, có phải hay không tính sai? Lâm Viễn là thư ký của ta, hắn hôm qua là vì bảo hộ ta mới động thủ, ngày hôm qua sự kiện ta có thể làm chứng. Nhưng đám cảnh sát lại âm thanh lạnh lùng nói, đối phương nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực. Hiện tại cái kia 12 người còn tại bệnh viện trọng chứng giám hộ trong phòng nằm. Có lời gì về cục cảnh sát bên trong lại nói. Lâm Viễn sắc mặt ngưng tụ, đây không phải là muốn bắt hắn. Làm càn. Ta nhìn các ngươi ai dám mang đi một cái thử một chút. Tô Mặc Dung cũng hỏa, nàng trực tiếp gọi điện thoại. Trong nháy mắt trong công ty các nhân viên an ninh trực tiếp xông lên lầu, đem chủ tịch văn phòng cho vòng vây ở Tô Mặc Dung nữ nhân này hung ác lên, ngay cả cảnh sát còn không sợ. Tô đồng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là muốn ảnh hưởng chúng ta làm việc vụ bắt người. Chúng nhân viên cảnh sát nhíu mày lại. Đừng cầm công vụ hù dọa ta, lập tức thả người. Tô Mặc Dung chầm chậm vào đám cảnh sát này, lạnh lùng nói. Mắt thấy Tô Mặc Dung cùng cảnh sát xung đột phải thêm địch, Lâm Viễn xông nàng lắc đầu, ra hiệu nàng đừng hừng hực động. Hắn vừa rồi đã bạo lực kháng pháp, đánh cho tàn phế 10 cái cảnh sát. Lúc này nếu là lại kháng pháp, chuyện kia thật không tốt thu chàng. Nếu không có bạn bất đắc dĩ, Lâm Viễn thật không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Tô Đồng, không có chuyện gì, ta phối hợp bọn hắn trở về điều tra một cái, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Lâm Viễn nói ra. Hắn ngược lại muốn xem, cái này 7 đám cảnh sát đến cùng sẽ làm sao phản hắn. Nếu như đám cảnh sát này nhóm dám cùng tiền nhân Hạo thông đồng làm vậy, cái kia Lâm Viễn không ngại trừ gian diệt ác, phủ chính cử tà. Cuối cùng, Tô Mặc Dung cũng chỉ có thể lui một bước. Chúng nhân viên cảnh sát đem Lâm Viễn giam rời đi. Sau 10 phút, Lâm Viễn bị mang về đồn công an, cảnh sát đối với hắn làm kỹ càng khẩu cung. Nhưng Lâm Viễn hôm qua động thủ đánh người, đích thật là sự thật. Với lại hắn ra tay rất nặng, ngày hôm qua 12 cái tay chân tất cả đều bị tháo bỏ xuống hai tay hai chân, lúc này còn tất cả đều tại trong bệnh viện nằm đâu. Cái này đã cấu thành phòng vệ quá mức, cố ý tổn thương tội. Mà Tiền Nhân Hạo thừa cơ cắn ngược lại Lâm Viễn một ngụm, xưng Lâm Viễn là cố ý tổn thương. Tiền Nhân Hạo còn mua được khách sạn nhân viên công tác để bọn hắn giúp làm chứng giả. Dạng này, Lâm Viễn tội danh liền làm thực. Lâm Viễn bị làm xong ghi chép sau, rất nhanh liền bị định tội. Trưa hôm đó, Lâm Viễn liền bị đưa đến hàng thành vùng ngoại ô trại tạm giam giam giữ. Trại tạm giam bên trong là giam giữ một chút phạm tội hơi nhẹ phạm nhân nơi trốn. Đánh nhau hậu đả, không tính là gì tội lớn, sở dĩ phải bị giam giữ tại trại tạm giam bên trong. Lâm Viễn bị mang vào trại tạm giam, hắn sắc mặt băng lãnh. Xem ra bọn này chúng nhân viên cảnh sát đã cùng Tiền Nhân Hạo thông đồng một mạch. Lâm Viễn chỉ có thể dùng phương pháp của mình tiến hành tự cứu. Cái này trại tạm giam có thể vây được phạm nhân, nhưng lại không nhất định có thể vây được Lâm Viễn, bởi vì hắn có tuyệt mật thủ đoạn bảo mệnh. Cái kia thủ đoạn là Gia Gia liên tục đã cảnh cáo hắn, ngàn bạn không thể dùng linh tinh. Nhưng bây giờ vì tự cứu, Lâm Viễn cũng chỉ có thể sử dụng. Bị giam giữ tiến vào trại tạm giam sau, dừng còn lâu mới có được sốt ruột vận dụng thủ đoạn bảo mệnh. Hắn cần trước đợi ở chỗ này một đoạn thời gian, trước quan sát tình hình bên dưới huống. Trại tạm giam các cảnh ngục lại đối Lâm Viễn tiến hành một lần thẩm vấn. Lâm Viễn, cho nhà ngươi thuộc gọi điện thoại a, để bọn hắn cho ngươi đưa chút quần áo tiền đến. Ngươi sẽ bị đưa đến trại tạm giam giam giữ. Nhân viên cảnh sát lạnh giọng nói ra. Lâm Viễn chỉ có thể báo ra bạn gái Chu Tâm Di điện thoại, hy vọng nàng khả năng giúp đỡ mình lấy chút thay đi giặt quần áo tiền đến. Nhân viên cảnh sát cho Chu Tâm Di gọi một cú điện thoại đi qua. Ngươi tốt, là Chu Tâm Di nữ sĩ sao? Chúng ta nơi này là hàng thành Tân Giang khu phái xuất sở. Lâm Viễn là bạn trai của ngươi đúng không? Đầu bên kia điện thoại, Chu Tâm Di sững sờ, cảnh giác trả lời. Cảnh sát nhân dân đồng chí, xảy ra chuyện gì sao? Cảnh sát nhân dân nắm điện thoại nói, Chu Tâm Di nữ sĩ, bạn trai ngươi Lâm Viễn bởi vì dính líu đánh nhau ẩu đả, cố ý đả thương người tội, bây giờ bị chúng ta Tân Giang khu phái xuất sở giam giữ, hắn đem đứng trước tòa án thẩm vấn. Trong khoảng thời gian này hắn bị giam giữ tại trại tạm giam bên trong, xin ngài đem hắn cá nhân thay đi giặt quần áo đưa tới. Trại tạm giam bên trong là không có thay đi giặt quần áo. Soát. Đầu bên kia điện thoại, Chu Tâm Di nghe nói như thế, cả người đều ngây dại. Cái gì? Lâm Viễn hắn cố ý đả thương người, phải ngồi tù. Chu Tâm Di nàng thật lâu đều không đáp lời. Chu Tâm Di nữ sĩ, có đây không? Cảnh sát nhân dân đối đầu bên kia điện thoại hỏi. Sau một hồi, trong điện thoại Chu Tâm Di mới trả lời, ta cùng Lâm Viễn cũng sớm đã chia tay. Ta cùng hắn không quan hệ rồi, đừng liên hệ ta. Nói xong Chu Tâm Di trực tiếp cúp điện thoại. Cảnh sát nhân dân đồng chí đem vừa rồi trong điện thoại nội dung nguyên thoại truyền đạt cho Lâm Viễn. Nghe được cảnh sát nhân dân truyền đạt, Lâm Viễn cũng ngây mẩn cả người. Chu Tâm Di, vậy mà tại trong điện thoại nói, đã cùng hắn chia tay. Thậm chí liền y phục cũng không chịu đưa. Hắn nói chuyện dòng dã 3 năm bạn gái, vậy mà như thế hiện thực sao? Biết được Lâm Viễn phải ngồi tù, trực tiếp phủ nhận nam nữ bằng hữu quan hệ. Với lại ngay cả đưa quần áo cái này nho nhỏ bận bịu cũng không chịu rút. Chương 11, bạo lực kháng pháp. 2, chương 11, bạo lực kháng pháp. 2, 3 năm này, Lâm Viễn mặc dù tiền lương không cao, nhưng hắn đối với Chu Tâm Di thế nhưng là rất tốt. Nhưng cuối cùng lại đổi lấy một câu sớm đã chia tay. Giờ khắc này, Lâm Viễn cười lạnh lắc đầu. 3 năm tình cảm, toàn cho chó ăn. Cảnh sát nhân dân vô vô Lâm Viễn bả bay, an ủi, tiểu hòa tử, tự giải quyết cho tốt, đa loại sự tình này chúng ta cũng thấy cũng nhiều, các loại sau khi ra tù hảo hảo làm người, đừng có lại đánh nhau. Hiển nhiên, bởi vì ngồi tù mà chia tay sự tình bọn hắn cũng gặp nhiều, không cảm thấy kinh ngạc. Cứ như vậy, Lâm Viễn bị giam giữ tiến vào trại tạm giam, ngay cả thay đi giặt quần áo đều không có. Nhưng Lâm Viễn bị giam giữ tiến vào trại tạm giam sau, buổi chiều, Lâm Viễn đột nhiên thu vào gửi tới quần áo. Hắn tưởng rằng bạn gái Chu Tâm Di giúp hắn gửi tới quần áo. Nhưng Lâm Viễn mở ra những y phục này sau xem xét, lại phát hiện những này tất cả đều là vừa mua quần áo. Với lại tất cả đều là xa xỉ phẩm hàng hiệu. Những y phục này, là ai gửi tới? Đây không phải y phục của ta à? Lâm Viễn hỏi. Giám ngục trả lời, là một nữ nhân gửi tới, nàng tự xưng là lão bản của ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Viễn sững sờ. Là Tô Mặc Dung sao? Những y phục này, đều là Tô Đồng gửi tới. Lâm Viễn có chút thất vọng, bạn gái vẫn là không có gửi đến quần áo. Ngược lại là Tô Đồng cho hắn gửi tới quần áo mới. Lâm Viễn bị giam giữ nhà tù, là 10 người một gian nhà tù. Một cái nhà tù bên trong sẽ giam giữ 10 cái phạm nhân. Nhà tù bên trong có một cái đầu mà, cũng là phạm nhân. Cái này lão đại phụ trách quản lý còn lại phạm nhân trật tự. Lâm Viễn bị giam giữ cái này không bảy hào nhà tù bên trong, phạm nhân lão đại là một tên buôn bán ma túy. Tất cả mọi người xưng hô hắn là Đao Ba Ca, bởi vì hắn trên mặt có một đạo dữ tợn đao ba. Đao Ba Ca phụ trách quản lý cái này nhà tù bên trong trật tự. Mới tới tiểu tử, đem ngươi quần áo giao lên. Đao Ba Ca lúc này quát mắng nói. Hắn nhìn thấy Lâm Viễn nhiều như vậy quần áo mới, muốn cướp đoạt Lâm Viễn quần áo. Lâm Viễn lại không đáp ứng. Con mẹ nó ngươi, lao tử để ngươi đem quần áo giao lên, ngươi không nghe thấy sao? Lỗ thai điếc. Đao Ba Ca hơi tức giận, tại cái này không bảy hào phòng giam bên trong, cho tới bây giờ không ai dám ngỗ nghịch hắn. Lâm Viễn không có phản ứng Đao Ba Ca, hắn cầm quần áo, về tới ván giường của mình bên trên, cầm quần áo đặt ở dưới giường. Đao Ba đột nhiên tiến lên, hung hăng một cước đạp tới. Nhưng Lâm Viễn lại một cái bên cạnh tránh, trực tiếp tránh đi. Đao Ba Ca một cước này đã không, chính mình cũng kém chút ngã sấp xuống. Cậu bật. Con mẹ nó ngươi còn dám tránh? Ngươi lỗ thai được sao? Ngay cả ta lời nói cũng dám không nghe. Đao Ba mạnh mẽ xông tới tiến lên, đối Lâm Viễn điên cuồng ra quyền. Người mới tới, liền phải lập quy củ. Quy củ trong ngục giam liền là hành hung một trận. Nhưng Đao Ba mạnh tất cả tiến công, tất cả đều bị dừng tránh xa mở. Con mẹ nó ngươi, là chỗ sao? Còn dám tránh? Người tới, cho ta đem hắn bắt lại. Đao Ba ca triệt để nổi giận, quát. Trong nháy mắt bốn phía một đám tù nhân xông lại, đem Lâm Viễn cho ngăn ở góc tường. Lâm Viễn bị bọn này đám tù nhân bắt lấy. Lâm Viễn cố nén không có xuất thủ, hắn thật không muốn gây chuyện. Ngươi lại tránh một cái thử một chút. Thao, cho ta đem hắn bắt giữ lấy ngồi cầu đi. Đao Ba Ca hạ lệnh. Một đám tù phạm trực tiếp đem Lâm Viễn đưa đến một bên ngồi cầu trước. Cầu vật, tiền nhân Hạo công tử nắm ta mang cho ngươi cầu nói, tiến vào cái này trại tạm giam bên trong, cũng đừng nghĩ hoàn hảo đến đâu không hao tổn đi ra ngoài. Đao Ba đột nhiên cười lạnh nói. Xoát. Lâm Viễn con ngươi co rụt lại, lanh lanh chằm chằm vào Đao Ba Ca. Ngươi là tiền nhân Hạo người? Đao Ba cười lớn, giữ tợn nghiền mắt mà, là, tiền công tử cho ta 50 vạn. Để cho ta phế bỏ tay ngươi chân, tiểu tử, gây tại ta Đao Ba cường thủ bên trong, nhận thua à? Hết thảy đều là tiền nhân Hạo an bài. Hắn sớm chuẩn bị tốt quan hệ, mua được trại tạm giam bên trong tù phạm Đao Ba Ca. Để Lâm Viễn giam giữ tiến vào cái này trong nhà tù, sau đó để Đao Ba Ca độc thủ, phế bỏ Lâm Viễn. Lâm Viễn sắc mặt băng lãnh như lạnh. Số tiền này nhân Hạo thủ đoạn, đơn giản âm độc tàn nhẫn. Đao Ba Ca một tiếng thét ra lệnh, để đám tù nhân đem Lâm Viễn cho ấn xuống. Đao Ba Ca từ ván giường dưới mặt đất rút ra một cái côn sắt, cái kia côn sắt chừng to bằng cánh tay, đỉnh còn mang theo vết gì? Bị hắn siết trong tay lung lay, tiền công tử nói, muốn để ngươi tiếp sau đều không đứng nổi, ngươi nói, trước nệm chân trái, vẫn là đùi phải. Ta khuyên ngươi đừng vì 50 vạn mà làm chuyện điên rồ, đem thả xuống côn sắt, ta là vì ngươi tốt, không phải ngươi sẽ phải hối hận. Lâm Viễn chăm chú khuyên đủ. Đao Ba cười lớn, cười đến giữ tợn nghiền ngẫm mà, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Cho ta đem hắn gần xuống. Che miệng hắn, đừng để hắn phát ra âm thanh, chớ bị giám ngục nghe thấy được. Đao Ba Ca cười lạnh nói. Một đám tù phạm trực tiếp đem Lâm Viễn miệng cho bưng kín. Đao Ba Ca cười lạnh tiến lên, hắn nâng tay lên bên trong côn sắt, hung hăng hướng phía Lâm Viễn đầu gối đập xuống. Bình. Một giây sau, một bóng người giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Bèn. Đạo thân ảnh kia hung hăng đụng vào sau lưng ngục giam trên vách tường đều bị chấn dạn nứt lan tràn. Phốc phốc. Đạo thân ảnh kia từ trên vách tường trượt xuống, hung hăng té xuống đất, bụng lớn thổ huyết. Đạo thân ảnh kia, thình lình chính là Đao Ba Ca. Đao Ba Ca bưng bít lấy đau nhức lồng ngực, không dám tin từ dưới đất bò dậy, lồng ngực của hắn lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Mà cách đó không xa nhà vệ sinh cái khác Lâm Viễn, cái chân kia đang thẳng treo tại giữa không. Vừa rồi đúng là hắn đột nhiên một chân, trực tiếp đem Đao Ba Ca cho đạp bay xa mấy chục thước. Vừa rồi Đao Ba Ca côn sắt đập xuống trong nháy mắt, Lâm Viễn đột nhiên tránh thoát trói buộc, đột nhiên một cước bên cạnh đạp, trực tiếp đem Đao Ba Ca cho đạp bay ra ngoài. Con mẹ nó, ngươi còn dám hoàn thủ? Thao, đánh cho ta, giết chết hắn! Đao Ba Ca giận dữ hét. Bốn phía tám cái ngục giam thành viên xông lên trước, ý đồ vây đánh Lâm Viễn. Bình. Nhưng Lâm Viễn xuất thủ cùng với tàn nhẫn, cái kia tám cái ngục giam thành viên liên tiếp bị hắn đạp lăn trên mặt đất. Lúc này, một tên nơi hẻo lánh tù phạm lặng lẽ sờ về phía dấu ở gầm giường lưỡi dao. Trại tạm giam trong ngục giam là không cho phép có bén nhọn vật phẩm, cho nên nơi này tất cả mọi thứ đều là nhựa tợ lặt tiệp chế thành. Nhưng bọn này đám tù nhân lại tại ván giường dưới vụn chỗ ẩn giấu lưỡi dao. Cái kia tù phạm vây quanh Lâm Viễn bên cạnh, một giây sau tù phạm đống nhiên vung lên lưỡi dao, hướng phía Lâm Viễn con mắt đâm tới. Thiểm điện ở giữa, Lâm Viễn bỗng nhiên đưa tay, tốc độ của hắn so tù phạm càng nhanh. Hắn một phát bắt được tên kia tù phạm cầm đao phía tay, dùng sức một tách ra. Giang giác, tên kia tù phạm cổ tay trực tiếp bị vặn gãy, cổ tay khớp nối xé rách kịch liệt đau nhức, để tù phạm rú thảm. Lâm Viễn một phát bắt được đao kia phiến, phốc phốc, một tiếng, trực tiếp cắm vào tù phạm đùi bên trong. Chương 12, đại khai sát giới. Chương 12, đại khai sát giới. Chương 12, đại khai sát giới. Ách a, tên kia tù phạm rú thảm, trực tiếp bị Lâm Viễn đạp bay ra xa 3 mét. Thao, giết chết hắn! Bốn phía đám tù nhân gầm thét, lần nữa bọc đánh đi lên. Lâm Viễn ánh mắt băng lãnh, nhìn khắp bốn phía. Đống nhiên xông lên trước, nắm đấm vung tập. Từng người tù phạm bị hoanh bay. Biết rõ nhân thể huyệt vị cấu tạo, biết thân thể người tử huyệt cùng uy hiếp ở đâu. Cho nên hắn xuất thủ, chiêu chiêu tinh chuẩn hung ác. Đỡ ít mờ may chứ. Lao tử giết chết ngươi. Đao Ba Ca vung vẩy côn sắt, lần nữa hướng phía Lâm Viễn phóng đi. Giang giác. Lâm Viễn một cái trở tay bắt, trực tiếp đem Đao Ba mạnh cánh tay cho nghiêng xuống tới. Ách a. Đao Ba Ca cánh tay trực tiếp chặt khớp, cây kia côn sắt té xuống đất. Hắn còn muốn dùng chân đạp, giang giác. Một tiếng, Đao Ba mạnh chân khớp nối cũng bị tháo xuống. Khớp nối chuyển vị chặt khớp, Đao Ba Ca đau rú thảm, thân thể trực tiếp té ngã trên đất. Lâm Viễn trực tiếp đem Đao Ba mạnh đầu nhấn tiến vào ngồi cầu phân và nước tiểu trong ao. Phốc phốc. Trong nháy mắt Đao Ba Ca mặt mũi tràn đầy đều bị dính đầy đại tiện nước. Ách a. Đao Ba Ca giữ tợn rú thảm. Bốn phía còn có tay chân xông lên, giang giác. Lâm Viễn trực tiếp một cước, tại chỗ đem còn thừa mấy người đánh ngã. Trong chớp mắt, toàn bộ phòng giam người đều bị Lâm Viễn đánh ngã. Lâm Viễn đã không thèm đếm xỉa. Đã tiền nhân Hạo thuê hung đối phó hắn, vậy hắn dứt khoát đại khai sát giới. Đi con mẹ nó, tì tiện xã hội. Xã hội này mạnh được yếu thua, Lâm Viễn không có ý định lại ẩn giấu đi. Cùng lắm thì giết ra ngoài. Nếu là hắn muốn rời đi ngục giam, toàn bộ trại tạm giam, thật đúng là giam không được hắn. Giang giác. Giang giác. Lâm Viễn lại làm mấy chiêu gỡ xương thuật, trực tiếp đem Đao Ba mạnh còn lại hai đầu tay chân cũng cho bật gãy. Đao Ba Ca giữ tợn rú thảm, bụng lớn thổ huyết. Ta mới vừa nói qua, ngươi sẽ phải hối hận, vì cái gì không nghe đâu. Lâm Viễn chân đạp Đao Ba mạnh đầu, đem hắn cả người đều dẫm tại hố phân trong hồ. Trang diện kia đơn giản vô cùng thê thảm. Đao Ba Ca liền mở miệng cầu xin tha thứ, cơ hội đều không có, bởi vì hắn chỉ cần mới mở miệng, đầy ao nước bẩn liền hướng miệng bên trong rót, hắn chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng kịch liệt đau nhức, ngậm miệng cũng không dám mở miệng. Một màn này quá thảm rồi. Rất nhanh, các cảnh ngục cũng phát hiện nơi này đánh nhau tình huống. Các cảnh ngục đều kinh hãi. Cái này mới tới tù phạm cũng quá tờ mờ yêu. Một người đánh ngã toàn bộ phòng giam bên trong tất cả mọi người. Lâm Viễn trực tiếp bị giam giữ tiến vào phòng tối bên trong, diện bích tỉnh lại. Mà lúc này, trại tạm giam bên ngoài, Tô Mặc Dung đang mang theo nàng luật sư đoàn đội đổi tới. Tô Mặc Dung mời chuyên nghiệp luật sư đoàn đội, hao tốn đại khí lực mới rốt cục đem Lâm Viễn cho nộp tiền bảo lãnh đi ra. Lúc này nàng lo lắng đổi tới trại tạm giam, thỉnh cầu nói: "Cảnh sát đồng chí, còn xin mau chóng thả người à?" Tô Mặc Dung sợ Lâm Viễn tại trong ngục giam bị sỉ nhục. Cái này trại tạm giam bên trong cũng không phải cái gì nơi tốt. Lâm Viễn một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử bị nhốt vào, không chừng bị làm sao khi dễ đâu. Ngày bình thường Tô Mặc Dung loại này tin tức đã thấy nhiều. "Tô nữ sĩ, ngài lái xe chỉ sợ chốc lát còn thả không được." Giám ngục đội trưởng có chút khổ sở nói. "Vì cái gì? Ta đã làm tốt nộp tiền bảo lãnh thủ tục a. Hắn đã vô tội, hắn thuộc về phòng vệ chính đáng, có thể được thả ra." Tô Mặc Dung ngưng tiếng nói. Nhưng giám ngục đội trưởng lại nói, "Không phải chuyện này, là mặt khác sự tình. Lâm Viễn tại phòng giam bên trong, đem 9 cái tù phạm bị đả thương, 9 người, 5 cái trọng thương, mặt khác 4 cái vết thương nhẹ soát." Nghe nói như thế, Tô Mặc Dung đều động. Nàng vốn cho rằng Lâm Viễn tại trong ngục giam sẽ bị khi dễ. Kết quả là nàng suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, Tô Mặc Dung lại bồi thường cái kia 9 cái tù phạm tiền thuốc men. Cuối cùng Lâm Viễn mới được thả ra. Mercedes-Benz S cỡ lật chạy chậm rãi trên đường. Lâm Viễn ngồi ở hàng sau, có chút không dám tin. Hắn vốn cho là mình chỉ ít ngồi xổm mấy năm cơm tù, kết quả lúc này mới giam giữ được ngày, liền bị phóng xuất. "Tô Đồng, hôm nay đa tạ ngươi." Lâm Viễn trịnh trọng cảm ơn. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, ngươi vẫn rất có thể gây chuyện. Nghe nói ngươi đem toàn bộ nhà tù bên trong người đều đánh ngã, còn có 5 cái trọng thương. Lâm Viễn lúng túng bò đầu. Ngươi cũng từ chỗ nào học những này đánh nhau bản lĩnh? Tô Mặc Dung hiếu kỳ hỏi. Lâm Viễn giải thích nói, ách, gia gia của ta từ nhỏ dạy ta gia gia nói qua, học ý giả, trước phải tự cường. Cho nên hắn từ nhỏ đã dạy ta các loại quyền, chân, bắt tán đả. Tô Mặc Dung đối với người tiểu nam nhân này càng cảm thấy hứng thú hơn. Không nghĩ tới học trung y liễu, lại còn muốn trước tập võ cường thân. Thật sự là có ý tứ, ngươi có cái tốt gia gia a. Tô Mặc Dung nhàn nhạt nói ra, vậy sau này ta đi ra ngoài đều mang ngươi đi, thuận tiện cho ta kiêm nhiệm hộ vệ. Lâm Viễn túi đầu nói, tốt. Lúc này đã là trạm vào tối. Lâm Viễn ngồi ở trong xe, hắn nghĩ đến cho bạn gái gọi điện thoại đi qua, báo cái bình an. Sau một hồi, bạn gái điện thoại mới kết nối. Thâm Di Lâm Viễn nắm điện thoại, ôn nhu nói, Lâm Viễn, ngươi không phải ngồi tù sao? Ngươi sao có thể gọi điện thoại? Đầu bên kia điện thoại, Chu Thâm Di thanh âm có chút chấn kinh. Lâm Viễn nắm điện thoại giải thích nói, ta đã được vô tội thả ra, ta đánh nhau chỉ là phòng vệ chính đáng, trước đó cảnh sát đồng chí đoán sai. Đầu bên kia điện thoại, Chu Tâm Di trầm mặc một lát, nàng lạnh giọng khiển trách, "À, ngươi có thể đi ra tính ngươi vận khí tốt. Lâm Viễn, ngươi cả ngày chơi bời lêu lổng, làm lấy phá lái xe công tác, cầm như vậy chút tiền lương ngươi còn học người đánh nhau. Ngươi bồi thường nổi tiền thuốc men sao? Ngươi dạng này, ta còn thế nào gả cho ngươi? Ta gả cho ngươi căn bản sẽ không hạnh phúc." Lâm Viễn nắm điện thoại xin lỗi nói, "Tâm Di, ta về sau cũng không tiếp tục đánh nhau." Trong điện thoại, Chu Tâm Di âm thanh lạnh lùng nói, "Lâm Viễn, không có sau đó. Chúng ta chính thức chia tay a. Chúng ta không thích hợp." Soát. Nghe nói như thế, Lâm Viễn trái tim run lên. Thậm gì, ta về sau cũng không tiếp tục đánh nhau. Không cần thiết nói chia tay a. Cho ta một cơ hội. Lâm Viễn nắm điện thoại, ý đồ giữ lại phần tình cảm này. Lâm Viễn, không có cơ hội. Ta nói. Chia tay. Còn muốn ta đem lời nói thẳng thắn hơn sao? Người công tác không được, thu nhập không được, muốn phòng không nhà, muốn xe không xe. Như ngươi loại này ba không nam nhân, ngươi không xứng với ta. Đầu bên kia điện thoại, Chu Tâm Di thanh âm lạnh lùng nói. Xoát. Lâm Viễn tâm triệt để mát đến đáy cốc. 3 năm này, hắn đối với Chu Tâm Di móc tim móc phổi, thậm chí còn tân tân khổ khổ để giành được 88.000 khối tiền lễ hỏi, chuẩn bị cùng Chu Tâm Di đính hôn. Kết quả, cuối cùng lại đổi lấy nàng một câu như vậy nhục nhã. Liên tại lúc này, trong điện thoại đột nhiên truyền đến một đạo nam nhân xa lạ thanh âm, Tâm Di, cùng hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp tắt điện thoại là được rồi. Soát. Nghe được thanh âm của nam nhân, Lâm Viễn biến sắc, Tâm Di, ngươi trong điện thoại làm sao có nam nhân thanh âm? Hắn là ai? Đầu bên kia điện thoại truyền đến cái kia nam nhân xa lạ thanh âm, cậu vật, dựng thẳng lên chó của ngươi lỗ tai nghe kỹ cho ta. Ta là Chu Tâm Di mới bạn trai, ngươi bị đào thải. Cút đi. Về sau cách chúng ta nhà Tâm Di xa một chút. Chương 13, cũng không tiếp tục muốn làm người nghèo. 1. Chương 13, cũng không tiếp tục muốn làm người nghèo. 1. Chương 13, cũng không tiếp tục muốn làm người nghèo. 1. Nói xong, Chu Tâm Di điện thoại trực tiếp bị giật máy. Soát. Giờ khắc này Lâm Viễn, lòng như dao cắt. Hắn lúc này mới ngồi tù nửa ngày. Kết quả Chu Tâm Di lại có mới bạn trai. Chỉ có một khả năng, cái này nam nhân đã sớm cùng Chu Tâm Di quen biết. Cho nên Lâm Viễn qua nhiều năm như vậy, đều bị tái rồi. Lâm Viễn cảm giác mình 3 năm này thực tình, tất cả đều cho chó ăn. Làm sao? Bạn gái nhỏ chia tay với ngươi. Tô Mặc Dung ngồi ở một bên, nghiền ngẫm mà hỏi. Vừa rồi Lâm Viễn trong điện thoại nội dung, nàng tất cả đều nghe thấy được. Dừng xe, đừng cho ta xe. Lâm Viễn hô. Lái xe vội vàng đem xe mẹ xe đép cho dừng lại. Tô Đồng, thật xin lỗi, ta còn có chút việc phải xử lý. Lâm Viễn nói xong trực tiếp xuống xe. Hắn từ ven đường quét một chiếc đẹp đoàn điện xe đạp, sau đó một đường hướng phía bạn gái ra phương hướng cưỡi đi. Hắn muốn đem chuyện này làm cho rõ ràng, coi như chia tay cũng muốn biết rõ ràng tình huống. Nửa giờ sau, Lâm Viễn lái xe đi tới Chu Tâm Di nhà. Lúc này đã là trạm vào tối, Chu Tâm Di đoán chừng đã hạ ban về nhà. Chu Tâm Di nhà tại hàng thành tiểu cũ tiểu khu trong lâu. Lâm Viễn trực tiếp xông lên thang lầu, đi tới Chu Tâm Di cửa nhà. Chu Tâm Di nhà cửa không khóa, cách lấy cánh cửa vá, có thể nghe được bên trong truyền đến đàm tiếu âm thanh. Lâm Viễn ngưng tụ, hắn nghe được một cái nam nhân xa lạ thanh âm. Lâm Viễn xuyên thấu qua khe cửa hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy một người dáng dấp xuất khí tuấn lãng nam nhân đang kéo Chu Tâm Di tay, hai người ngồi ở trên ghế salon, cười cười nói nói đâu. Mà Chu Tâm Di phụ mẫu cũng cùng nam nhân trò chuyện. Hạo Thiên à, chỉ cần hai người các ngươi thực tình ưa thích, chúng ta hai lão không có ý kiến gì. Đính hôn sự tình, chúng ta tuyển cái ngày hoàng đạo. Chu Tâm Di phụ mẫu hòa ái nói xong, bọn hắn tựa hồ là đang thương lượng đính hôn sự tình. Giờ khắc này Lâm Viễn cảm thấy trầm trọng. Hắn cùng Chu Tâm Di nói chuyện hơn 3 năm, hắn đem tất cả tiền đều cho Chu Tâm Di. Chu Tâm Di đều đã cùng hắn đính hôn. Nhưng lúc này, Lâm Viễn vậy mà nghe được, Chu Tâm Di lại muốn cùng một nam nhân khác đính hôn. Bình. Lâm Viễn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong nhà Chu gia nhân bị giật nảy mình. Lâm Viễn, ngươi tới nhà của ta làm gì? Chu Tâm Di gương mặt xinh đẹp băng lãnh, đột nhiên đứng lên. Cái kia tuấn lãng nam nhân cũng đứng dậy, lênh lênh chầm chậm vào Lâm Viễn. Chu Tâm Di, chúng ta nói chuyện 3 năm, ngươi vừa đề cập với ta chia tay, quay đầu liền cùng cái này cậu nam nhân tốt hơn, còn muốn cùng hắn đính hôn. Lâm Viễn chào phúng nói, ngươi nói ai cậu nam nhân đâu? Tuấn lãng nam nhân nổi giận, trực tiếp tiến lên, một cái níu lại Lâm Viễn cổ áo. Lâm Viễn, miệng đặt sạch sẽ một điểm. Hắn gọi Đỗ Hạo Thiên, là ta cao trung đồng học, cũng là ta đương nhiệm bạn trai. Chu Tâm Di lạnh cả giận nói, Lâm Viễn trầm giọng nói, cho nên các ngươi đã sớm bụng trộm tốt hơn đúng không? Nếu không có hai nàng đã sớm tốt hơn, lại thế nào khả năng vừa cùng Lâm Viễn chia tay, liền cùng Đỗ Hạo Thiên đính hôn? Hắn nghe nói qua cái này Đỗ Hạo Thiên, nửa năm trước, Chu Tâm Di đi tham gia cao trung học lớp, chính là cái này Đỗ Hạo Thiên lái xe tới đón. Đương thời Lâm Viễn còn tưởng rằng không có gì, nhưng hôm nay nghĩ đến, đương thời hai nàng liền đã vụng trộm ở cùng một chỗ. Mình nửa năm trước liền bị đeo nón xanh, Lâm Viễn bây giờ mới biết được. Không sai, Lâm Viễn Chu Tâm Di đã sớm là nữ nhân của ta, á cùng ta đoạt nữ nhân, ngươi không xứng. Đỗ Hạo Thiên chào phúng nói. Lâm Viễn cười lạnh, Đỗ Hạo Thiên đúng không? Làm sao? Rất ưa thích người khác chơi qua phá hải. Đã ngươi ưa thích Chu Tâm Di này đôi phá hải, vậy ta đưa ngươi, không cùng ngươi đoạn. Chu Tâm Di lập tức nổi giận, Lâm Viễn, ngươi mắng ai phá hải? Chu Tâm Di phụ thần, Chu Vĩ Quốc cũng mở miệng nổi giận mắng, Lâm Viễn, ngươi chó đồ vật, ngươi cũng không kẻ dầm nhìn một cái điều kiện của ngươi. Ngươi xứng với chúng ta Tâm Di sao? Chúng ta Tâm Di tại trong ngân hàng phòng làm việc, lương một năm 100.000. Nhưng ngươi đây, một tháng tiền lương mới bao nhiêu tiền? Liên là, ngươi xem một chút nhân gia Hạo Thiên, đến thăm chúng ta, tặng đều là mao đài. Ngươi đến thăm chúng ta, tặng đều là cái gì rác rưởi rượu? Kiếm năm xuân. Loại kia rác rưởi rượu ngươi cũng không cảm thấy ngại đưa cho chúng ta. Thật là một cái nghèo hàng. Chu Tâm Di mẫu thân, là gái quên cũng đi theo châm chọc nói. Lâm Viễn, bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Ta cùng ngươi không thể nào, ngươi quá nghèo. Chu Tâm Di chào phúng nói. Lâm Viễn cười lạnh nói, xem ra ngươi thật rất ưa thích tiền. Tiền có trọng yếu như vậy sao? Chu Tâm Di chào phúng nói, tiền đương nhiên trọng yếu. Hạo Thiên trong nhà là có hơn mẫu công ty, nhà hắn một tháng có thể lừa mấy trăm ngàn. Ngươi đây, ngươi một tháng lừa 5.000. Ngươi làm sao cùng người ta so? Ngươi còn không có phòng không xe, Hạo Thiên khẳng vì ta dùng tiền mua cho ta mấy cái lờ vờ bao, ngươi có tiền kia sao? Một cái lờ vờ bao đều chống đỡ ngươi nửa năm tiền lương a. Chu Tâm Di phụ mẫu chào phúng nói, Lâm Viễn, đã sớm nên chia tay, ngươi không xứng với nhà chúng ta. Mặt khác, ngươi đánh tới cái kia 80.000 tám lễ hỏi tiền, coi như là cho chúng ta nữ nhi tiền chia tay. Lâm Viễn nghe vậy chào phúng nói, nhà các ngươi không phải trên bảng kim quy tế sao? Còn thiếu ta cái này 80.000 khối tiền. Lâm Viễn, ngươi một đại nam nhân, cho ta 80.000 khối tiền thế nào? Chia tay cũng phải cho tiền chia tay a. Ngươi không nguyện ý? Chu Tâm Di gương mặt xinh đẹp ngưng tụ, lạnh giọng mắng. Lâm Viễn cười lạnh, đi, 80.000 đồng tiền cho các ngươi. Một đôi phá hải, ném đi cũng được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lâm Viễn, ngươi mới là phá hải. Chu Tâm Di khí mắng to. Ngươi dừng lại. Ngươi mắng ai phá hải đâu? Cho Tâm Di xin lỗi. Đỗ Hạo Thiên trực tiếp xông lên đến, một cái níu lại Lâm Viễn cổ áo. Nhưng Lâm Viễn bỗng nhiên trở tay xoay tròn, một chiêu bắt. A. Đỗ Hạo Thiên cánh tay trực tiếp bị 90 độ xoay tròn, đau đến hắn kêu to liên tục. Xoát. Chu Tâm Di gương mặt xinh đẹp biến đổi, Lâm Viễn cái phế vật này, lúc nào có loại này thân thủ? Trước kia cùng hắn nói yêu thương thời điểm làm sao không có phát hiện? Lâm Viễn, ngươi làm gì? Nhanh cho ta buông tay. Buông ra Hạo Thiên. Chu Tâm Di tiến lên cả giận nói. Lâm Viễn chảo phúng cười một tiếng, một tay đem Đỗ Hạo Thiên đạp đổ trên mặt đất. Hắn quay người rời đi xuống lầu. Đứng tại Chu Tâm Di nhà lầu dưới đầu đường bên cạnh, Lâm Viễn hít sâu một hơi, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Tô Mặc Dung tóc dày một đầu hẹ chặt đi qua. Tô Đồng, bao tay trắng sự tình ta đã suy nghĩ kỹ. Tô Mặc Dung rất nhanh phát một đầu tin tức tới. Nga. Tố Mạn. Lâm Viễn hồi phục một chữ, Tố. Hắn tại hàng thành điệu thấp ẩn nhẫn 3 năm, nhưng vẫn là không có kiếm được tiền gì, trong nhà nợ nần cũng không trả rõ ràng, bạn gái cũng cùng người chạy. Lâm Viễn không có ý định lại điệu thấp đi xuống, đã sinh hoạt không cho hắn ngẩng đầu cơ hội, vậy hắn chỉ có thể phong mang tất lộ. Hắn trước kia đẹp đoàn xe đã bị người khác bắt đi. Nơi này ở vào vùng ngoại ô, có rất ít xe taxi. Chương 14, cũng không tiếp tục muốn làm người nghèo. 2, chương 14, cũng không tiếp tục muốn làm người nghèo. 2, Lâm Viễn cũng chỉ có thể trên điện thoại di động đón một chiếc tích tích lưới lướt xe các loại lái xe tới. Lâm Viễn đứng ở dưới lầu các loại lưới lướt xe. Nhưng lại tại lúc này, Đỗ Hạo Thiên lại mang theo Chu Tâm Di người một nhà xuống lầu tới. Đỗ Hạo Thiên là cố ý mang Chu Tâm Di người một nhà xuống tới, khoe khoang một chút hắn vừa mua hot chờ xe con. Thúc thúc Gazi, ta xe liền dừng ở dưới lầu. Ta trong xe còn có chút quà tặng, giúp các ngươi mang lên đi. Đỗ Hạo Thiên nói ra. Ai nha Hạo Thiên nha, ngươi cũng quá khách khí, tới thì tới thôi, còn đưa nhiều như vậy lễ vật làm gì? Là gái quên một bên nói, nhưng trên mặt lại không cầm được ý cười. Cái này tương lai con rể mới là thật hiểu chuyện á. Chu Tâm Di người một nhà xuống lầu, liền thấy dừng ở lầu dưới vót chờ xe con. Bọn hắn đồng thời cũng nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Lâm Viễn. Lâm Viễn, ngươi làm sao còn tại nhà ta dưới lầu? Chu Tâm Di gương mặt xinh đẹp lập tức phát lạnh, chất vấn. Ta đang đợi lưới đốt xe. Lâm Viễn trả lời. Thật là một cái nghèo tiết hủ lậu hàng, ngay cả chiếc xe cũng mua không nổi. Đỗ Hạo Thiên chào phúng một câu. Thúc thúc Gazi, đến ta trong cốc sau hữu lễ phẩm, ta giúp các ngươi rời ra ngoài. Đỗ Hạo Thiên nói xong, dẫn bọn hắn đi tới mình trước kia vót chở bà nạ mẹ già trước. Mở ra dương phía sau. Thúc thúc Gazi, đến, đây là ta mua một dương Pháp Quốc rượu đỏ, còn có cái này một dương là tổ yến. Đây là ta đưa các ngươi một chút tấm lòng. Đỗ Hạo Thiên nói ra. Chu Vĩ Quốc cùng là cái quên hai người trên mặt đều vui nở hoa rồi. Ai nha Hạo Thiên, ngươi cũng quá khách khí. Hai vợ chồng gọi là một cái hài lòng a. Hạo Thiên, ngươi xe này hẳn là rất đắt a. Là gái quên hiếu kỳ hỏi một câu. Đỗ Hạo Thiên lạnh nhạt nói ra, cũng tạm được, ta chiếc này Porsche Panamera rơi xuống đất giá 110 vạn. Soát. Nghe được giá tiền này, Chu Vĩ Quốc cùng thê tử Lạc Cái Quyên đều kinh hãi. Trời ạ, chiếc xe này muốn hơn 1 triệu. Mắc như vậy a? Hai vợ chồng nhìn qua Đỗ Hạo Thiên, càng thêm hài lòng. Đây quả thực là cái đại kim quy tế a. Đỗ Hạo Thiên lúc này lòng hư vinh hoàn toàn được thỏa mãn. Hắn thế chấp vay mua chiếc này Porsche Panamera, nhu cầu cái gì? Câu liên là giờ khắc này cảm giác thỏa mãn a. Thúc thúc Gazi, chờ ta cùng Tâm Di sau khi kết hôn, chiếc xe này liền cho Tâm Di sử dụng đi. Trong nhà của ta nhiều xe đây. Đỗ Hạo Thiên nói ra. Ai nha, Hạo Thiên, ngươi đối với chúng ta Tâm Di thật là tốt ta. Là cái quên cười càng vui vẻ hơn. Có tốt như vậy một cái kim quy tế, về sau bọn hắn Chu gia muốn phát đạt. Chu Tâm Di cũng là ôm chặt lấy Hạo Thiên cánh tay, trong đôi mắt đẹp tràn đầy yêu thương. Thúc thúc Gazi, đến ta mang các ngươi thăm một chút chiếc xe này. A Đỗ Hạo Thiên còn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, dứt khoát mang theo Chu Tâm Di người một nhà tham quan lên chiếc này Porsche. Chu Tâm Di người một nhà đi thăm Porsche xe còn, một bên chào phúng quét cách đó không xa Lâm Viễn một chút. Ấy, nam nhân này cùng nam nhân ở giữa chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ? 1.200.000 a, có ít người chỉ sợ làm cả đời cũng mua không nổi chiếc xe này. Là gái quên còn cố ý cất cao giọng, châm chọc nói một câu. Câu nói này là ám chỉ Lâm Viễn. Cách đó không xa Lâm Viễn cũng nghe đến, nhưng hắn lười nhát chấp nhận. Lúc này, Đỗ Hạo Thiên đánh thẳng mở Porsche cửa xe, giới thiệu nói, thúc thúc ca gì, các ngươi thăm một chút ta xe đổ bật bên trong, ngồi vào đi cảm thụ một chút. Chu Vĩ Quốc cùng Lạc Cái Quyên ngồi vào trong xe, lập tức cảm thán, chiếc xe này đổ vật bên trong thật là xa hoa. Đỗ Hạo Thiên lúc này lòng hư vinh cũng vô cùng thỏa mãn. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên nơi xa đầu đường, một đạo táo bạo động cơ tiếng oanh minh quét sạch. Ông, một chiếc hỏa hồng sắc Ferrari 488 tỷ sở tạ xe thể thao oanh minh mà đến. Chiếc Ferrari kia vọt thẳng vọt tới Đỗ Hạo Thiên Porsche xe con. Bình, một tiếng vang thật lớn. Đỗ Hạo Thiên Porsche cửa xe trực tiếp bị đụng bay. Két, một tiếng, xe Ferrari thắng gấp dừng lại. Đỗ Hạo Thiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem mình xe yêu cửa xe bị đụng bay. Đỗ Hạo Thiên hơn nửa ngày mới phản ứng được, hắn giận xông lên trước Lý Luận nói, ngươi làm sao lái xe? Bởi vì đối phương mở là Ferrari, thân phận bối cảnh khẳng định rất lớn, cho nên Đỗ Hạo Thiên kiệt lực áp chế lửa giận của mình, không dám quá phách lối. Lâm Viễn cũng sững sờ nhìn xem một màn này. Các loại, hắn nhìn chiếc Ferrari này biển số xe, làm sao có chút quen mắt? Chiếc A52000. Chiếc xe này không phải là Tô Đồng nữ nhi, Tô Chi Diên xe thể thao sao? Lúc này cửa xe đẩy ra, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp dẫm lên giày cao gót xuống xe. Đen nhánh tóc dài áo choàng, một thân tuyệt mỹ khêu gợi OL trang phục nghề nghiệp. Soát. Nhìn thấy tên này Ferrari mỹ nữ, Đỗ Hạo Thiên lửa giận trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Nữ nhân này cũng quá xinh đẹp, khí chất xuất trần, đây là đỉnh cấp bạch phú mỹ ân. Nhìn thấy cái này nữ nhân xuống xe, Lâm Viễn càng là kinh nghi. Nữ nhân này không phải Tô Chi Diên, mà là Tô Thị tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc, Viên Hồng Lý. Viên kinh lý, nàng làm sao lại mở ra Tô tiểu thư xe thể thao? Nàng như thế nào lại xuất hiện ở đây? Lâm Viễn mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Viên Hồng Lý xuống xe, dẫm lên giày cao gót trực tiếp hướng phía Lâm Viễn đến. Viên kinh Lâm Viễn vừa muốn hô Viên kinh lý, nhưng hắn cái kia lý chữ còn chưa hô xuất khẩu đâu. Viên Hồng Lý đột nhiên tiến lên trước, tuyệt mỹ môi đỏ trực tiếp thân tại Lâm Viễn trên mặt. Giờ khắc này, Lâm Viễn ngây ngẩn cả người. Đỗ Hạo Thiên cùng Chu Tâm Di người một nhà cũng mở to hai mắt nhìn. Lâm Viễn ngu ngơ tại nguyên chỗ, hắn có thể cảm nhận được trên gương mặt chuyển đến ôn nhu xúc cảm. Loại cảm giác này, được không chân thực. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân bị bay tới, đó là Viên Hồng Lý trên người mùi thơm cơ thể. A Viễn, ngươi làm sao tại như vậy chỗ thật xa a? Ta tới đón ngươi cũng bỏ ra cả buổi đâu. Viên Hồng Lý thanh âm êm dịu nói ra. Lâm Viễn cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này, tình huống gì a? Cho ăn ngươi là ai a? Đỗ Hạo Thiên nhịn không được tiến lên hỏi. Như thế đỉnh cấp bạch phú mỹ, vậy mà đi lên liền hôn môi Lâm Viễn cái này nghèo điều ti. Với lại hai người nhìn qua quan hệ rất mập mờ a. Cái này khiến Đỗ Hạo Thiên khó có thể tin. Ta sao? Ta là Lâm Viễn bạn gái a. Viên Hồng Lý đột nhiên khoác lên Lâm Viễn cánh tay nói. Lời này vừa nói ra, Đỗ Hạo Thiên mở to hai mắt nhìn. Chu Tâm Di người một nhà cũng đều khiếp sợ không thôi. Cái này trước mắt cái này đỉnh cấp bạch phú mỹ là Lâm Viễn bạn gái. Cái này mẹ nó, làm sao có thể? A cái này Lâm Viễn vừa định mở miệng, trên lưng lại bị Viên Hồng Lý dùng sức bóp một cái. Viên Hồng Lý là ám chỉ hắn, đừng để lộ. Đối với nàng là ta bạn mới bạn gái. Lâm Viễn vội vàng sửa lời nói. Xoát. Chu Tâm Di gương mặt xinh đẹp trở nên khó coi. Lâm Viễn, người tên hỗn đản, hai ta vừa mới chia tay, ngươi liền có mới bạn gái. Lâm Viễn trả lời. Chu Tâm Di, ngươi không phải cũng có mới bạn trai sao? Chỉ cho phép ngươi tìm đối tượng, ta liền không thể tìm. Chương 15, mỹ nữ lãnh đạo người giả bị đụng. Chương 15, mỹ nữ lãnh đạo người giả bị đụng. Ngươi Chu Tâm Di bị chỉ trích không phản bắt được. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi đụng hư xe của ta môn, ngươi đến bồi thường tiền. Nếu không hôm nay đừng nghĩ đi. Đỗ Hạo Thiên sầm mặt lại nói. Hắn lúc này cảm xúc rất phức tạp, đã chấn kinh, lại phẫn nộ, còn rất ghen ghét. Trước mắt cái này đỉnh cấp bạch phú mỹ, làm sao lại cùng Lâm Viễn cái này nghèo điếu ti tốt hơn? Cái này khiến Đỗ Hạo Thiên không cam tâm. Hắn một cái phú nhị lại, làm sao lại tìm không thấy loại này đỉnh cấp bạch phú mỹ? A bồi thường tiền có đúng không? Viên Hồng Lý nhàn nhạt quét Đỗ Hạo Thiên xe một chút. Nàng quay người từ xe Ferrari bên trong lấy ra một cái gậy gôn, sau đó trở về hốt chờ trước xe. Bình, bình. Nàng trực tiếp đem hốt chờ cửa kiếng xe đều là bể. Ngươi làm gì? Đỗ Hạo Thiên người đều ngây dại. tâm đều sập. Đây chính là hắn vừa mua xe yêu a, lúc này lại bị nữ nhân này đập, không phải phải bồi thường tiền sao? Liên một cái cửa xe bị đụng hư, bồi thường quá ít đi. Ta giúp ngươi đem xe cửa sổ cũng đập, dạng này ngươi có thể bồi thường nhiều một chút. Dù sao mở phá Porsche người đều tương đối nhỏ mà. Viên Hồng Lý nện xong cửa sổ xe, từ tốn nói: Lâm Viễn, nữ nhân này là thật biêu hán a. Đỗ Hạo Thiên đơn giản muốn chọc giận hỏng, ngươi. Hắn giận không kèm được, nhưng thay vào đó nữ nhân là mở phe ra gì, bối cảnh đoán chừng rất lớn, Đỗ Hạo Thiên cũng không dám động thủ. Đi, nện xong. Đây là ta công ty bảo hiểm điện thoại, ngươi trực tiếp gọi cho công ty bảo hiểm là được, bọn hắn sẽ phái người đến định tổn hại bồi thường. Viên Hồng Lý nhàn nhạt ném cho hắn một trương danh thiếp. Tấm danh thiếp kia rơi tại Đỗ Hạo Thiên dưới chân. A Viễn, chúng ta đi thôi. Viên Hồng Lý nói xong, kéo Lâm Viễn bên trên xe phe ra gì. Lâm Viễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cả người đều làm động. Đêm nay đây hết thảy phát sinh chẳng hiểu ra sao, để hắn đều khó mà tin. Và anh, Ferrari 488 xe thể thao khởi động, 8 vạc động cơ bộc phát ra mê người âm thanh sóng. Trong chớp mắt, hỏa hồng sắc xe thể thao nên ngang rời đi, chỉ để lại Chu Tâm Di người một nhà cùng Đỗ Hạo Thiên ngây ngốc nhìn xem chiếc kia biến mất đi xa xe thể thao. Cả con đường bên trên đều quanh quẩn xe thể thao âm thanh sóng tiếng quanh mình. Đây chính là Ferrari mê người chỗ, những nơi đi qua, âm thanh sóng quét sạch rung động lòng người. Đỗ Hạo Thiên ngu ngơ nửa ngày sau mới biệt khuất đem trên mặt đất tấm kia công ty bảo hiểm danh thiếp nhặt lên. Hắn cái này vừa mua Porsche a, xe còn tại thế chấp trả còn đâu. Xe này môn tiền nhất định phải bồi. Hạo Thiên, vừa rồi chiếc xe thể thao kia là cái gì bảng hiệu, muốn bao nhiêu tiền? Chu Vĩ Quốc kinh nghi hỏi. Đỗ Hạo Thiên ngữ khí phức tạp nói ra, xe Ferrari trước kia giá bán có thể muốn 500 vạn hơn cái gì, 500 vạn. Chu Vĩ Quốc cùng là cái quên hai người nghe được giá tiền này, triệt để chấn kinh. Một cỗ xe muốn 500 vạn. Đây là khái niệm gì? Lâm Viễn hắn một cái lái xe, làm sao lại nhận biết có tiền như vậy nữ nhân? Chu Vệ Quốc hai vợ chồng không dám tin. Chu Tâm Di cũng là hàm răng cắn chặt, mặt mũi tràn đầy phức tạp. Giờ khắc này nàng bị đánh mặt triệt để. Xe Ferrari bên trên, Lâm Viễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, sau lưng truyền đến bên trong đưa động cơ táo bạo tiếng động cơ. Viên Hồng Lý điều khiển lấy xe thể thao, một đường lao vùn vụt bao táp. Viên kinh lý, ngươi hôm nay làm sao lại đột nhiên tới? Tình huống như thế nào? Lâm Viễn lúc này mới hỏi. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh nghi không hiểu, nhu cầu cấp bách làm rõ ràng tình huống. Viên Hồng Lý đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, nói: Tô Đồng để cho ta tới, nàng biết ngươi cùng bạn gái chia tay, sợ ngươi bị nhục nhã, cho nên để cho ta tới, giúp ngươi xuất ngục ác khí. Ách. Nghe nói như thế, Lâm Viễn cuối cùng minh bạch. Nguyên lai đều là Tô Đồng an bài a, vậy ngài làm sao lại mở ra Tô tiểu thư xe? Lâm Viễn hỏi. Nói nhảm, ta tới giúp ngươi tìm lại mặt mũi, lại phải đụng cái kia cặn bã nam xe, khẳng định không thể lái chính ta xe a. Tô Mặc Dung có tiền như vậy, đương nhiên muốn mở nữ nhi của nàng xe. Viên Hồng Lý bĩu môi nói. Lâm Viễn, lý do này tốt trực tiếp a, bất quá lại nói, Tô Đồng làm sao lại biết bạn gái của ta nhà địa chỉ? Lâm Viễn nghi hoặc khó hiểu nói. Viên Hồng Lý nghiền ngẫm mà nói, tòa này hàng thành còn có Tô Đồng cha không được sự tình sao? Muốn biết ngươi cái kia bạn gái địa chỉ còn không đơn giản. Lâm Viễn ngẫm lại cũng là, hắn trả lời, ách, cái kia thay ta tạ ơn Tô Đồng. Cũng cảm ơn ngươi, Viên kinh lý. Cảm ơn ngươi đêm nay thay ta giải vây. Không khách khí, bất quá đêm nay vì giúp ngươi hạ giận, ta môi thơm đều bị ngươi chiếm đi, ngươi nhưng thiếu ta một cái lớn nhân tình. Viên Hồng Lý nói ra. Ân, ta nhớ được, về sau Viên kinh lý có chuyện gì ngài cứ việc phân phó. Lâm Viễn chân thành nói. Lúc này đã là trong đêm 7 điểm. Xe Ferrari hoành mình, đứng tại Lâm Viễn nhà phòng cho thuê dưới lầu. Ngươi liền ở chỗ này. Viên Hồng Lý nhìn trước mắt nhà này cũ nát cho thuê dân trạch, hơi kinh ngạc. Nhà này dân trạch thực sự quá cũ kỹ, đoán chừng đều có hơn 20 năm lịch sử. Cái này ở lại điều kiện cũng quá cũ nát. Ách, nơi này tiền thuê nhà tiện nghi. Lâm Viễn lung túng nói. Được thôi, xuống xe. Viên Hồng Lý ra hiệu nói. Lâm Viễn đẩy cửa đi xuống xe Ferrari. Lúc này dưới lầu một chút lao đầu các lao thái thái đã ăn xong cơm tối, đang ngồi ở dưới lầu trò chuyện đâu. Nhìn thấy chiếc này đột nhiên xuất hiện xe thể thao, cách đó không xa lao đầu các lao thái thái nhao nhao nghị luận không ngừng. Xe này nhìn xem không tiện nghi a. Xe này giống như cách gọi kéo lợi, ta nghe ta cháu trai nhắc qua hắn rất là ưa thích cái này xe, nghe nói muốn tốt mấy triệu đâu. Những lao đầu này lao thái thái kiến thức vẫn rất nhiều, đã nhận ra chiếc xe thể thao này giá tiền. Lâm Viễn vừa muốn xuống xe lúc, đột nhiên nghe được Viên Hồng Lý bụng tại có chút đều, lộc cộc. Đây là đói bụng. Viên Hồng Lý tiếu mặt trong nháy mắt đỏ lên. Viên kinh lý, ngươi còn không có ăn cơm đi. Lâm Viễn hỏi. Nói nhảm, nếu là ăn cơm đi bụng có thể để sao? Viên Hồng Lý về đối một câu. Ách, Viên kinh lý, vậy ngươi muốn hay không đi nhà ta ăn món thường cơm? Trong nhà của ta vừa vặn có rau. Lâm Viễn mời nói. Đêm nay Viên Hồng Lý giúp hắn giải vây xuất khí, Lâm Viễn cũng muốn cảm tạ một cái vị mỹ nữ này quản lý. Đêm hôm khuya khoác mời nữ lãnh đạo đi trong nhà ăn cơm. Ngươi là gan không nhỏ a. Viên Hồng Lý đôi mắt đẹp nhắm lại, lanh lanh theo dõi hắn. Ách, Viên kinh lý thật xin lỗi, là ta không có cân nhắc đến. Cái kia, vậy ta xin ngài bên ngoài ăn một bữa. Ngài muốn ăn cái gì rau? Lâm Viễn vội vàng xin lỗi. Viên Hồng Lý bĩu môi, thôi, ngươi chỗ ở như thế xa xôi, chung quanh ngay cả cái nhà hàng đều không, đợi khi tìm được nhà hàng, ta đều muốn đói xong chóng mặt. Nàng nghĩ nghĩ nói ra, đã ngươi là gan lớn như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái phạm tội cơ hội à. Viên Hồng Lý nói xong, liền muốn mở ra dây an toàn. Nhưng nàng lại phát hiện, dây an toàn bị kẹt lại, căn bản mở không ra. Hỏng bét, dây an toàn không khởi được, giống như vừa rồi va vào một phát xe, được gương. Ngươi tới giúp ta một cái. Viên Hồng Lý không biết nói gì.
Chương 16, mới bạn gái.
Chương 16, mới bạn gái. Lâm Viễn cúi đầu, liền tiến đến ghế lái trước, giúp Viên Hồng Lý giải dây an toàn. Cái này dây an toàn đã hoàn toàn cắt chết, làm sao đều không giải được. Lâm Viễn cúi đầu, vừa vặn. Hắn dùng sức hỗ trợ giải ra dây an toàn. Nhưng Lâm Viễn cái góc độ này, hắn ánh mắt chỉ cần hơi chút phiết. Lâm Viễn không dám nhìn thẳng, tiếp tục làm dây an toàn. Nếu không ta giúp ngươi cùng một chỗ, đem dây an toàn kéo ra đến. Viên Hồng Lý nói xong, cung tay ngọc bắt lấy dây an toàn, bắt đầu dùng sức kéo. Nhưng nàng động tác này không tiện lắm, theo nàng dùng sức kéo một cái. Lại cạch. Một tiếng, cổ áo trước cúc áo trực tiếp sụt ra. Lâm Viễn máu mũi vừa vặn nhỏ xuống tại Viên Hồng Lý tất lưới bên trên. Người cái đồ biến thái. Hướng chỗ nào nhìn đâu. Viên Hồng Lý khí một bàn tay quăng tới. Lâm Viễn vội vàng tránh đi, thật có lỗi Viên kinh lý, ta không phải cố ý cho ta nhắm mắt lại. Viên Hồng Lý nổi giận quát nói. Lâm Viễn vội vàng nhắm mắt. Viên Hồng Lý một lần nữa đem áo sơ mi cúc áo cài tốt, này mới khiến Lâm Viễn mở mắt. Hai người lại tại trong xe suy nghĩ cả nửa ngày, rốt cục giải khai dây an toàn. Nhưng lúc này Viên Hồng Lý tiếu mặt đã có chút đỏ bừng. Lâm Viễn cũng là mặt mũi tràn đầy lúng túng. Viên Hồng Lý vừa mới xuống xe, cư dân lầu dưới đại gia đại mụ nhóm lập tức nhận ra Lâm Viễn. Đây không phải là Lâm Viễn sao? Sáu lâu khách trọ. Hắn lúc nào có tiền như vậy? Có thể làm xe thể thao mắc như vậy? Trời ạ, tiểu cô nương này dáng dấp thật xinh đẹp a. Đơn giản cùng phim nữ minh tinh một dạng đẹp mắt a, tiểu nha đầu này, thật là thủy linh a, nàng sẽ không phải là Lâm Viễn bạn gái a. Đại gia đại mụ nhóm nghị luận không ngừng, đều có chút chấn kinh. Dương nhìn từ xa đến nàng xuống xe, ngơ ngác nhìn xem nàng, có chút không có phản ứng kịp. Còn đứng ngây đó làm gì? Mang ta lên lầu a. Viên Hồng Lý thúc giục, nàng bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Ách ngại không sợ sao? Lâm Viễn nhắc nhở. Sợ a, cho nên ta chuẩn bị cái này. Viên Hồng Lý nói xong, lấy ra một bình đồ vật. Phía trên dán mấy chữ, phòng lang phún vụ Lâm Viễn, Lâm Viễn liền dẫn nàng đi lên lầu. Hai người ở trên lâu lúc, cùng lầu dưới đại gia đại mụ nhóm gặp thoáng qua. Tiểu Lâm, trở về rồi. Đây là bạn gái của ngươi sao? Cùng đại gia đại mụ nhóm hiếu kỳ hỏi. Soát, nghe nói như thế, Lâm Viễn lắc đầu liên tục, a không phải không phải, nàng là ta, lãnh đạo Lâm Viễn liên tục giải thích. Viên Hồng Lý lại nhấp nhẹ lấy môi đỏ, không có quá nhiều giải thích. Loại tình huống này càng giải thích càng loạn. Đại gia đại mụ nhóm dùng một loại chúng ta đều hiểu ánh mắt nhìn xem Lâm Viễn. A nữ lãnh đạo a, Tiểu Lâm vậy ngươi bản sự coi như không tệ a. Nữ lãnh đạo đều cua được bác gái nhóm nói ra. Lâm Viễn bó tay toàn tập, mắt thấy giải thích không rõ, hắn chỉ có thể vội vã lôi kéo Viên Hồng Lý lên lầu. Lâm Viễn muốn là rất già cỗi tiểu khu, hắn ở tại lầu 6, cái này trong khu cư xá đều không có thang máy, thuận dựa vào leo thang lầu. Các loại Viên Hồng Lý dẫm lên giày cao gót, leo đến lầu 6 thời điểm, cả người đều thở hổn hển, áo sơ mi trắng dưới, tuyệt mỹ núi tuyết đều tại phập phồng. Ai nha, nhưng mệnh chết ta, Lâm Viễn nhà ngươi thế nào như thế cao a? Ngay cả cái thang máy đều không. Viên Hồng Lý buồn bực nói. Ách không có ý tứ Viên kinh lý, liền chỗ này tiền thuê nhà rẻ nhất, cho nên ta thuê ở chỗ này. Lâm Viễn giải thích nói. Hắn mở ra phòng cho thuê môn, cho Viên Hồng Lý tìm một đôi dép lê. Viên Hồng Lý đá rơi xuống ngân sắc giày cao gót, lộ ra đôi kia tuyệt mỹ thịt băm chân ngọc. Bò lên như vậy cao lầu bậc thang, chân mệt mỏi quá, ngươi trước giúp ta ấn ấn chân. Viên Hồng Lý đi vào bên trong phòng mướn, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, không khách khí chút nào nói. Nàng đã đưa ra chân. Lâm Viễn cũng không có cự tuyệt, tiến lên, giúp nàng nhào nặn. Ấn Tô Đồng quả nhiên không có gạt ta, tiểu tử ngươi thủ pháp đấm bóp vẫn là thật thoải mái. Viên Hồng Lý nhẹ giọng nói ra. Lâm Viễn sững sờ. Khó trách Viên kinh lý vừa lên đến liền muốn theo chân. Nguyên lai là Tô Đồng để cập qua. Lâm Viễn giúp Viên Hồng Lý nhấn mười mấy phút chân, nhưng làm Viên Hồng Lý thoải mái. Dần dần, án lấy, nàng nằm trên ghế salon, đôi mắt đẹp có chút nhắm, tựa hồ là ngủ rồi. Lâm Viễn kiến nàng ngủ sau, cũng không dám đánh thức nàng, liền cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, chuẩn bị đi trong phòng bếp nấu đồ ăn. Lúc này đều đã hơn 7 giờ tối, Lâm Viễn cũng có chút đói bụng. Lâm Viễn vừa đứng dậy, cái mũi đột nhiên có chút ngứa, hắn lấy tay xoa bóp một cái mũi. Người cái đồ biến thái, người tại nghe cái gì? Liền tại lúc này, đột nhiên sau lưng chuyển đến nữ nhân băng lãnh quát mang âm thanh. Lâm Viễn một cái cơ linh, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Viên Hồng Lý không biết lúc nào đã mở mắt, đang đôi mắt đẹp nội trừng lấy hắn. "Ách không phải, Viên kinh lý ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là cái mũi ngứa, xoa bóp một cái mũi." Lâm Viễn vội vàng giải thích nói. "A có đúng không? Ngươi không phải muốn nghe cái khác?" Viên Hồng Lý đôi mắt đẹp nhíu lại, hỏi. "Không phải a, ngươi hiểu lầm." Lâm Viễn lắc đầu liên tục. "Làm sao? Ngươi chê ta chân có hương vị, không nghĩ nghe sao?" Viên Hồng Lý đột nhiên lại chất vấn. "A, ách cũng không phải." Lâm Viễn lúng túng lắc đầu. "Cái kia chính là muốn nghe doài. Ngươi vừa rồi nghe thấy bàn tay, thế nào? Chân của ta thơm hay không?" Viên Hồng Lý hỏi. "Lâm Viễn, cái này khiến hắn trả lời thế nào?" "Ách, không thơm." Lâm Viễn lắc đầu. "Cái gì?" Viên Hồng Lý đôi mắt đẹp ngưng tụ, lập tức tức giận. "A, không phải không phải, Viên kinh lý chân của ngươi rất thơm." Lâm Viễn liên tục nói bổ sung. "Hừ, cái này còn tạm được, lan đi phòng bếp nấu cơm a. Ta đều chết đói." Viên Hồng Lý ra lệnh. Lâm Viễn chỉ có thể hấp tấp tiến vào đi phòng bếp. Viên Hồng Lý nằm trên ghế salon tiếp tục nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu sau, Viên Hồng Lý mới bị đánh thức. "Viên kinh lý, có thể ăn cơm đi." Viên Hồng Lý mở to mắt, ngửi thấy một cỗ món ăn mùi thơm. Nàng đứng dậy đi vào trước bàn ăn xem xét, hoa, thịnh soạn như vậy. Trước bàn ăn có canh chua cá, giấm đường nạc than, cà chua xào trứng, rau khô cây đậu cô bé, cùng đậu xào kiểu tứ xuyên. Năm đạo rau, sắc hương vị đều đủ. Không nghĩ tới Lâm Viễn gia hỏa này làm đồ ăn tay nghề lại vẫn tốt như vậy. Viên Hồng Lý sau khi ngồi xuống, không khách khí bắt đầu ăn.
Ân, ăn ngon.
Người tay nghề này không làm đầu bếp đáng tiếc a. Viên Hồng Lý ăn ăn như gió cuốn. Nàng mặc dù dáng dấp rất đẹp, có thể ăn lên cơm đến không có chút nào thận trọng, cái kia cơm khô bộ dáng, tựa như cái đáng yêu tiểu nha đầu. Khát quá a, nhà ngươi có đồ uống sao? Viên Hồng Lý ăn xong nhiều rau, có chút khát nước.
Ách, đồ uống không có, bất quá có chính ta nhưỡng rượu đế, cũng lảng ở miệng.
Lâm Viễn nói ra. Viên Hồng Lý lúc này muốn một bát Lâm Viễn làm rượu đế, nếm thử một miếng.
Ân, cái này rượu gạo uống ngon thật a.
Lâm Viễn, không nghĩ tới ngươi còn biết cất rượu a. Viên Hồng Lý đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, cái này Lâm Viễn ngoại trừ nghèo một điểm, không nghĩ tới ưu điểm vẫn rất nhiều a. Chương 17, đưa ta về nhà. Chương 17, đưa ta về nhà lại sẽ nấu cơm, lại sẽ cất rượu. Lâm Viễn nhưỡng rượu đế rất cấp trên, với lại dễ dàng nghiện. Viên Hồng Lý uống một bát, liền thu lại không được, nhịn không được còn muốn uống. Nàng cũng uống qua rất nhiều đỉnh cấp rượu đỏ, đều không có trước mắt chén này ngọt ngào rượu đế dễ uống.
Viên kinh lý, ta cái này rượu gạo hậu kình rất lớn, ngài uống ít một chút.
Lâm Viễn quên đủ, nhưng căn bản không quên nổi.
Không có chuyện, tỷ tỷ tiểu lượng tốt đây.
Viên Hồng Lý tiếu đỏ mặt nhào nhào nói,
lại là một bát rượu gạo vào trong bụng, Viên Hồng Lý không thèm để ý chút nào.
Thế nhưng là sau mười mấy phút, nàng gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ lên,
đôi mắt đẹp cũng có chút mê ly, cả người trong mặt.
Tiểu Lâm, đầu ta làm sao có chút cho a?
Viên Hồng Lý mơ mơ màng màng nói ra.
Nàng lúc này còn tại uống rượu đâu?
Lâm Viễn xem xét nàng, giật nảy mình.
Viên kinh lý, ngươi uống say.
Lâm Viễn vội vàng đem trong tay nàng bát rượu cướp đi.
Ta không có say cho ta, ta muốn uống ngươi nhưỡng rượu thật tốt nha. A, Viên Hồng Lý say khướt nói ra.
Hai người cướp đoạt bình rượu ở giữa, Viên Hồng Lý tiểu khu mềm nũng, hướng thẳng đến trên mặt đất mới ngã xuống.
Lâm Viễn một cái xử trí không kịp đề phòng, cũng trực tiếp bị Viên Hồng Lý ngã nhào trên mặt đất.
Viên Hồng Lý đặt ở Lâm Viễn trên thân.
Hai người cứ như vậy nằm trên mặt đất.
Lâm Viễn đều ngây ngẩn cả người, ngay cả thở mạnh cũng không dám hơi thở một cái.
Dựa vào, đây là cái gì tình huống a?
Lâm Viễn thậm chí có thể cảm nhận được tiếng tim đập của nàng.
Nữ nhân trước mắt này, thế nhưng là Tô Thị tập đoàn tổng giám đốc a.
Lâm Viễn cũng không dám đụng nàng.
Nếu là đụng nàng một cái, Lâm Viễn công tác đoán chừng đều đến ném a, nhưng nàng nằm trên người mình, cái này muốn làm sao?
Lâm Viễn đang lo lắng đâu, đột nhiên Viên Hồng Lý say khướt lẩm bẩm, khát quá nha, có nước sao?
Viên Hồng Lý mơ mơ màng màng nói xong nàng tuyệt mỹ môi đỏ đột nhiên tiến đến Lâm Viễn trước mặt.
Nô sau đó Lâm Viễn miệng bị ngăn chặn.
Lâm Viễn mở to hai mắt nhìn.
Viên Hồng Lý đây là đem hắn miệng xem như bình nước khoáng.
Viên kinh lý, cái kia ngươi uống say, nếu không ta đưa ngươi về nhà a.
Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí lung lay một cái bả vai của nàng nói.
Viên Hồng Lý gương mặt xinh đẹp say khướt, liền cùng táo đỏ một dạng.
Nhuyễn hương vào lòng, nàng cái kia mê người mùi thơm cơ thể không ngừng bay vào Lâm Viễn hơi thở bên trong.
Lâm Viễn hô hấp cũng có chút lộn xộn, hắn dù sao cũng là cái nam nhân bình thường, cũng không phải Liễu Hạng Huệ.
Nam nhân bình thường, ai có thể chịu đựng được loại này dụ hoặc?
Ân, nhà ta tại Quan Vân Tiền Đường thành ngươi lái xe đưa ta. Viên Hồng Lý say khướt nói ra, nàng mở ra bao, đem phe ra di 488 chìa khóa xe kín đáo đưa cho Lâm Viễn.
Lâm Viễn đem Viên Hồng Lý dịu dắt đứng lên, muốn đỡ nàng xuống lầu.
Nhưng Viên Hồng Lý lúc này đã say như chết, ngay cả đường đều đi bất ổn.
Bất đắc dĩ, Lâm Viễn chỉ có thể đưa nàng cong lên, cõng nàng xuống lầu.
Viên Hồng Lý thân thể mềm mại đều đặt ở Lâm Viễn trên lưng.
Giờ khắc này, Lâm Viễn có thể rõ ràng cảm nhận được.
Đều nói nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc, nhưng Viên Hồng Lý thông minh như vậy nữ nhân, vì sao cũng sẽ.
Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí cõng nàng xuống lầu, đi vào chiếc kia màu đỏ phe ra gì 488 trước.
Lúc này đã trong đêm 9 giờ, lầu dưới đại gia đại mụ đều lên lầu đi ngủ đây.
Dưới lầu chỉ có chiếc phe ra gì kia còn ngừng lại.
Lâm Viễn đem Viên Hồng Lý lưng tiến vào xe thể thao ghế lái phụ, thay nàng thắt chặt dây an toàn.
Tại nịt dây nịt an toàn lúc, hắn trong lúc vô tình vừa vặn tiến đến Viên Hồng Lý gương mặt xinh đẹp trước, có thể ngửi được Viên Hồng Lý nọ vậy dễ ngửi thơm ngọt hơi thở.
Lâm Viễn tim đập rộn lên, hắn để cho mình tỉnh táo lại.
Sau đó Lâm Viễn quay người ngồi lên xe thể thao điều khiển ngồi.
Vâng.
Xe phe ra di động cơ khởi động, bộc phát ra tiếng oanh minh.
Lâm Viễn mở ra chiếc này giá trị 500 vạn xe thể thao, cẩn thận từng ly từng tí đưa Viên Hồng Lý về nhà.
Nửa giờ sau, xe phe ra di lái vào Quan Vân Tiền Đường thành tiểu khu. Nơi này là hàng thành đỉnh cấp khu nhà giàu, dưới lầu liền là Á vận hội chẳng quán.
Nghe nói giá phòng nơi này đã xào đến 101.000 bình.
Lâm Viễn cảm thán, cái này Viên Hồng Lý không hổ là chức nghiệp người quản lý, vậy mà có thể mua được nơi này phòng ở, là thật có tiền a. Lâm Viễn đem xe ngừng tốt sau, con Viên Hồng Lý lên lầu. Nhà nàng ở tại 32 tầng.
Lâm Viễn đi thang máy lên lầu, thật vất vả mới tiến vào nhà nàng môn.
Viên Hồng Lý nhà rất lớn, 180 bình vô địch giang cảnh hào trạch. Rơi ngoài cửa sổ, liền là không góc chết toàn cảnh sông Tiền Đường. Cái này giang cảnh, đơn giản vô địch. Dưới lầu liền là Á vận hội chẳng quán.
23 năm thứ 19 giới Á vận hội, liền là ở chỗ này tổ chức.
Lâm Viễn đem Viên Hồng Lý lưng tiến vào trong phòng ngủ, sau đó đưa nàng đặt ở phòng ngủ trên giường.
Viên Hồng Lý say thước, nằm ở trên giường con do thân thể ngủ thiếp đi.
Lâm Viễn thay nàng đắp kín mền, "Viên kinh lý, vậy ngài nghỉ ngơi trước, ta đi."
Ân, Viên Hồng Lý còn say khướt trả lời một câu.
Lâm Viễn liền đứng dậy rời đi phòng ngủ.
Hắn nhìn lướt qua Viên Hồng Lý nhà, sửa sang kịp nó sang hoa, ánh sáng phòng khách liền có 80 nhiều bình.
Dựa theo giá phòng nơi này, bộ phòng này, ít nhất phải 18 triệu a. Lâm Viễn trong lòng thầm than, dựa theo hắn một năm 100.000 khối thu nhập, coi như không ăn không uống thuần tích lũy tiền vậy cũng muốn tích lũy 180 năm, tài năng mua xuống bộ phòng này ấy, cuộc sống của người có tiền, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lâm Viễn lúc này có chút mắt tiểu, hắn nghĩ đến mượn dùng một cái viên kinh lý nhà phòng vệ sinh. Thế là hắn tìm tới phòng vệ sinh, đẩy cửa đi vào đi nhà xí. Lâm Viễn vừa mới tiến phòng vệ sinh đi tiểu đâu, đột nhiên liền thiết đến phòng vệ sinh cái khác trên cây áo, treo mấy đầu khêu gợi bớ màu da. Cái này. Nhưng lại tại lúc này, phòng vệ sinh ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một đạo say cất thanh âm, ngươi lại nhìn cái gì? Có phải hay không nghĩ soát? Lâm Viễn quay đầu, chỉ thấy Viên Hồng Lý đang say cất đứng tại cửa phòng vệ sinh. A Viên kinh lý, không phải ta không có. Lâm Viễn lắc đầu liên tục phủ nhận. Không có. Vậy ngươi còn không mau cút đi. Ta muốn lên nhà cầu Viên Hồng Lý say cất mắng. Nàng mặc dù uống say, nhưng không có nghĩa là liền không có lý trí, nàng còn bảo lưu lấy vẻ thanh tỉnh đâu. Ách, thật xin lỗi, Lâm Viễn vội vàng thối lui ra khỏi phòng vệ sinh. Viên Hồng Lý lúc này mới tiến vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Lâm Viễn không còn dám dừng lại, vội vàng thoát đi Viên Hồng Lý nhà. Hôm sau buổi sáng, Tô Thị Y Dược tập đoàn, Gaza tầng ngầm. Màu đỏ Ferrari 488 dừng ở trong Gaza, Ferrari đèn xe đã bị đụng hư, nắp thùng xe bên trên còn có mấy đạo sơn chảy ra vết tích. Đây là hôm qua Viên Hồng Lý kiệt tác. Hôm qua nàng lái xe A Đỗ Hạo Thiên hốt chờ cửa xe Dubai, Ferrari trên đầu xe cũng tàn tật lưu lại một chút vết xước. Tô Chi Diên đứng tại trước xe, ngơ ngác nhìn mình xe yêu bị đụng thành cái bộ dáng này. "Nặc, Tô tiểu thư, đây là chìa khóa xe, tạ ơn ngài xe." Viên Hồng Lý đem chìa khóa xe ném cho Tô Chi Diên. Chương 18, Tô Chi Diên lửa giận, 1, chương 18, Tô Chi Diên lửa giận, 1, chương 18, Tô Chi Diên lửa giận, 1, Viên kinh lý, ta hảo tâm đem xe cho ngươi mượn, ngươi làm sao còn cấp ta tông xe?" Tô Chi Diên gương mặt xinh đẹp băng hà nói. Nàng mặc dù không thiếu tiền, nhưng xe chẳng hiểu ra sao bị đụng thành dạng này, nàng có tiền nữa cũng sẽ nổi giận. Viên Hồng Lý bĩu môi nói, "Ngươi đây cũng không nên trách ta à, hôm qua mẹ ngươi Lâm thời cho ta hạ nhiệm vụ, để cho ta lái xe đi giúp Lâm Viễn tìm lại mặt mũi, ta liền mở ra xe của ngươi đi, kết quả hôm qua xảy ra chút ngoài ý muốn, không cẩn thận tông xe." Soát. Nghe nói như thế, Tô Chi Diên gương mặt xinh đẹp càng là băng hàn một mảnh. "Lâm Viễn?" Tô Chi Diên đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, lại là cái này đáng chết Lâm Viễn. Nàng vốn là nhìn Lâm Viễn rất khó chịu, không nghĩ tới mình xe yêu bị đụng, còn cùng Lâm Viễn cái này cậu vật có quan hệ. Tô Chi Diên tức giận tới mức tiếp quay người, xông lên lầu. "Ai, Tô tiểu thư, ngươi đi đâu vậy a?" Viên Hồng Lý hỏi. Tô Chi Diên căn bản không có phản ứng nàng, trực tiếp xông lên lầu đi. Nhìn qua Tô Chi Diên nổi giận đùng đùng lên lầu bóng hình xinh đẹp, Viên Hồng Lý tuyệt mỹ trên môi giơ lên một vòng đường cong. "Lâm Viễn a, Lâm Viễn, lần này ngươi xong rồi." Viên Hồng Lý thì thào nói nhỏ, trong đôi mắt đẹp đều là nghiền ngẫm mà. "Ai bảo Lâm Viễn hôm qua nhìn lén nàng phòng vệ sinh đồ lót đâu? Hôm nay đây chính là Viên Hồng Lý đối với hắn trả thù." Tập đoàn 49 lâu, thư ký văn phòng. Lâm Viễn cũng là vừa tới văn phòng, hắn đang ngồi ở trên ghế, chuẩn bị ăn điểm tâm đâu. Hắn mua một phần sữa đậu nành bánh quẩy, vừa mới tiếp theo miệng bánh quẩy. Kết quả Tô Mặc Dung đột nhiên đi tới hắn văn phòng. "Tô Đồng, có chuyện gì sao?" Lâm Viễn vội vàng đứng dậy, hành lễ nói. "Không có chuyện thì không thể tìm ngươi." Tô Mặc Dung hôm nay mặc một thân đẹp mắt đó lờ công tác bộ váy. "Ách, không phải." Lâm Viễn vội vàng lắc đầu. "Tối hôm qua cùng bạn gái của ngươi nói chuyện thế nào?" Tô Mặc Dung hai tay ôm ngực, nhẹ nhàng ngồi đang làm việc trước bàn, hỏi. "Đã triệt để phân." Lâm Viễn trả lời, nhưng hắn sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên vẫn còn chia tay vẻ vải bên trong. "A, phân a. Vậy là tốt rồi, phân mới có thể tìm được tốt hơn. Đừng khó chịu, cần an ủi a." Tô Mặc Dung môi đỏ nhấp nhẹ, có nhiều ý vị nói. "A, không không cần a, ta điều chỉnh mấy ngày tâm tình liền tốt." Lâm Viễn trả lời. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, Tô Mặc Dung lại đột nhiên giữ chặt cổ áo của hắn, tuyệt mỹ môi đỏ một ngụm hôn lên hắn. Tô Mặc Dung một bên buồn bã nói, "Ngươi là nam nhân của ta làm sao nhận tâm để ngươi khó chịu." Ngay sau đó, hình tượng không thể miêu tả. Lâm Viễn dù là định lực mạnh hơn, cũng chịu không được cái này a, chính đáng hai người mập mờ lúc. Đột nhiên cửa phòng làm việc bên ngoài chuyển đến một trận dồn dập giày cao gót tiếng bước chân. Tô Đồng bên ngoài người đến, Lâm Viễn bối rối nhắc nhở. Tô Mặc Dung cũng là gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng thậm chí cũng không kịp mặc quần áo, bối rối phía dưới, Tô Mặc Dung trực tiếp ngồi xổm người xuống, núp ở Lâm Viễn bàn công tác phía dưới. "Bình." Lúc này, cửa phòng làm việc bị người hung hăng đá băng. Một bóng người xinh đẹp nổi giận đùng đùng xuống tới. Lâm Viễn bị giật nảy mình. Hắn ngước mắt xem xét, biến sắc. "Tô tiểu thư, sao ngươi lại tới đây?" Lâm Viễn bối rối hỏi. Tô Chi Diên không nói hai lời, trực tiếp xông lên trước, đưa tay liền là một bàn tay đánh tới. "Dựa vào, nữ nhân này tình huống như thế nào a?" Lâm Viễn vội vàng đưa tay, một tay đem Tô Chi Diên cánh tay bắt lại. "Tô tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Ngài làm sao tiến đến liền động thủ?" "Ta không có đắc tội a." Lâm Viễn mặt mũi tràn đầy kinh nghi nói. Tô Chi Diên một cái tay khác cũng hướng phía Lâm Viễn rút đi, bất quá lại bị Lâm Viễn khống chế được. "Cậu vật, buông tay cho ta." Tô Chi Diên cả giận nói. "Không phải, Tô tiểu thư, đến cùng tình huống như thế nào? Có chuyện hào hào nói." Lâm Viễn quên đủ. Lúc này, Tô Mặc Dung trốn ở bàn công tác phía dưới, ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Nàng sợ bị nữ nhi phát hiện mình tồn tại. Đắt. Tô Chi Diên nâng lên giày cao gót, đối Lâm Viễn giày ra hung hăng một cước giẫm đạp xuống dưới. Giày cao gót bén nhọn cao gót bộ phận, hung hăng giẫm đạp tại Lâm Viễn trên chân. A. Lâm Viễn đau đớn kêu thảm một tiếng, vội vàng rút lui hai bước. "Tô tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Ta và ngươi không oán không kỷ." Lâm Viễn cũng nổi giận. Tô Chi Diên trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng sương lạnh, "Không oán không kỷ. cậu vật, hôm qua ta phe ra gì bị đụng, đều là bởi vì ngươi, cho ta bồi thường tiền. Nghe nói như thế, Lâm Viễn xem như hiểu được. Nguyên lai là vì xe a không phải, Tô tiểu thư, hôm qua ngài xe bị đụng, đó là một trận ngoài ý muốn. Ta biểu thị ấy nấy, nhưng ta lấy không ra nhiều tiền như vậy bồi thường a, ta một tháng tiền lương mới 8000 khối tiền, ngài không thể đừng làm khó dễ ta. Với lại ngài không phải có công ty bảo hiểm sao? Lâm Viễn giải thích nói. Tô Chi Diên tuyệt mỹ bộ ngực phập phồng, cả giận nói, ta xe bởi vì ngươi mà bị đụng, hiện tại chiếc xe kia đã thành sự cho nên xe, hao tổn vượt qua mấy trăm ngàn. Cái này hao tổn ta tìm ai bồi? Ta mặc kệ. Ngươi nhất định phải bồi thường ta tổn thất. Nếu là không bồi thường, ta để ngươi chịu không nổi. Lâm Viễn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Tô tiểu thư, thật xin lỗi, ta thật không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, ta trong thẻ còn có 2000 khối tiền mặt, hoặc là ta trước bồi trả cho ngươi. Lâm Viễn nghiêm túc nói, hắn trong thẻ thật chỉ còn lại có 2000 khối tiền. Hắn mỗi tháng tiền lương, đại bộ phận đều cho bạn gái Chu Tâm Di bỏ ra. Còn có một bộ phận tiền tiết kiệm, đều gửi về nhà, giúp phụ mẫu trả nợ. Cho nên trên người hắn không có nhiều tiền. Ta nhổ vào, 2000 khối tiền liền muốn đổi ta. Ngươi cho ta xin cơm đâu? Đi, ngươi không bồi thường đúng không? Ta cam đoan để ngươi chịu không nổi. Tô Chi Diên phẫn nộ mắng vài câu, sau đó quay người rời đi. Các loại nữ nhi sau khi đi, lại qua mười mấy phút, Tô Mặc Dung mới hốt hoảng từ bàn công tác phía dưới chui ra ngoài. Nguy hiểm thật, vừa rồi kém chút bị phát hiện. Tô Mặc Dung lòng vẫn còn sợ hãi nói, ngươi phòng làm việc này môn muốn lắp đặt cái khóa, không phải tùy thời có người xuống tới. Tô Mặc Dung nói ra. Ách, đi, vậy ta ngày mai đi trang cái khóa cửa. Lâm Viễn giải thích nói. Nàng mặc quần áo tử tế cùng váy, lúc này cũng không tâm tư cùng Lâm Viễn chơi. Nàng chỉnh lý tốt quần áo, hốt hoảng rời đi Lâm Viễn văn phòng. Xế chiều hôm đó, Tô Chi Diên trả thù liền đến. Tô Chi Diên là công ty tổng giám đốc, nàng lấy tổng giám đốc danh nghĩa, đột nhiên cho Lâm Viễn một cái nhiệm vụ trọng yếu, để Lâm Viễn hoàn thành một phần y dược sản phẩm chuyên nghiệp phân tích báo cáo, với lại nhất định phải tại hạ ban trước hoàn thành. Nếu là không làm được, liền chụp hắn một tháng tiền lương. Cái này trả thù đủ hung ác. Lâm Viễn bây giờ rất thiếu tiền, hắn tháng này tiền lương nếu là không có, chỉ sợ tiền thuê nhà đều muốn đóng không nổi. Lâm Viễn chỉ có thể cắn răng, bắt đầu phân tích cái này phân y dược sản phẩm báo cáo. Nhưng phần này y dược sản phẩm chuyên nghiệp tính cực mạnh, công việc này báo cáo chỉ có y dược học chuyên nghiệp thâm niên kỹ thuật cố vấn mới có năng lực hoàn thành. Chương 19, Tô Chi Diên lửa giận 2, chương 19, Tô Chi Diên lửa giận 2, chương 19, Tô Chi Diên lửa giận 2, với lại hoàn thành phần báo cáo này cũng cần vài ngày thời gian. Tô Chi Diên để Lâm Viễn một cái nhỏ thư ký tới làm phần này chuyên nghiệp phân tích báo cáo, với lại chi cho hắn nửa ngày thời gian, cái này rõ ràng liền là làm khó dễ Lâm Viễn. Trong công ty, 49 tầng các đồng nghiệp cũng đều mừng rỡ chế giễu, mọi người đều biết Lâm Viễn không có khả năng hoàn thành. Tất cả mọi người đang nhìn Lâm Viễn bị trò mèo. Lúc này trong văn phòng, Lâm nhìn từ xa lên trước mắt cái này một đống y dược nghiên cứu phân tích báo cáo, mặt mũi tràn đầy nhức đầu. Chỉ còn lại có một cái buổi chiều thời gian, nếu là làm không được, hắn tháng này tiền lương nhưng là không còn. Đến lúc đó hắn sợ là sẽ phải bị chủ nhà đuổi ra. Trong nhà nợ nần cũng cần hoàn lại. Lâm Viễn cắn răng một cái, chỉ có thể bật máy tính lên, bắt đầu phân tích y dược báo cáo. Nhìn xem những này thuốc tây phân tích báo cáo, Lâm Viễn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định dùng trung y thuốc đông y phương thức đến phân tích phần này y dược báo cáo. Mặc dù ra ra hắn khi còn sống nhiều lần dặn dò qua, để hắn về sau quyết không cho phép lại dùng trung y, nhưng Lâm Viễn vì hoàn thành công tác cũng là không có biện pháp. Lâm Viễn thử nghiệm dùng trung y thuốc đông y lý luận mô hình, bắt đầu phá giải phân tích y dược báo cáo. Trung y cùng tây y là hai loại khác biệt y học hệ thống, mà Lâm Viễn thử nghiệm để cả hai dung hợp. Hắn mặc dù không hiểu tây y, nhưng hắn hiểu trung y, để lợi dụng trung y lý luận mô hình sử dụng đến tây y phía trên. Dạng này hắn liền có thể xem hiểu tây y rất nhiều dược lý mô hình. Hắn cái này một đám liền là đến trưa. Chạm vạng tối trước khi tan việc, Lâm Viễn rốt cục đổi xong y dược phân tích báo cáo. Bình. Lúc này cửa phòng làm việc cũng bị người đẩy ra. Tô Chi Diên hai tay ôm ngực, dẫm lên giày cao gót đi vào văn phòng. Lâm Viễn, ta để ngươi làm y dược phân tích báo cáo đã khỏi chưa? Phần báo cáo này đối với công ty rất trọng yếu, nếu là còn chưa hoàn thành, ngươi chính là liên lụy công ty nhiệm vụ, ngươi tháng này tiền lương toàn bộ khấu trừ. Tô Chi Diên ngữ khí lãnh đạo nói. Tô tiểu thư, báo cáo đã làm xong, ngài nhìn xem. Lâm Viễn lại đột nhiên đem một phần hoàn chỉnh y dược phân tích báo cáo đưa cho Tô Chi Diên. Ân. Tô Chi Diên sững sờ, gia hỏa này lại thật làm xong. Lâm Viễn, ta nhưng cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám lung tung điền số liệu, lừa bịp quá quan, hậu quả nghiêm trọng hơn. Tô Chi Diên cảnh cáo nói. Lâm Viễn vô ngực một cái cam đoan, không có loạn lấp số liệu. Tô Chi Diên cầm lấy báo cáo, lật nhìn. Dần dần đôi mắt đẹp của nàng trở nên chấn kinh, ngưng trọng. Cái này, phần này y dược báo cáo vậy mà phân tích cùng với đúng chỗ, với lại phân tích cực kỳ toàn diện, thấu triệt, đem tây y dược học lý luận, căn cứ, cùng hiệu quả trị liệu tất cả đều viết ra, chuyên nghiệp tính cực mạnh. Xem hết phần báo cáo này, Tô Chi Diên không dám tin hỏi, ngươi trước kia học qua y dược học? Lâm Viễn lắc đầu, không có, trong nhà của ta tổ truyền trung y, ta hiểu sơ trung y, ta chỉ là đem trung y mô hình sử dụng đến tây y phía trên, trung tây y cả hai nguyên lý đều không khác mấy. Nghe nói như thế, Tô Chi Diên càng có chút chấn kinh. Đem trung y lý luận sử dụng đến tây y phía trên, trung y không đều là hãm hại lừa gạt sao? Tô Chi Diên vẫn là khó có thể tin, nàng trực tiếp quay người rời đi văn phòng. Tô Chi Diên đem phần này y dược phân tích báo cáo cầm tới mẫu thân văn phòng, đưa cho mẫu thân nhìn. Mẫu thân Tô Mặc Dung xem hết báo cáo sau, gương mặt xinh đẹp cũng là có chút chấn kinh. Phần báo cáo này, ngươi nói là Lâm Viễn biết? Tô Mặc Dung cả kinh nói, là ta chỉ cấp hắn một cái buổi chiều thời gian, vốn là muốn làm khó dễ hắn, không nghĩ tới, hắn lại thật biết ra Tô Chi Diên nói ra. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp nhắm lại, Lâm Viễn gia hỏa này sợ là giấu rất sâu đâu, hắn đối với trung y lý giải, chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy. Đem hắn đi đến tới phòng làm việc của ta. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Viễn bị đi đến Tô Mặc Dung văn phòng. Tô Chi Diên thì lui xuống trước đi. Trong văn phòng chỉ còn lại có Lâm Viễn cùng Tô Đồng hai người. Phần báo cáo này là ngươi làm? Dùng đến chưa? Tô Mặc Dung chỉ vào cái kia phần y dược phân tích báo cáo hỏi. Lâm Viễn một chút gật đầu, "Ách, là do ta biết. Nói một chút đi, ngươi biết như thế nào đi ra?" Tô Mặc Dung hiếu kỳ hỏi. Lâm Viễn liền đem hắn lợi dụng trung y mô hình, moi ra tây y y dược hệ thống, sau đó viết ra báo cáo quá trình, đều cho miêu tả một lần. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp thâm thúy theo dõi hắn, "Lâm Viễn, ta nhớ được ngươi thật giống như chỉ là trung y y dược đại học, chuyên khoa trình độ a. Ngươi như thế điểm trình độ, có thể viết ra tầng thứ sâu như vậy báo cáo đến?" Lâm Viễn ngây ra một lúc, hắn giải thích nói, "Trong nhà của ta tổ truyền liền là bắn trung y quán, cho nên ta từ nhỏ liền học trung y, hai hôn mục nhiễm." "A, đã ngươi ra tổ truyền là bắn trung y quán, vì sao ngươi trình độ chỉ dừng bước tại trường đại học?" "Theo như lời ngươi nói, ngươi trung y tri thức dự trữ, hẳn là đủ để cho ngươi niệm xong bản khoa, thậm chí nghiên cứu sinh mới đúng chứ?" Tô Mặc Dung hỏi ngược lại. "Hoàn toàn chính xác, Lâm Viễn mặc dù tự xưng là tự tiểu học trung y, nhưng hắn trình độ cũng chỉ là trường đại học trình độ." "Vì cái gì?" Lâm Viễn trầm mặc một lát, trả lời, "Bởi vì ta phát hiện trong đại học giáo trung y tri thức quá mức rơi ở phía sau, học hoàn toàn không dùng, cho nên ta liền suýt học được, chỉ lăn lộn cái chuyên khoa trình độ." Nghe nói như thế, Tô Mặc Dung ngây ngẩn cả người. Đầu đen rau muống trong trường học trung y thuốc thị giá trị quá mức rơi ở phía sau. Lời này, có chút cuồng. "A, thật đúng là có chút tuổi trẻ khinh cuồng đâu." Tô Mặc Dung đùng đạm cười nhạt nói, "Ta ngược lại thật ra đối với người nắm giữ thuốc đông y tri thức có chút cảm thấy hứng thú, lúc nào cho ta bày ra bày ra." Lâm Viễn lại lắc đầu nói, "Thật có lỗi Tô Đồng, ta đã đáp ứng ta ra ra, từ nay về sau rốt cuộc không cần trung y y, cho nên, tha thứ ta không thể." Tô Mặc Dung nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, "Thôi, đã ngươi không nghĩ, quên đi." Lâm Viễn thật có lỗi không người, hắn đang muốn rời khỏi văn phòng. Tô Mặc Dung lại đột nhiên lại hỏi, "Đúng, ta nghe nói tối hôm qua viên kinh lý tại nhà ngươi ăn cơm. Nàng khen ngươi làm đồ ăn ăn thật ngon. Ngươi còn biết nấu đồ ăn?" "Ách, biết chút chút." Lâm Viễn túi lầu nói. "Cái kia tốt, đêm nay ta đi nhà ngươi ăn cơm." Tô Mặc Dung đùng đạm nhạt nói ra. "A." Lâm Viễn ngây mẩn cả người. "Làm sao?" "Không nguyện ý." Tô Mặc Dung môi đỏ nhấp nhẹ nói. "Ách, không phải chính là ta nhà tương đối loạn." Lâm Viễn giải thích nói. "Loạn không quan hệ, ngược lại ban đêm ta đi qua về sau, vẫn là đến sông một lần nữa quét dọn." Tô Mặc Dung đùng đạm nhạt nói. "Ách, tại sao muốn một lần nữa quét dọn?" Lâm Viễn sững sờ, không có phản ứng kịp. Tô Mặc Dung đột nhiên tiến lên, một cái níu lại cả vạt của hắn, đem hắn kéo đến phụ cận đến. "Thối đệ đệ, ngươi sẽ không cho là ta thật là đi ăn cơm a?" Tô Mặc Dung thanh âm buồn bã nói. Chương 20, phú bà xuất tiền. Chương 20, phú bà xuất tiền. Chương 20, phú bà xuất tiền. Lâm Viễn nhịp tim có chút loạn, hắn bối rối hỏi, "Tô Đồng, vậy là ngươi đi ăn cái gì?" Tô Mặc Dung không nói gì, tuyệt mỹ môi đỏ đã ngăn chặn Lâm Viễn miệng. Lâm Viễn bị Tô Mặc Dung cưỡng hôn. Hai người trong phòng làm việc ở mức hôn sau mười mấy phút, hai người đều không thở được. Tô Mặc Dung lúc này mới đem hắn tách ra. Trạng vạng tối sau khi tan việc, nữ nhi Tô Chi Diên trước lái xe về nhà. Tô Mặc Dung cùng nữ nhi nói, "Đêm nay nàng không trở về nhà ăn cơm đi, để nữ nhi ở nhà một người ăn." Sau đó Tô Mặc Dung ngồi xe, đi Lâm Viễn trong nhà. Lâm Viễn lái xe, chở Tô Mặc Dung đi tới hắn phòng cho thuê tiểu khu phụ cận chợ bán thức ăn. "Tô Đồng, ngài muốn ăn cái gì rau?" "Ta cho ngài mua." Lâm Viễn dẫn Tô Mặc Dung đi vào chợ bán thức ăn. Tô Mặc Dung còn là lần đầu tiên đi vào loại này dơ giấy bẩn thỉu kém chợ bán thức ăn, trên mặt đất đều là nước đọng, nàng mang giày cao gót rất không tiện. Bất quá thức ăn này trong chợ tràn đầy chợ búa khí thức, để Tô Mặc Dung cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Nàng điểm mấy cái rau, cá quế, tôm mự, thịt bò, bít tết dê, quả cà. Lâm Viễn tính tiền, Tô Mặc Dung trả tiền. Mua xong rau sau, hai người mới trở về phòng cho thuê. Đi vào Lâm Viễn phòng cho thuê, Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp có chút nhăn lại. Cái này Lâm Viễn phòng cho thuê điều kiện thật đúng là đủ kém. Phòng cho thuê diện tích rất nhỏ, cũng mới 40 bình tả hữu. Là cái rất già cỗi phòng, ở bên trong sửa sang cũng là hai mươi mấy năm trước cũ nát sửa sang, bên trong phòng mướn đều tung bay một cỗ đầu gỗ mốc meo hương vị. Tô Đồng, không có ý tứ trong nhà rất tạm. Lâm Viễn vội vàng thu thập vệ sinh, đem ghế sofa cho lau sạch sẽ, sau đó ra hiệu để Tô Mặc Dung tòa hạ. Người trước đó khi lái xe, một tháng tiền lương cũng có 5.000 a, cũng không đến mức thuê rách nát như vậy cũ phòng ở a. Chẳng lẽ ngươi tiền đều cho ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ bỏ ra? Tô Mặc Dung kinh ngạc hỏi. Lâm Viễn bỏ đầu nói, ách, có một bộ phận cho bạn gái bỏ ra, còn có một bộ phận gửi cho trong nhà trả nợ. Trong nhà của ta thiếu không ít nợ nần, ta mỗi tháng đều gửi cho trong nhà trả nợ. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp nhăn lại, hỏi, nhà ngươi không phải tổ truyền bắn trung y quán sao? Làm sao còn nợ tiền? Lâm Viễn nói ra, trong nhà trung y quán đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, trong nhà xảy ra chút sự tình, cho nên thiếu không ít tiền, hắn hiển nhiên không muốn nói quá nhiều. Tô Mặc Dung cũng không hỏi nhiều. Tô Mặc Dung nói ra, ngươi bây giờ là chủ tịch thư ký, tiền lương tăng tới 8.000 một tháng, cuối năm còn có tích hiệu cuối năm thưởng 101.000 năm không thành vấn đề, thuê tốt điểm phòng ở a. Lâm Viễn lại lắc đầu nói, không có việc gì, ta một người ở chỗ này quen thuộc, cũng lười dọn nhà, còn có thể tiết kiệm một chút tiền. Tô Mặc Dung lại âm thanh lạnh lùng nói, ta không quen.
Ách.
Lâm Viễn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn nghi thầm, ta ở chỗ nào, Tô Đồng cũng muốn quản. Tô Mặc Dung âm thanh lạnh lùng nói, nghe Viên Hồng Lý nói ngươi làm đồ ăn ăn thật ngon, ta về sau sẽ thưởng đến ăn cơm. Cho nên, ngươi cho ta thay cái tốt một chút phòng cho thuê. Tiền thuê nhà phí ta phụ cấp ngươi. Lâm Viễn không dám phản bác, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, tốt, loại kia qua mấy ngày ta đi tìm một chút cái khác phòng ở. Tô Mặc Dung lúc này mới hài lòng. Lâm Viễn mang theo một cái túi rau, đi trong phòng bếp rửa rau nấu cơm. Tô Mặc Dung ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu xử lý công tác. Thân là chủ tịch, nàng dù là sau khi tan việc cũng bề bộn nhiều việc, cần xử lý các loại công ty sự vụ. Nửa giờ sau, Lâm Viễn làm xong tràn đầy một bàn rau. Tô Mặc Dung cũng ngửi thấy mùi thơm, nàng đứng dậy đi vào trước bàn ăn xem xét. Quả nhiên là tràn đầy một bàn thức ăn thịnh soạn. Giang Nam giấm trượt cá quế, dầu muộn tôm mự, thịt mạ xào quả cà, thịt kho tàu bít tết dê, nhọn tiêu châu liều, không có một món ăn đều mùi thơm sông và muối. Tô Đồng, có thể ăn cơm đi. Lâm Viễn chủ động thay nàng đới thêm một chén nước cơm. Tô Mặc Dung lại nói, Viên Hồng Lý nói ngươi có tự nhưỡng rượu đế, hương vị rất thơm, cho ta ngược lại điểm nếm thử. Lâm Viễn sững sờ, cái này Viên Hồng Lý thế nào, cái gì vậy đều cùng Tô Đồng nói a, còn tốt hắn ngày đó không đối Viên Kinh Lý làm ra cử động thất thường gì. Không phải Tô Đồng khẳng định cũng biết. Lâm Viễn đem chính mình nhưỡng rượu đế cái bình lấy ra, mở ra vỏ rượu, cho Tô Đồng rót một chén rượu gạo. Trong nháy mắt, tựa như xông vào mùi bốn phía, toàn bộ bên trong phòng mướn đều tràn ngập ngọt ngào rượu gạo mùi thơm. Tô Mặc Dung đều có chút nhịn không được nuốt xuống ngụm ăn nước. Cái này rượu gạo, ánh sáng chỉ là mùi thơm liền đã như thế câu dẫn người. Tô Mặc Dung nhịn không được bưng lên rượu gạo, khẽ nhấp một miếng. Một cỗ thuần hương ngọt ngào tràn ngập tại giữa răng môi. Rượu gạo men rượu hỏng bét hương, còn có đi qua lên men rượu nhưỡng hương vị, dư vị vô hạn. Tô Mặc Dung thậm chí còn cảm giác cái này rượu gạo bên trong, tựa hồ trộn lẫn lấy đặc thù nào đó mùi thơm, để cho người ta càng uống càng nghiện. Tô Mặc Dung một ngụm rượu gạo vào bụng, toàn thân thể mềm mại đều là khẽ run lên, trong bụng có một cô ấm áp dâng lên. Cái này rượu gạo bên trong tăng thêm đồ vật gì? Làm sao cảm giác sau khi uống thân thể phát nhiệt? Tô Mặc Dung kinh ngạc hỏi. Lâm Viễn giải thích nói, ta tại Mỹ trong rượu gia nhập một chút trung thảo dược phối phương, sau khi uống có thể khử ẩm ướt khu lạnh, cho nên thân thể sẽ có chút phát nhiệt. Tô Mặc Dung nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới chén này nho nhỏ rượu gạo lại còn có công hiệu này. Tô Mặc Dung một bên uống vào rượu gạo, một bên chỗ sâu đũa, nếm thử một miếng Lâm Viễn hâm thức ăn. Nàng nhẹ nhàng nếm thử một miếng giấm chữ cá, lập tức hẹp dài lông mi khẽ run lên. Cái này cảm giác thật tuyệt. Tô Mặc Dung trong đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc cùng kinh hỉ. Nàng thân là tập đoàn chủ tịch, cũng nếm qua không ít đỉnh cấp mỹ thực, trong ngoài nước gạo nó Lâm nhà hàng, nàng đều ăn một lần. Nhưng Tô Mặc Dung thưởng thức được Lâm Viễn giao lúc, nhưng vẫn là sợ hãi thán phục. Ân, ăn ngon Tô Mặc Dung vậy mà khó được tán dương. Có thể làm cho nàng tán dương món ăn rất ít, Lâm Viễn giao lại đạt được nàng tán dương. Tô Mặc Dung nhịn không được lại rũa ra đũa, thưởng thức mấy ngụm. Càng ăn vượt lên nghiện. Lâm Viễn hâm thức ăn, tràn đầy chợ búa khói lửa, món ăn mang theo nồng đậm nổi khí mùi thơm, sắc hương vị đều đủ. Tô Mặc Dung một bên nhấp nhẹ rượu gạo, một bên nhấm nháp thức ăn. Bất chi bất giác, nàng đã uống xong hai bát rượu gạo. Sẽ giúp ta ngược lại một bát. Tô Mặc Dung đem cái chén không đưa cho hắn. Ách Tô Đồng, ngài không thể uống nữa, ta cái này rượu gạo rất say, hậu bình rất lớn, Lâm Viễn quên đủ. Ngươi bội cái gì? Ta cũng không phải không uống qua rượu ngon. Tiểu lượng của ta chỉ là mấy bát rượu gạo tính là gì? Tô Mặc Dung chẳng thèm ngó tới nói. Hoàn toàn chính xác, nàng ở bên ngoài thường xuyên tham gia rượu cục, tiểu lượng của nàng rất tốt, đừng nhìn nàng chỉ là nữ nhân, nhưng nàng một người có thể uống một bình Mao Đài. Có thể thấy được Tô Mặc Dung tiểu lượng tốt bao nhiêu. Nàng loại này thương vòng nữ cường nhân, bản thân liền là đóa hoa giao tiếp, tiểu lượng chính là nàng danh thiếp. Chương 21, Tô Đồng ta sai rồi chương 21. Tô Đồng ta sai rồi chương 21, Tô Đồng ta sai rồi Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể lại cho nàng rót một chén rượu gạo. Tô Mặc Dung lại bắt đầu nhấm nháp lên rượu gạo. Nhưng theo cái này chén thứ ba rượu đế uống xong, Tô Mặc Dung gương mặt xinh đẹp dần dần đỏ bừng. Hai đoàn đỏ ửng nhào vào nàng trên gương mặt xinh đẹp, để nàng lúc này có vẻ hơi mê ly chi đẹp. "Ân, kỳ quái, Lâm Viễn, thân thể ngươi làm sao tại trái phải lay động?" Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp mê ly nhìn xem Lâm Viễn, nàng tiếng nói đều có chút khẽ run. Lâm Viễn nghe xong lời này, liền biết không được bình thường. "Tô Đồng đây là uống say." "Tô Đồng, ngài uống say đừng uống." Lâm Viễn vội vàng đem trong tay nàng cái kia nửa bát rượu đem thả xuống. "Ai nói ta say? Ta Tô Mặc Dung mở công ty qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có say qua đây." Tô Mặc Dung thanh âm say khướt nói. Nàng không phục, cầm rượu lên bát lại muốn uống rượu. Lâm Viễn đều không còn gì để nói, cái này Tô Đồng là thật cậy mạnh a, rõ rệt đều đã say thành dạng này. "Tô Đồng, ngài thật uống say, không thể uống nữa." Lâm Viễn quên đủ. Nhưng Tô Mặc Dung vừa cầm rượu lên bát, nàng thân thể mềm mại đột nhiên liền mềm nhũn, sau đó thân thể mềm mại trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. "Lâm Viễn, cái này Tô Đồng không chỉ có say, với lại say rất lợi hại á Tô Đồng. Ngài không có sao chứ? Có hay không cần đau?" Lâm Viễn vội vàng tiến lên, ý đồ đem Tô Mặc Dung cho dịu dắt đứng lên. Nhưng Tô Mặc Dung lại đột nhiên một cái xoay người, Lâm Viễn bị đè lại. Nàng tóc dài rủ xuống, che lại Lâm Viễn mặt. "Tô Đồng, ngài say, ngài mau dậy đi." Lâm Viễn nói ra. "Thối đệ đệ, ngươi nhưỡng rượu thật là say lòng người đâu, đem tỉ tỉ ta đều chúc say." Tô Mặc Dung thanh âm mê ly nói. "Tô Đồng ngươi cái này thật uống say, ta đỡ ngài." Lâm Viễn nói ra. Tô Mặc Dung lại mắt say lờ đờ mê ly nói, "Thối đệ đệ, ngươi rượu gạo hoàn toàn chính xác rất say lòng người đâu. Làm sao bây giờ? Ngươi đến bồi thường ta, Tô Đồng ta sai rồi, ta không nên cho ngài uống mạnh như vậy rượu, ta cho ngài pha ly nước nóng á. Lâm Viễn đội bằng nói. Mặc dù lúc này Tô Mặc Dung uống say, nhưng Lâm Viễn sẽ không thừa dịp một nữ nhân uống say liền chiếm tiện nghi, loại chuyện này không tốt. Huống chi nữ nhân này hay là hắn nữ lãnh đạo. Lâm Viễn từ trước tới giờ không dậu đổ bỉm leo. Ngươi vội cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Tô Mặc Dung thanh âm quyến rũ nói, lúc này ánh mắt của nàng đã kéo. Tô đồng ngươi thật uống say. Lâm Viễn bối rối lắc đầu. Ha ha ha, Tô Mặc Dung cười, cười đến phong tình bạc trùng, thối đệ đệ ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi dậu đổ bỉm leo, ngươi cái này gọi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũ nát bên trong phòng lớn, bầu không khí ấm lên. Phòng trọ cửa sổ kiếng bên trên đều tràn ngập bên trên một tầng sương mù. Bất chi bất giác, thức ăn trên bàn đã nguội. Đinh linh linh liền tại lúc này, đột nhiên Tô Mặc Dung chuông điện thoại di động vang lên, phá vỡ phần này cháo tình bầu không khí. Tô Mặc Dung có tật giật mình, bối rối cầm điện thoại di động lên xem xét, điện báo biểu hiện, Nữ Nhi. Ân. Nữ Nhi điện thoại gọi tới. Tô Mặc Dung không có nghe, đưa điện thoại di động ném đến một bên. Nàng thân là chủ tịch, nhất định phải giáo hội Lâm xa hơn rất nhiều chỗ làm việc kỹ xảo. Tô Mặc Dung rất có kiên nhẫn, cho nên nàng tự thân dạy dỗ. Nhưng lúc này, chuông điện thoại vang lên lần nữa. Đinh linh linh. Đinh linh linh áp bộ điện thoại quen thuộc chung điện thoại tiếp tục không gián đoạn mà vang lên lấy. Nữ Nhi Tô Chi Diên không gián đoạn gọi điện thoại tới. Tựa hồ là có chút bực bội rồi, Tô Mặc Dung chỉ có thể cầm điện thoại di động lên, nghe lên điện thoại. "Mẹ, cái này đều 11 giờ đêm, ngươi làm sao vẫn chưa về nhà? Ngươi ở chỗ nào a?" Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Nữ Nhi Tô Chi Diên lo lắng thanh âm. "Ngày bình thường, mẫu thân đến tối 11 giờ trước đều sẽ về nhà. Nhưng hôm nay đều qua 11 giờ, mẫu thân còn chưa có trở lại, cho nên Nữ Nhi có chút lo lắng." "Ân, không có chuyện." Mụ mụ tại cùng sinh ý đồng bạn uống rượu, đàm hợp đồng đâu. Bảo bối ngươi trước tiên ngủ đi, không cần phải để ý đến mụ mụ. Tô Mặc Dung nắm điện thoại, say khất nói ra. Đầu bên kia điện thoại, Tô Chi Diên nghe được mẫu thân thanh âm ngữ khí, càng lo lắng. Mẹ, ngươi nói chuyện làm sao say khướt? Ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Mẹ, ngươi mau trở lại a. Ngươi ở chỗ nào? Nếu không ta lái xe tới đón ngươi. Tô Chi Diên có chút bận tâm mẫu thân. Dù sao mẫu thân của nàng dáng dấp rất xinh đẹp, như thế một cái xinh đẹp độc thân thiếu phụ ở bên ngoài, khẳng định sẽ bị rất nhiều nam nhân nhớ thương. Tô Chi Diên sợ mẫu thân bị những cái kia cậu nam nhân chiếm tiện nghi. Không có chuyện, bà bối, không cần lo lắng mụ 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 không có say. Tô Mặc Dung thanh âm say khướt trả lời. Mẹ, ngươi nói chuyện làm sao mơ mơ màng màng? Ngươi đến cùng đang làm gì đâu? Ngươi không có bị người chiếm tiện nghi à? Đầu bên kia điện thoại, Tô Chi Diên càng thêm lo lắng. Loại giọng nói này cùng hoàn cảnh dưới, Nữ Nhi Tô Chi Diên không thể không suy nghĩ nhiều a bà bối. Ngươi yên tâm, mụ mụ thật không có sự tình, mụ mụ còn tại uống rượu đâu, còn có một cái xưởng thuốc đại hợp đồng không có nói tiếp đâu. Đêm nay, mụ mụ nhất định phải đem cái kia hợp đồng nói tiếp. Ngươi yên tâm, thư ký Lâm Viễn cũng tại trên bàn cơm đâu, hắn sẽ chiếu cố ta. Tô Mặc Dung nắm điện thoại, say khướt nói ra. Nói xong, Tô Mặc Dung còn đem điện thoại đưa cho Lâm Viễn, để Lâm Viễn nghe, cùng nàng Nữ Nhi nói vài lời. Lâm Viễn cả người đều dọa sợ. Trời ạ, Tô đồng cái này uống say, là thật là lớn mật ta. Cái này cũng dám đưa điện thoại cho Nữ Nhi. Ách, Tô tiểu thư ngươi yên tâm, Tô đồng có ta bồi tiếp đâu, nàng không có việc gì chút đấy, nàng còn tại cùng xưởng thuốc đàm hợp đồng đâu. Lâm Viễn chỉ có thể thấp giọng nói ra. Đầu bên kia điện thoại, Tô Chi Diên nghe được Lâm Viễn thanh âm, lúc này mới thoáng yên tâm một chút. Lâm Viễn, chiếu cố tốt mẹ ta, đừng để nàng uống quá nhiều rượu. Còn có, nói xong hợp đồng sau, lập tức đem nàng đưa về nhà đến, biết không? Nếu là có nam nhân muốn ước nàng ăn tối, đi tới một trận, tất cả đều cự tuyệt. Biết không? Đừng để mẹ ta cùng sinh ý trên sân những cái kia cậu nam nhân có quá nhiều tiếp xúc. Trong điện thoại, Tô Chi Diên ngưng âm thanh nhắc nhở. Ách, Tô tiểu thư ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Tô đồng. Lâm Viễn nắm điện thoại, chăm chú trả lời. Giờ này khắc này, Tô Mặc Dung cũng tiến tới góc mặt, đối điện thoại say khướt nói, Nữ Nhi bảo bối ngươi cứ yên tâm đi, Lâm Viễn sẽ chiếu cố tốt ta, ngươi liền đi ngủ sớm một chút ta, không cần chờ ta. Tô Mặc Dung nói chiếu cố hai chữ này thời điểm, cố ý kéo dài ngữ điệu. Cái này hai chữ, ngụ ý sâu xa. A, đầu bên kia điện thoại, Tô Chi Diên lại nhắc nhở Lâm Viễn vài câu, để hắn nhất định phải chiếu cố tốt mẫu thân an toàn. Lâm Viễn liên tục đáp ứng. Tô Chi Diên lúc này mới an tâm cúp xong điện thoại. Ha ha ha. Lâm Viễn, ta cái kia Nữ Nhi bảo bối có phải hay không rất đáng ghét nha. Tô Mặc Dung lúc này uống rượu say, nói chuyện đều lời nói không mạch lạc. Ách, Tô đồng, ngài Nữ Nhi cũng là quan tâm ngài, hiện tại thời điểm không còn sớm, nếu không chúng ta thôi được rồi, ta sớm chút đưa ngươi trở về đi, không phải ngài Nữ Nhi muốn hoài nghi. Lâm Viễn nhẹ giọng nhắc nhở. Chương 22, giả trang cái gì rõ ràng cao. Chương 22, giả trang cái gì rõ ràng cao. Chương 22, giả trang cái gì rõ ràng cao. Lúc này Lâm Viễn trái tim còn tại nhảy loạn, vừa rồi thật sự là hủ chết hắn. Nếu để cho Tô tiểu thư biết, vậy khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, thậm chí sẽ hô người đánh gãy Lâm Viễn chân. Cho nên Lâm Viễn sợ bị phát hiện. Bất quá còn tốt, hữu kinh vô hiểm. Lúc này Lâm Viễn vội vã muốn cho Tô Mặc Dung nhanh lên về nhà. Tiểu Viễn, ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Còn có nửa vò rượu không uống xong đâu, các loại uống xong lại về nhà không muộn. Tô Mặc Dung thanh âm say khướt nói. Tô đồng hôm nào lại uống a, ngài thật uống say. Lâm Viễn lời còn chưa nói hết, Tô Mặc Dung liền bưng kín miệng của hắn. Một đêm này, Tô Mặc Dung uống suốt cả đêm rượu. Rượu không say lòng người người từ say. Một đêm để nàng say như chết. Thân thể say, tâm cũng say. Lâm Viễn lúc này cũng là mệt không được, đau lưng. Hai người một đêm này làm rất nhiều trên sách học không cách nào miêu tả nội dung, nhưng hắn vẫn là ôm lấy say khướt Tô Mặc Dung xuống lầu, lái xe đưa Tô đồng về nhà.
Mercedes-Benz S-Cờ là xuyên qua yên tĩnh đầu đường. Lúc này đã là 12 giờ khuya. Đường đi trên không không một người. Lâm Viễn đang ngồi ở ghế lái bên trong, chăm chú lái xe. Tô Mặc Dung tựa khẽ tại ghế lái phụ, gương mặt xinh đẹp say khướt, trên mặt hiện ra đỏ ửng. Nàng lúc này tóc dài có chút lộn xộn, càng lộ vẻ một tia lộn xộn mê ly chi đẹp. Tô Mặc Dung có chút mở ra đôi mắt đẹp, quét đang lái xe Lâm Viễn một chút. "Tiểu Viễn, gian khổ ngươi." Tô Mặc Dung thanh âm say khướt nói ra. "Ách, không khổ cực, đây là chức trách của ta." "Tô Đồng, ngươi trước ngủ một lát mà a, lập tức tới ngay nhà." Lâm Viễn vừa lái xe, vừa nói. Tô Mặc Dung lại đôi mắt đẹp mê ly nói, "Không được, tỷ tỷ nhất định phải tưởng thưởng một chút, ngươi đây không phải Tô Đồng, ta đang lái xe." Lâm Viễn vội vàng khuyên nhủ. Tô Đồng đã triệt để uống say. Bất quá còn tốt, Tô Mặc Dung độc thân, nàng có thể không có bất kỳ cái gì gánh vác. Về phần Lâm Viễn, hắn căn bản thân bất do kỷ. Nữ lãnh đạo để ngươi làm gì, ngươi chỉ có thể làm gì. Đây chính là làm công người mệnh. Nửa giờ sau, xe mẹ xe đét rốt cục lái vào Lục Thành vườn hoa hồng trong biệt thự. "Tô Đồng, đến đến, ngài mau dậy đi." Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí lung lay Tô Mặc Dung. Tô Mặc Dung nhưng như cũng không chịu đứng dậy. Hai người lại tại xe mẹ xe đét bên trong ngồi hơn nửa canh giờ, Tô Mặc Dung mới rốt cục đứng dậy. Lâm Viễn đưa nàng từ trên xe đỡ xuống. "Tô Đồng, ta giúp ngài lau lau." Lâm Viễn nói xong liền muốn dùng giấy khăn giúp Tô tổng lau miệng. Liền tại lúc này, biệt thự môn đột nhiên bị đẩy ra. Nữ nhi Tô Chi Diên đang đứng tại cửa biệt thự. "Mẹ, ngươi làm sao uống tới như vậy a?" Tô Chi Diên nhìn thấy mẫu thân say như chết, lập tức đau lòng hỏng. Nàng đội vàng tiến lên, nâng lên mẫu thân. Lâm Viễn vừa định cho Tô tổng lau miệng ấy nhỉ, có thể thấy Tô Chi Diên, hắn đội vàng đem trong tay khăn giấy giấu đến trong túi. "Ta không có say." Ân Tô Mặc Dung mắt say lờ đờ mê ly nói. "Ai nha, còn nói không có say đâu. Ngươi ngay cả đường đều đi bất ổn." Tô Chi Diên bất đắc dĩ nói. Tô Chi Diên nghi hoặc nhìn mẫu thân kiều nộn môi đỏ, phát hiện khỏe miệng đều có rượu lưu lại. Nàng dùng ống tay áo của mình thay mẫu thân lau rơi rượu. Lâm Viễn tiến đến một màn này, lúc này vô cùng chột dạ. Tô Chi Diên vội vàng đem mẫu thân nâng tiến vào trong biệt thự. Lâm Viễn muốn theo vào biệt thự, lại bị Tô Chi Diên ngăn cản. "Dừng lại, Lâm Viễn, không liên quan đến ngươi, ngươi có thể đi." Tô Chi Diên lánh lánh vừa nói. Nàng đối với Lâm Viễn người nam này thư ký không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí có chút căm ghét. "Ách, tốt, cái kia Tô tiểu thư ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Lâm Viễn nói ra, liền quay người rời đi. "Đúng Lâm Viễn." Tô Chi Diên lại đột nhiên đem hắn gọi lại. "Tô tiểu thư còn có cái gì vậy?" Lâm Viễn nghi hoặc hỏi. Tô Chi Diên lấy ra túi tiền, từ bên trong móc ra một sấp tiền, trực tiếp vứt trên mặt đất. "Nặng, cho ngươi vất vả phí, đêm nay chiếu cố mẹ ta gian khổ." Tô Chi Diên lạnh lùng nói. Nàng giọng điệu này mang theo một tia trên cao nhìn xuống trào phúng. Nàng cố ý đem tiền nhét vào mình dưới chân, muốn cho Lâm Viễn ngồi xổm xuống nhặt. Nàng liền là muốn nhục nhã Lâm Viễn. Dù là hắn làm thư ký, cũng không cải biến được hắn là chó vận mệnh. Lâm nhìn từ xa lấy tán loạn trên mặt đất tiền, hắn tự rêu cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết Tô Chi Diên cái này nhục nhã ý tứ. Lâm Viễn lai đến Tô Chi Diên trước mặt, sau đó túi người đem tản mát tại nàng dưới chân tiền đều nhặt lên. Tô Chi Diên hai tay ôm ngực, mang theo cười lạnh. Mắt thấy con chó này tại mình dưới chân cũng đúng, loại cảm giác này để nàng rất thỏa mãn. "Số tiền này đủ sao?" "Không đủ, ta cho ngươi thêm điểm. Dù sao ngươi một tháng tiền lương mới 8.000 khối tiền." Tô Chi Diên nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói đều là nhục nhã. Nhưng Lâm Viễn lại đem nhặt lên tiền nhét vào Tô Chi Diên trong tay. "Tô tiểu thư, ta mặc dù rất nghèo, nhưng ta cũng không cầm tiền miễn phí." Lâm Viễn thẳng sống lưng nói ra. Giờ khắc này, Thiên Kim tiểu thư Tô Chi Diên sững sờ. Nàng đột nhiên phát giác người nam nhân trước mắt này lại có chút không đồng dạng. Sống lưng của hắn tại sao lại rất như vậy thẳng? Thẳng để Tô Chi Diên cảm giác rất khó chịu. Cậu vật giả trang cái gì rõ ràng cao. "Ngươi phí hết tâm tư định bợ mẹ ta, còn không phải muốn thăng chức tăng lương?" Tô Chi Diên gió lạnh nói. Lâm Viễn chầm chậm vào nàng, gàn từng chữ, "Không sai, ta là muốn thăng chức tăng lương. Ta một tháng tiền lương chỉ có 8.000 khối tiền, nhưng ta không ăn trộm không đoạn, không hám hại lừa gạt, ta bằng bản sự kiếm tiền không mất mặt. Ta tiền kiếm được sạch sẽ." Ngươi ý là ta tiền kiếm được không sạch sẽ?" Tô Chi Diên lạnh giọng về đối nói. "Tô tiểu thư, ngươi xuất thân liền ngậm lấy vững chắc địa, ngươi không phải kiếm tiền không sạch sẽ, mà là ngươi căn bản liền sẽ không kiếm tiền. Ngươi tất cả mọi thứ đều là Tô Đồng cho ngươi, bao quát ngươi phó tổng giám đốc chức vị." Lâm Viễn không sợ hãi chút nào, nói thẳng. Hắn đều dự định làm bao tay trắng, cũng không cần thiết nhịn nữa. "Ngươi dám nói ta ăn bám?" Tô Chi Diên khí thân thể mềm mại run rẩy, ngực cũng đang run rẩy lấy. "Ngươi thật sự ăn bám, với lại không làm việc đàng hoàng. Nếu không phải mẹ ngươi nâng đỡ ngươi, ngươi căn bản ngồi không lên phó tổng giám đốc vị trí. Ngươi toàn thân cao thấp ngoại trừ dễ coi một chút, không có bất kỳ cái gì tác dụng, cùng một cái bình hoa không sai biệt lắm." Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói. "Ngươi." Tô Chi Diên đơn giản giận điên lên. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có một cái nào nam nhân dám như thế mắng nàng. Tô Chi Diên bị tức hỏng. "Hỗn đản, ngươi muốn ăn đòn?" Tô Chi Diên khi đưa tay một bàn tay quất tới, nhưng bàn tay lại bị Lâm Viễn bắt được. "Buông tay, ngươi tên hỗn đản, cho ta buông tay." "Cậu vật!" Tô Chi Diên nổi giận mắng. Lâm Viễn lúc này mới buông lòng tay ra, bất quá hắn rút lui một bước, tránh đi Tô Chi Diên cái tát. "Tô tiểu thư, thời điểm không còn sớm, ngươi sớm chút chiếu cố Tô đồng nghỉ ngơi đi." Lâm Viễn quay người bên trên xe. "À đúng, Tô tiểu thư, ngón chân của ngươi giáp quá dài, vẫn là tu bổ một cái đi, không phải thật rất ảnh hưởng mỹ quan." Lâm Viễn lái xe trước khi đi, vẫn không quên nhắc nhở một câu. Chương 23, bị Thiên Kim tiểu thư dây dưa, 1, chương 23,
bị Thiên Kim tiểu thư dây dưa, 1, chương 23, bị Thiên Kim tiểu thư dây dưa, 1, người đi chết đi. Tô Chi Diên khí cơ lấy mình dép lê, hướng phía xe mẹ xe đét hung hăng ném qua đi. Bất quá Lâm Viễn đã đạp cần ga, nên ngang rời đi. Tô Chi Diên nhìn xem mình cặp kia trắng non phấn nộn ngọc túc, nàng trên chân ngọc thoa mai màu đỏ dầu sơn móng tay, rất là gợi cảm. Móng chân dài a. Chỗ đó lớn lên. Cậu vật. Tô Chi Diên càng nghĩ càng giận. Nàng quay người vào nhà, bắt đầu cắt móng tay. Ngày thứ hai, Lâm Viễn hướng tới thường một dạng, đưa đón Tô Đồng phòng làm việc. Lâm Viễn xa Tô Đồng đến công ty sau, hắn liền dừng xe xong, sau đó đi lên lầu 49 tầng. Lâm Viễn thân là thư ký, văn phòng tại cao ốc 49 lầu. Mà Tô Đồng chủ tịch văn phòng thì tại cao ốc 50 tầng, tầng cao nhất. Nhưng Lâm Viễn buổi sáng vừa tới đến phòng làm việc của mình, kết quả phát hiện mình bàn công tác, cái ghế, máy tính các loại tất cả vật phẩm tư nhân tất cả đều bị rời ra ngoài. Y phục của mình cùng vật phẩm tư nhân tất cả đều bị xốc xếch vứt trên mặt đất. Một bóng người xinh đẹp đang đứng ở văn phòng cổng, đang chỉ huy lấy thủ hạ quân đồ. Nhìn thấy đạo này bóng hình xinh đẹp, Lâm Viễn đôi mắt ngưng tụ. Nữ nhân này chính là hành chính trợ lý Cố Thi Nghiên. Tình huống như thế nào? Các ngươi làm gì? Lâm Viễn giận không chỗ phát tiết, tiến lên chất vấn. Cố Thi Nghiên lánh lánh quét mắt nhìn hắn một cái, "Lâm Viễn, bởi vì công ty làm việc hoàn cảnh khẩn trương, phòng làm việc của ngươi bị lâm thời trưng dụng khi phòng chứa đồ." "Không phải, vậy ta ở đâu làm việc?" Lâm Viễn chịu đựng tức giận hỏi. Cố Thi Nghiên chỉ cách đó không xa hành lang gian tạp vật, trao phúng nói, "Hành lang bên cạnh có cái gian tạp vật, ngươi tạm thời là ở chỗ này làm việc a." Phốc phốc nghe nói như thế, bốn phía các đồng nghiệp cũng nhịn không được giễu cợt. "Để Lâm Viễn đi tạp vật phòng làm việc. Đây quả thực là nhục nhã người a." Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu là ta không rời đi đâu?" Cố Thi Nghiên đôi mắt đẹp ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, "Không rời đi. Vậy ngươi đây là cùng chúng ta bộ phận hành chính đối kháng. Có tin hay không ta làm đến Tôn tổng chỗ ấy, cho ngươi một cái nghiêm trọng xử phạt." Lâm Viễn đôi mắt nhíu lại, "Tôn tổng?" "Liên là Tô thị tập đoàn tổng giám đốc, Tôn Lệ Thành." "Cầm Tôn Lệ Thành tới dọa hắn?" Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói, "Cầm Tôn tổng tới dọa ta đúng không?" Cố Thi Nghiên chảo phúng nói, "Ta đây là giải quyết việc chung." "Lâm Viễn, gian tạp vật làm sao không thể làm công? Ngươi tuổi còn trẻ, ngay cả điểm ấy vượt qua khó khăn năng lực đều không có, còn thế nào làm bí thư?" Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói, "Công ty làm việc tài nguyên thần trường, ngươi đi qua thượng cấp thẩm phê sao?" Hắn đoán được, lần này khẳng định là Cố Thi Nghiên mượn cơ hội chèn ép trả thù. Lâm Viễn thăng chức vi thư ký, cướp đi Cố Thi Nghiên chức vị. Nữ nhân này đoán chừng muốn nhân cơ hội trả thù. Cố Thi Nghiên lại cười lạnh nói nhảm, "Đương nhiên đi qua thượng cấp thẩm phê. Phòng làm việc của ngươi bị trưng dụng, đã đi qua bộ phận hành chính phê duyệt đồng ý, Lý tổng giám cũng ký tên." Cố Thi Nghiên nói xong lấy ra một chương phê duyệt đồng ý sách. Nhìn xem phê duyệt đồng ý trên sách, ký viết Lý Gia Di ba chữ, Lâm Viễn sắc mặt một lạnh. Lý Gia Di là Tô thị Y Dược tập đoàn hành chính tổng thanh tra, cũng là bộ phận hành chính người tổng phụ trách. 33 tuổi, tuổi còn trẻ liền đã lên làm hành chính tổng thanh tra, có thể thấy được nữ nhân này năng lực mạnh. Không nghĩ tới chuyện này, lại có Lý Gia Di thay nàng chỗ dựa. "Lâm Viễn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đừng đứng tại cổng vướng bận, tránh ra." Cố Thi Nghiên lánh lánh từ Lâm Viễn bên cạnh gặp thoáng qua. Trên người nàng mang theo một trận dễ ngửi làn gió thơm. Nhưng Lâm Viễn lúc này lại hoàn mỹ thưởng thức. Mắt thấy Lâm Viễn chuyển vào phòng tạp vật, các đồng nghiệp đều nhao nhao nghị luận, tất cả mọi người tại châm chọc xem kịch. Nhìn qua Cố Thi Nghiên rời đi bóng hình xinh đẹp, Lâm Viễn đôi mắt nhíu lại. Thật coi hắn người thành thật liền tốt khi dễ đúng không? Lâm Viễn cũng nghiêm túc, mấy phút đồng hồ sau, hắn dứt khoát trực tiếp đem chính mình bàn công tác ghế dựa, tất cả đều đem đến Cố Thi Nghiên cửa phòng làm việc. Lúc này, Cố Thi Nghiên đang ngồi ở trong văn phòng đâu. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh. Cố Thi Nghiên nghi ngờ đi ra ngoài xem xét. Nàng cả người trực tiếp ngộp. Chỉ thấy Lâm Viễn đem chính mình bàn công tác ghế dựa trực tiếp đem đến nàng cửa phòng làm việc, đem nàng cửa phòng làm việc đều chặn lại. Cố Thi Nghiên lập tức tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, "Lâm Viễn, ngươi làm gì? Ai bảo ngươi đem bàn công tác chuyển tới ta cửa tới?" Lâm Viễn chứng chặt đàng hoàng giải thích nói, "Cố Thi Nghiên, ta cũng là thay công ty cân nhắc, đã công ty làm việc sân bãi khẩn trương như vậy, vậy ta càng đến tiết kiệm tư nguyên, không thể lãng phí gian tạp vật. Vừa bạn ngươi cửa phòng làm việc lớn như vậy đất trống, cũng không thể lãng phí, về sau ta ngay tại ngươi ngoài cửa làm việc. Mọi người liền là lĩnh cư." Cố Thi Nghiên tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, "Lĩnh cư em gái ngươi, cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, lập tức đem ngươi bàn công tác dọn đi. Nếu không đừng trách ta không khách khí." Lâm Viễn cũng đủ rất hung ác, hắn trực tiếp đặt mông ngồi đang làm việc trước bàn, bắt đầu mở ra laptop làm việc. "Ta nói chuyện ngươi không nghe thấy sao?" Cố Thi Nghiên nổi giận quát nói. Lâm Viễn không có phản ứng nàng. Cố Thi Nghiên nổi giận, "Lâm Viễn, ngươi đừng ép ta hô bảo an." Lâm Viễn ngẩng đầu lánh lánh trả lời một câu, "Ngươi hồ doài, ta là chủ tịch thư ký, ngươi nhìn cái nào bảo an dám đụng đến ta bàn công tác thử một chút." "Cố Thi Nghiên, ta lời nói đặt ở chỗ này, hôm nay ta bàn công tác nếu là dám xê dịch một cái vị trí, ta liền lại chuyển 10 cái bàn tới, toàn bày ngươi cửa phòng làm việc." Đối mặt âm hiểm nữ nhân, liền muốn dùng vô lại biện pháp. Lâm Viễn lúc này liền là cái vô lại. Người Cố Thi Nghiên tức giận đến run rẩy, nhưng nàng cầm Lâm Viễn không có cách nào. Cố Thi Nghiên không nghĩ tới chỉ là muốn nhằm vào Lâm Viễn, kết quả đem cái này ôn thần cho nổ đến nàng cửa phòng làm việc. Cố Thi Nghiên không thể làm gì, chỉ có thể tức giận đến quay người về văn phòng, hung hăng đóng lại cửa phòng làm việc. Lâm Viễn cười lạnh, hắn dứt khoát mở ra điện thoại, bắt đầu phát ra Phượng Hoàng truyền kỳ ca khúc, "Ngươi là chân trời đẹp nhất đám mây để cho ta dụng tâm giữ ngươi lại đến trong văn phòng." Cố Thi Nghiên nghe được cái này ồn ào âm nhạc, đơn giản muốn chọc giận điên rồi. Mà lúc này, 50 tầng, chủ tịch văn phòng. Tô Mặc Dung đang ngồi ở trên ghế làm việc công. Một tên nữ trợ lý tiến lên,
hướng nàng báo cáo Lâm Viễn bị điều đến gian tạp vật bên cạnh làm việc sự tình.
A, Lâm trợ lý bị điều đến gian tạp vật đi làm công.
Ai hạ lệnh?
Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp nhăn lại, hỏi.
Nữ trợ lý trả lời, là Cố Thi Nghiên chỉ điểm, nhưng nàng phía sau có hành chính tổng thanh tra, Lý Gia Di ký tên.
Nghe nói như thế, Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp có chút nheo lại.
Hành chính tổng thanh tra Lý Gia Di?
A, Tô Mặc Dung môi đỏ nhấp nhẹ.
Ngày này chính tổng thanh tra Lý Gia Di là Tô Thị tập đoàn hai cô đông, Tôn Lệ Thành thân tín.
Chương 24, bị Thiên Kim tiểu thư dây dưa, 2, chương 24, bị Thiên Kim tiểu thư dây dưa, 2, chương 24, bị Thiên Kim tiểu thư dây dưa, 2, Tôn Lệ Thành cũng chính là Tô Thị tập đoàn bây giờ người đứng thứ hai, tập đoàn tổng giám đốc.
Năm đó, Tô Mặc Dung lập nghiệp thời kỳ, Tôn Lệ Thành là nàng đối tác.
Qua nhiều năm như vậy, theo Tô Thị tập đoàn càng làm càng lớn, bây giờ thị giá trị vượt qua 30 ức, chuẩn bị đưa ra thị trường. Nhưng những năm này, Tôn Lệ Thành lại càng phát ra không an phận, hắn vẫn chưa đủ tại hai cố đông vị trí, muốn thu mua càng nhiều công ty cổ phần, thậm chí muốn thay thế Tô Mặc Dung chủ tịch chức vị. Những năm này, Tôn Lệ Thành một mực tại âm thầm nhằm vào Tô Mặc Dung, nhưng phạm là Tô Mặc Dung phe phái nhân mã, đều sẽ lọt vào Tôn Lệ Thành âm thầm chèn ép. Lúc này, Lâm Viễn thân là Tô Mặc Dung thư ký, vừa mới tiền nhiệm mấy ngày, liền bị chèn ép.
Cố Thi Nghiên nha đầu này, thật sự là bị người làm vũ khí sử dụng nữa nha.
Tô Mặc Dung tự lẩm bẩm.
Cố Thi Nghiên chỉ là bị lợi dụng thương,
mà phía sau làm chủ, hẳn là Tôn Lệ Thành.
Tôn Lệ Thành muốn chèn ép Lâm Viễn người bí thư này, mượn cơ hội nhằm vào Tô Mặc Dung.
Tô Đồng, vậy có phải muốn xuất thủ giúp một cái Lâm Viễn?
Nữ trợ lý cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Tô Mặc Dung chậm rãi lắc đầu, không cần, vừa vận nhân cơ hội này quan sát một chút Lâm Viễn, xem hắn như thế nào đối mặt chỗ làm việc chèn ép. Nếu là hắn ngay cả cái này liên quan đều không qua được, đây cũng là không có tư cách trở thành ta bao tay trắng.
Lúc này, Lâm Viễn ngồi tại Cố Thi Nghiên cửa phòng làm việc, nghe Phượng Hoàng truyền kỳ tối Viễn dân tộc phong một bên xử lý công vụ, vô cùng nhàn nhã. Lại nói, hôm nay là 15 số, phát tiền lương thời gian.
Lâm Viễn đang chờ thu được tiền lương tin nhắn đâu.
Quê quán những chủ nợ kia nhóm lại tới đòi nợ, Lâm Viễn còn có một món nợ lớn vụ chờ lấy hoàn lại. Hắn mỗi tháng tiền lương đều sẽ đúng giờ đánh trong nhà trả nợ, cho nên Lâm Viễn rất thiếu tiền. Nhưng Lâm Viễn ngồi ở trong phòng làm việc đợi một buổi sáng, đều không có chờ đến tiền lương tin nhắn.
Kỳ quái, cái này không bình thường a.
Dựa theo trước kia, tiền lương buổi sáng liền phát.
Lâm Viễn thế là đi tìm ngành tài vụ xác minh một cái.
Kết quả ngành tài vụ lại nói cho hắn biết, hắn tiền lương bị tạm thời giữ lại, tạm dừng cấp cho.
Không phải
vô duyên vô cớ vì cái gì chụp ta tiền lương?
Lâm Viễn vội vàng hỏi.
Nhưng ngành tài vụ lại trả lời, thật có lỗi, này chúng ta cũng không rõ ràng, là phó tổng giám đốc Tô Chi Diên tổng hạ lệnh để cho chúng ta giữ lại ngươi tiền lương.
Soát.
Nghe nói như thế, Lâm Viễn biến sắc.
Phó tổng giám đốc Tô Chi Diên,
dĩ nhiên là nữ nhân kia.
Tối hôm qua, Tô Chi Diên muốn nhục nhã Lâm Viễn, kết quả bị Lâm Viễn về đuổi một trận.
Không nghĩ tới hôm nay nàng liền hạ lệnh giữ lại Lâm Viễn tiền lương.
Nữ nhân này là cố ý trả thù a.
Lâm Viễn chỉ có thể quay người rời đi tại vụ văn phòng.
À đúng, Lâm Viễn, Tô tổng còn bàn giao một câu, nàng nói ngươi nếu là muốn phát tiền lương, liền để ngươi đi một chuyến nàng văn phòng.
Bộ tài vụ nhân viên công tác nhắc nhở.
Lâm Viễn nghe vậy sững sờ.
Nữ nhân này rõ ràng là muốn mượn cơ hội nhục nhã Lâm Viễn.
Lâm Viễn cố nén lửa giận, trực tiếp quay người rời đi.
Để hắn đi tìm Tô Chi Diên, tuyệt không có khả năng.
Hắn Lâm Viễn coi như bị chết đói, cũng tuyệt không có khả năng đi tìm Tô Chi Diên.
Sau 10 phút, Lâm Viễn lai đến Tô Chi Diên cửa phòng làm việc.
Hắn chần chờ hồi lâu, nhẹ nhàng gõ cửa một cái.
Ai?
Trong văn phòng truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm nữ nhân.
Tô tiểu thư, là ta Lâm Viễn.
Lâm Viễn nhẹ giọng trả lời.
A,
tiến đến.
Bên trong Tô Chi Diên nhàn nhạt trả lời một câu.
Lâm Viễn thấp thỏm đi vào văn phòng.
Thiên Kim tiểu thư Tô Chi Diên đang mặc một thân đẹp mắt OL chế phục, ngồi đang làm việc trước bàn.
Tìm ta có việc?
Tô Chi Diên lạnh lùng nói.
Cái kia, Tô tiểu thư, ta nghe bộ tài vụ nói, ngài giam tiền lương của ta.
Cái kia có thể hay không dàn xếp dàn xếp?
Ta gần nhất thật rất thiếu tiền.
Lâm Viễn hạ thấp tư thái nói.
Không có cách nào, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a.
Người rất thiếu tiền a.
Tô Chi Diên tuyệt mỹ trên môi giơ lên một vòng lạnh cung.
Nguyên bản nàng còn lo lắng cho mình chị không được Lâm Viễn đâu.
Lúc này nghe xong Lâm Viễn thiếu tiền, nàng an tâm.
Ngươi chó đổ vật cũng có nhược điểm a.
A,
muốn tiền lương đúng không?
Ngồi xuống trước uống một ngụm trà a.
Tô Chi Diên nói ra, rót cho hắn một chén trà, chuyển qua Lâm Viễn trước mặt.
Lâm Viễn có chút hồ nghi, nữ nhân này để nàng uống trà làm gì?
Nhưng nhìn trước mặt để đó chén trà, Lâm Viễn vẫn là uống một ngụm.
Uống xong một miệng trà sau, Lâm Viễn trong nháy mắt cảm giác không thích hợp.
Không đối,
nước trà này có vấn đề.
Lâm Viễn trong nháy mắt cảm giác hai tay như nhũn ra, toàn thân cơ bắp đều rất mềm, ý thức mê ly.
Tô tiểu thư, ngươi trà này bên trong cái gì?
Lâm Viễn kinh nghi hỏi.
Thử,
cậu vật, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ rơi vào trong tay ta.
Ta trà này bên trong cũng liền thả chút thuốc mê mà thôi, không nghĩ tới thân thể của ngươi vẫn rất cường.
Cái này đều không bị mê ngất đi.
Tô Chi Diên môi đỏ nhấp nhẹ, khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm mà cười.
Xoát.
Lâm Viễn sắc mặt đổi biến.
Nha đầu này vậy mà tại trong nước trà hạ thuốc mê.
Tô tiểu thư, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi muốn làm gì?
Lâm Viễn thanh âm yếu ớt nói.
Lúc này, trong cơ thể hắn thuốc mê đang tại bay hơi dự tính, Lâm Viễn cảm giác ý thức càng ngày càng mê ly.
Tô Chi Diên cười lạnh nói, làm gì?
À, đương nhiên là giáo huấn ngươi cái này cậu vật.
Đừng sợ, ta sẽ rất ôn nhu.
Tô Chi Diên nói xong đứng dậy, trực tiếp đem cửa phòng làm việc cho khóa trái, phòng ngừa ngoại nhân tiến đến.
Sau đó,
nàng từ trong giá sách lấy ra một cái buộc chặt dây thừng, cùng một cái roi ra, một cái ngọn nến. Lâm nhìn từ xa đến trong tay nàng đồ vật, biến sắc. Cái này nha đầu điên muốn làm gì? Tô Chi Diên đi thẳng tới Lâm Viễn bên người, nàng dùng dây thừng đem Lâm Viễn cho buộc chặt trên ghế. Lâm Viễn ý thức mê ly, lúc này căn bản là không có cách phản kháng. Lâm Viễn căn bản không kịp phản kháng, hắn mơ mơ màng màng, liền bị Tô Chi Diên cái này nha đầu điên cho buộc chặt trên ghế. Tô Chi Diên nha đầu này cũng không biết từ chỗ nào học được buộc chặt kỹ thuật, trói người vẫn rất chuyên nghiệp. Lâm Viễn bị trói trên ghế, rắn rắn chắc chắc, ngay cả chân tay đều không động được. Tô tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Viễn rốt cuộc bối rối, lo lắng hỏi. Làm gì? A, ngươi tối hôm qua chống đối ta thời điểm không phải rất phách lối sao? Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết ai mới là công ty chủ nhân. Tô Chi Diên nói xong, trực tiếp cầm lấy roi ra, hung hăng quất vào Lâm Viễn trên thân. Ba. Roi ra quật xuống dưới, thật rất đau a. Nha đầu này là thật điên a. Lâm Viễn đều ngộng, nha đầu này vậy mà như thế biến thái. Tô Chi Diên một bên dùng roi ra giáo huấn Lâm Viễn, còn vừa đốt cháy ngọn nến, sau đó đem cái kia hòa tan ngọn nến đến dầu nhỏ xuống tại Lâm Viễn trên thân. Mặc dù Lâm Viễn mặc quần áo, nhưng ngọn nến dầu nhỏ tại trên quần áo, cách quần áo vẫn có thể cảm nhận được cái kia rất nóng cảm giác. Tô tiểu thư, chúng ta có chuyện hào hào nói, ngươi đừng như vậy a, đây là phạm pháp. Lâm Viễn đều mộng, lo lắng hô. Chương 25, tốt biến thái nữ nhân. Chương 25, tốt biến thái nữ nhân phạm pháp. Ta phạm cái gì pháp? Ngươi còn dám mạnh miệng. Tô Chi Diên càng tức giận hơn, nàng dứt khoát cầm lấy một cọng lông mượt mà đồ chơi, bắt đầu ở Lâm Viễn trên cổ gãi ngứa. Có đôi khi gãi ngứa là rất nghiêm trọng tự hình, ngứa mà không cần, loại cảm giác này sống không bằng chết. A, Lâm Viễn đơn giản khóc không ra nước mắt, hắn một bên cười to, một bên người run rẩy, toàn thân quá ngứa. Cậu nam nhân, biết mình sai lầm rồi sao? Tô Chi Diên một bên dùng lông nhung đồ chơi cho hắn cọ ngứa, một bên quát mắng nói: Tô tiểu thư, ta sai rồi, ta biết sai. Lâm Viễn đều bị làm hỏng mất. Cái này nha đầu điên, thật sự là sự tình gì đều làm được a? Lâm Viễn lúc này chỉ có thể nhận lầm. A, ngươi biết sai? Nói một chút ngươi sai ở chỗ nào? Tô Chi Diên tay cầm roi ra, chào phúng hỏi. Lâm Viễn vội vàng nói: Tô tiểu thư, ta không nên đối ngươi. Ta có lỗi, ta xin lỗi. Tô tiểu thư, ta về sau nhất định sẽ tuân theo nặng ngươi. Tô Chi Diên trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng nghiền ngẫm mà, có đúng không? Đã muốn tôn trọng ta, cái kia gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta nghe một chút. Ngươi. Lâm Viễn bị tức cắn răng, Tô Chi Diên nghiên kỷ nhưng so sánh hắn nhỏ a, lúc này lại muốn để Lâm Viễn gọi nàng tỷ tỷ. Làm sao? Không nguyện ý. Tô Chi Diên nói xong, lại cầm lên roi ra. Lâm Viễn lúc này toàn thân bị trói lấy, căn bản không biện pháp phản kháng. A tỷ, Lâm Viễn bị buộc lấy, cũng chỉ có thể hô một tiếng. Ha ha ha, thối đệ đệ, ngươi thật là ngon nha. Tô Chi Diên cười đến nghiền ngẫm mà, nàng lúc cười lên rất đẹp, đơn giản khuynh quốc khuynh thành. Tô tiểu thư, bây giờ có thể buông ta ra sao? Lâm Viễn hỏi. Ân, nhìn ngươi biểu hiện không tệ phân thượng, liền tha thứ ngươi một lần a. Tô Chi Diên nói xong, giải khai hắn dây thừng. Tô tiểu thư, vậy ta tiền lương? Lâm Viễn hỏi. Đồ quỷ sứ, muốn tiền lương đúng không? Vậy ngươi giúp ta xoa xoa bay. Tô Chi Diên nói xong, cứ như vậy ngồi trên ghế, giày cao gót đặt tại trước bàn làm việc. Không được. Lâm Viễn trực tiếp cự tuyệt nói. A, không nguyện ý. Vậy được, tháng này cùng tháng sau tiền lương đều trừ sạch. Tô Chi Diên lánh lánh nói ra, liền muốn đứng dậy. Chờ một chút, ta nguyện ý. Lâm Viễn vội vàng gật đầu. Ấy, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Nặc, nhân a. Tô Chi Diên tiến tới góc mặt. Lâm Viễn bị ép giúp nàng theo bà bay. Lâm Viễn thay nàng ấn nửa cái giờ đồng hồ. Tô Chi Diên rất hưởng thụ, rất hài lòng. Tô tiểu thư, theo xong, ngươi nhìn có thể sao? Lâm Viễn hỏi. Tô Chi Diên duỗi lưng một cái, rất là hài lòng. Ân, miễn cưỡng không có trở ngại a. Tô Chi Diên âm thanh lạnh lùng nói, nàng lại đem chân ngã vào Lâm Viễn trước mặt, nghiền ngẫm mà hỏi, chân của ta có phải hay không rất đẹp? Ách là. Lâm Viễn cúi đầu. Tô Chi Diên đột nhiên nói, vậy ngươi có muốn hay không soát? Nghe nói như thế, Lâm Viễn kiểm đỏ lên, hắn lắc đầu liên tục, Tô tiểu thư, ngài đừng nói giỡn phốc phốc. Tô Chi Diên cười, cười đến châm chọc nghiền ngẫm mà, cậu vật, lượng ngươi cũng không dám. Ngươi nếu là dám, ta cắt đứt đầu lưỡi ngươi. Tô Chi Diên uy hiếp một câu, nàng vừa rồi liền là cố ý thăm dò Lâm Viễn, muốn nhìn một chút cái này cậu vật phải chăng dám đáp ứng. Tô tiểu thư, vậy ta tiền lương? Lâm Viễn hỏi. Ân. Xem ở ngươi nhận lầm thái độ thành khẩn phân thượng, tháng này tiền lương liền cho ngươi phát ra, về phần tháng sau tiền lương, liền nhìn ngươi biểu hiện. Tô Chi Diên âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Viễn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sao, cuối cùng đem tiểu ma nữ này cho phục dịch tốt, tiền lương bảo vệ. Chờ một chút, ta đều cho ngươi phát tiền lương, còn không cảm ơn ta. Tô Chi Diên môi đỏ nhấp nhẹ nói. Đa tạ Tô tiểu thư. Lâm Viễn chỉ có thể nói tạ. Ân, thối đệ đệ biểu hiện thân ngoan, tỷ tỷ rất vui vẻ, đã cầm tới tiền lương, vậy còn không ra ngoài. Còn dự định ở lại chỗ này, bị tỷ tỷ giáo điều a? Tô Chi Diên nghiền ngẫm mà nói. Lâm Viễn sợ tới mức thân thể run lên, vội vàng xoay người thoát đi. Tiếp xuống hai ngày, Lâm Viễn tại trong công ty tiếp tục lọt vào chèn ép. Không chỉ có là bộ phận hành chính đang chèn ép hắn, thậm chí liền ngay cả tổng giám đốc thư ký Khương Viên cũng đang cố ý làm khó dễ Lâm Viễn. Khương Viên là tập đoàn nhị cổ đông, Tôn Lệ Thành tổng giám đốc chuyên dụng cao cấp thư ký. Khương Viên dáng dấp gợi cảm tuyệt mỹ, phong tình bản trùng. Trong công ty đều đang đồn Khương Viên là Tôn tổng tài tình nhân. Nhưng chính là hai ngày này, Khương Viên cũng bắt đầu nhằm vào Lâm Viễn. Khương Viên bắt đầu cho Lâm Viễn bố trí các loại loạn thất bát tao công tác. Lúc này, Lâm Viễn đang tại ngồi tại Cố Thi Nghiên cửa phòng làm việc bên ngoài, đang tại làm việc đâu. đột nhiên một bóng người xinh đẹp đi tới, trong không khí tung bay một trận làn gió thơm. Là tổng giám đốc cao cấp thư ký, Khương Huyên. Khương Huyên mặc một thân màu đen lờ công tác bộ váy, nàng tóc dài xóa bay, gợi cảm tuyệt mỹ. Lâm Viễn, hôm nay công ty nhà vệ sinh nhân viên quét dọn a di lâm thời xin phép nghỉ, ngươi một hồi đem công ty nhà vệ sinh đều quét dọn một lần. Khương Huyên đôi mắt đẹp băng lãnh quét mắt nhìn hắn một cái, ra lệnh. Xoát. Nghe nói như thế, Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói, quét dọn nhà vệ sinh. Loại chuyện lặt vặt này ngươi để cho ta làm. Khương thư ký, công ty chúng ta nghèo đến ngay cả nhân viên quét dọn a di đều mời không nổi sao? Khương Huyên chào phúng theo dõi hắn, Lâm Viễn, ngươi vừa thăng chức làm thư ký, trong công tác sự tình còn không hiểu, ta làm tiền bối, đây là tại chỉ đạo ngươi, hiểu không? Để ngươi quét dọn nhà vệ sinh cũng là đối ngươi một loại rèn luyện, làm trong công tác tiền bối, ta đều muốn tốt cho ngươi. Lâm Viễn cười lạnh nói, tốt với ta. Cái kia quét dọn nhà vệ sinh chuyện tốt như vậy, Khương thư ký ngươi làm sao không tự mình đi làm? Lâm Viễn, ngươi có ý tứ gì? Ta là vì ngươi tốt, ngươi trái lại còn tới oán trách ta. Ngươi muốn tạo phản không thành. Có gan ngươi tìm Tô Đồng đi a. Nhìn xem Tô Đồng có thể hay không của ngươi. Khương Viên chào phúng nói. Khương Viên liệu định, Tô Mặc Dung sẽ không bởi vì Lâm Viễn cái này bí thư nho nhỏ mà cùng tập đoàn thứ hai đại cổ đông đối nghịch. Bởi vì ức hiếp Lâm Viễn chuyện này, phía sau màn làm chủ chính là tập đoàn nhị cổ đông, Tôn Lệ Thành tổng giám đốc. Khương Viên đúng là có Tôn tổng thụ ý, lúc này mới dám như thế khi dễ Lâm Viễn. Lâm Viễn đôi mắt nhíu lại, chuyện này thật sự là hắn không thể nói cho Tô Đồng. Tô Đồng gần nhất bởi vì công tác bên trên thất trách, dẫn đến ít bộ môn nghiên cứu phát minh đoàn đội đều bị đảo đi. Gần nhất công ty ban giám đốc nhóm cũng một mực tại trách cứ Tô Đồng, các loại tìm Tô Đồng phiền phức. Lâm Viễn cũng không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này phiền phức Tô Đồng, để Tô Đồng càng thêm bị người nắm. Chuyện này, hắn vẫn là tự mình giải quyết. Nếu như ngay cả chút chuyện này đều xử lý không tốt, hắn lại có như thế tư cách làm chủ tịch thư ký. Có tư cách gì khi Tô Đồng bao tay trắng? Lâm Viễn, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hạ ngươi hôm nay trước khi tan việc, đem công ty trên dưới tất cả tầng lầu phòng vệ sinh toàn bộ quét sạch sẽ. Nếu là không làm xong sống, đừng trách ta tìm lãnh đạo khiếu nại ngươi công tác bất lợi. Chụp ngươi tiền lương. Khương Viên lạnh giọng uy hiếp nói. Chương 26, nam nhân phản kích. 1. Chương 26, nam nhân phản kích. 1. Lâm Viễn cười lạnh nói, "Tốt, quét dọn nhà vệ sinh đúng không? Ta làm." Khương Viên cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Chỉ còn lại có nàng giày cao gót thanh âm dần dần đi xa. Lâm Viễn khỏe miệng cười lạnh, "Cái này Khương Viên, ỷ vào mình là tổng giám đốc cao cấp thư ký, liền cậy ra lên mặt, ức hiếp đồng sự." Lâm Viễn một mực điệu thấp không muốn gây chuyện, nhưng hắn hiện tại nhịn không được. "Đều muốn chỉnh ta đúng không? Đi, ta cùng các ngươi chơi tới cùng." Lâm Viễn cười lạnh nói. Hắn quay người cũng rời đi hành lang. Buổi chiều, công ty 49 tầng lãnh đạo khu. Khương Viên dẫm lên giày cao gót, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh nữ bên trong. Nàng đi vào phòng vệ sinh ô rào bên trong, chậm rãi ngồi ở phòng vệ sinh trên bồn cầu, đang chuẩn bị đi nhà xí. Nhưng lại tại lúc này, ô rào khe cửa bên ngoài, đột nhiên một cái chổi từ phía dưới rối vào. A! Khương Viên bị cái này đột nhiên luồn vào tới cái chổi giật nảy mình. Kém chút nước tiểu bài tiết không kiềm chế. Ai? Ai ở bên ngoài? Khương Viên phẫn nộ quát. Nhà vệ sinh chuyển ra ngoài đến Lâm Viễn thanh âm, là Khương thư ký sao? Ai không có ý tứ a, ta đang tại quét dọn vệ sinh đâu. Lâm Viễn nói xong, cái chổi lần nữa hướng phía khe cửa dưới mặt rối bảo. A, hỗn đản, ngươi làm gì? Nhanh cút ra ngoài cho ta. Ngươi cái chết biến thái. Khương Viên nổi giận mắng. Nàng đơn giản muốn chọc giận hỏng. Mà lúc này, Lâm Viễn tiếp tục ở bên ngoài quét dọn vệ sinh. Ngươi tên hỗn đản, cút ra ngoài cho ta. Khương Viên khí run rẩy, nàng tay ngọc dùng sức vuốt cửa phòng ngăn, muốn uy hiếp Lâm Viễn. Nhưng bởi vì nàng đập dùng quá sức, mà vệ sinh gian phòng cửa gỗ vốn là rất nông rộng, khối lượng bình thường. Kết quả phòng vệ sinh gian phòng cửa gỗ bị Khương Viên dùng sức đập phía dưới, cửa gỗ khóa cửa bị đẩy ra. Phòng vệ sinh gian phòng môn trực tiếp mở rộng. Lâm Viễn lúc này đang tại bên ngoài lau nhà đâu, nhìn thấy phòng vệ sinh cửa bị mở ra. Lâm Viễn ánh mắt quét bên trong một chút, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Khương Viên lúc này đang ngồi chồm hổm ở trên bồn cầu, nàng đang tại đi nhà xí đâu. Giờ khắc này, Khương Viên cũng đôi mắt đẹp run lên ngộng. Nàng cái này ngồi tại trên bồn cầu hình tượng, đơn giản nhìn một cái không sót gì a. A. Khương Viên hô to một tiếng, trực tiếp dùng sức đóng lại gian phòng môn. Lâm Viễn, ngươi tên hỗn đản, chết biến thái. Khương Viên ngồi tại trong buồng cầu, nổi giận mắng. Nàng tức giận đến trong mắt đều có nước mắt đảo quanh. Vừa rồi, nàng đều bị Lâm Viễn cho thấy hết. Khương thư ký, ngươi cũng chớ nói lung tung a, ta tại quét dọn nhà vệ sinh a. Gian phòng bên ngoài, Lâm Viễn vẻ mặt thành thật nói ra. Vệ sinh trong phòng kế, Khương Viên đơn giản muốn hỏng mất. Nàng ngồi chồm hổm ở trên buồng cầu, thất kinh. Một cái nam nhân đang tại bên ngoài lau nhà, với lại cái kia đồ lau nhà không ngừng từ cánh cửa khe hở phía dưới luồn vào đến. Đây cũng quá biến thái buồn nôn. Khương Viên sụp đổ phẫn nộ, nàng nổi giận mắng, Lâm Viễn ngươi tên hỗn đản. Ta đang đi về cửa. Ngươi lại tẩu vệ sinh, cũng phải chờ ta đi vệ sinh xong lại quét dọn a. Ngươi là cố ý a? Lâm Viễn lại một mặt vô tội nói, Khương thư ký, ngươi nước tiểu thôi, ta lại không quấy rầy đến ngươi, ta quét dọn ta vệ sinh, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lâm Viễn nói xong, đột nhiên cố ý đem ướt nhẹp đồ lau nhà dùng sức hất lên. Trong nháy mắt đồ lau nhà cái kia bẩn thỉu nước động trực tiếp lướt qua giữa không, từ gian phòng trên ván cửa mặt lướt qua, trực tiếp bắn tung tóe đến vệ sinh trong phòng kế. Nước này nước động cũng văng đến Khương Huyên đen nhánh tóc dài bên trên. A. Khương Huyên tại vệ sinh trong phòng kế, đơn giản khí run rẩy thét lên. Nàng làm nhiều năm như vậy tổng giám đốc trợ lý, còn chưa hề bị người làm nhục như vậy khi dễ qua. Ngươi hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi.
Khương Viên nổi giận mắng,
nàng càng mắng, rừng nước xa hoa giải liền càng hung ác.
Khương Viên đơn giản hỏng mất,
cuối cùng nàng ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nhìn xem nàng im miệng không dám mắng, Lâm Viễn lúc này mới đình chỉ hát nước.
Khương Viên lại tại trong bồn cầu ngồi xổm mười mấy phút, nàng lúc này sớm đã đi tiểu kết thúc, nhưng nàng cũng không dám ra ngoài.
Lâm Viễn, ngươi quét dọn xong không có?
Còn chưa cút ra ngoài,
ta muốn đi ra.
Khương Viên nổi giận mắng.
Lâm Viễn không ra nhà vệ sinh nữ, Khương Viên cũng không dám đẩy ra gian phòng môn.
Khương thư ký, ta tại quét dọn ta vệ sinh, nhốt ngươi cái gì vậy?
Ta lại không nhìn lén ngươi.
Bên ngoài truyền đến Lâm Viễn châm chọc thanh âm.
Ngươi?
Khương Viên đơn giản muốn hỏng mất.
Nàng chỉ có thể tiếp tục tại trong phòng kế ngồi chồm hổm hơn nửa giờ đồng hồ.
Lâm Viễn tại bên ngoài, nàng thực sự không dám đi ra ngoài á, bởi vì nàng vừa rồi bị hù nước tiểu bài tiết không kiềm chế, cho nên có thật nhiều nước tiểu đều ở tại bao mông váy bên trên, cho nên nàng trên váy đều là nước tiểu.
Nàng sợ bị rừng nhìn từ xa đến, sẽ ném người chết.
Khương Viên trong nhà cầu đợi hơn nửa giờ đồng hồ, xác nhận bên ngoài không có động tĩnh.
Nàng suy đoán Lâm Viễn con chó kia đồ vật cũng đã rời đi.
Khương Viên lúc này mới thận trọng mặc vào váy cùng tất chân.
Nàng chậm rãi đẩy ra gian phòng môn, đi ra phòng vệ sinh.
Nhưng Khương Viên mới đi ra, sau lưng liền chuyển đến một đạo nhàn nhạt âm thanh nam nhân.
Khương thư ký đi vệ sinh xong,
ấn ngươi váy đằng sau làm sao đều ướt đẫm.
Người lái trong quần.
Lâm Viễn thanh âm từ phía sau bay tới.
Xoát.
Nghe nói như thế, Khương Viên thân thể mềm mại run lên.
Nàng hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Viễn tên khốn đáng chết này, hắn căn bản là không có rời đi.
Cái này hỗn đản một mực dựa vào nhà vệ sinh nữ vách tường bên cạnh, đang đợi Khương Viên đâu.
A, người cái chết biến thái.
Khương Viên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng sụp đổ.
Giờ khắc này đơn giản quá mất mặt.
Nàng đi tiểu một váy hình tượng, lại bị tên biến thái này cho thấy được.
Khương Viên hoảng sợ đưa tay, muốn bảo vệ mình bao mông váy bên trên thấm nước đái.
Nhưng Lâm Viễn lại tiến lên, cầm một khối khăn lau tới nói, "Khương thư ký, trên váy có nước tiểu cũng không tốt, cần ta giúp ngươi lau lau sao?"
"A,
Lan, ngươi cút cho ta."
Khương Viên nổi giận mắng, nàng gương mặt xinh đẹp sụp đổ khó coi, giờ khắc này quá xa chết.
Khương Viên sụp đổ thoát đi phòng vệ sinh nữ.
Nhìn xem nàng thoát đi, Lâm Viễn khỏe miệng hiện lên một vòng lạnh cung.
"A, hắn đối với Khương Viên trả thù vừa mới bắt đầu.
Mấy ngày nay, Khương Viên lại là nhục nhã hắn, lại là chào phúng hắn.
Để hắn rửa xe, chuyển phát nhanh, quét dọn toàn công ty nhà vệ sinh đơn giản đem Lâm Viễn làm nô lệ đối đãi.
Bây giờ, Lâm Viễn phản kích vừa mới bắt đầu đâu.
Một ngày này, Lâm Viễn đúng giờ nằm vùng, phàm là Khương Viên muốn đi đi nhà xí, Lâm Viễn sẽ xuất hiện trong phòng vệ sinh.
Lâm Viễn liền chầm chậm vào Khương Viên không thả.
Khương Viên vì tránh né Lâm Viễn, thậm chí không tiếp chạy xuống lầu, đi lầu dưới tầng lầu đi nhà xí.
Nhưng Lâm Viễn tựa như mọc mắt một chút, vô luận Khương Viên chạy đến đâu một tầng đi bên trên xí, đều sẽ bị Lâm Viễn phát hiện.
Khương Viên mỗi lần nhà vệ sinh lên tới một nửa, gian phòng bên ngoài sẽ xuất hiện lau nhà thanh âm.
Lâm Viễn hỗn đản này mỗi lần cũng sẽ ở bên ngoài lau nhà, với lại sẽ đem đồ lau nhà luồn vào khe cửa đến.
Chương 27, nam nhân phản kích.
2, chương 27, nam nhân phản kích.
2, cái này hỗn đản, đơn giản cùng như ưu linh, âm hồn bất tán.
Lâm Viễn một bên đối phó Khương Viên, một bên bắt đầu đối phó Cố Thi Nghiên.
Lâm Viễn đem quét dọn nhà vệ sinh công cụ đều đem đến Cố Thi Nghiên cửa phòng làm việc chất đống lấy.
Quét dọn nhà vệ sinh đồ lau nhà, cái chổi, dơ bẩn bốc mùi khăn lau, thậm chí còn đem khơi thông bồn cầu dùng cái nắp, tất cả đều đặt ở Cố Thi Nghiên cửa phòng làm việc.
Những công cụ này tản ra một cỗ hôi thối, hương vị đơn giản quá cấp trên.
Cố Thi Nghiên thấy cảnh này, đơn giản bị tức hỏng.
Lâm Viễn, ngươi muốn làm gì?
Ai cho phép ngươi tại phòng làm việc của ta ngoài cửa bày ra những thứ này?
Cố Thi Nghiên cả giận nói.
Lâm Viễn lại vô tội nói, Cố trợ lý, không có cách nào, công ty chúng ta không gian quá nhỏ, những công cụ này, phòng vệ sinh đều không đúng được, cho nên ta chỉ có thể thả ngươi cửa phòng làm việc. Ai bảo ngươi cửa phòng làm việc lớn như vậy không gian đâu?
Ngươi,
Cố Thi Nghiên đơn giản bị tức hỏng.
Nàng muốn đuổi đi Lâm Viễn, nhưng Lâm Viễn liền cùng một cái con ruồi một dạng, liền là đổ thừa không đi.
Ta cảnh cáo ngươi, lập tức đem những này bẩn thỉu đồ vật dọn đi.
Nếu không đừng trách ta không khách khí.
Cố Thi Nghiên cả giận nói.
Lâm Viễn lại một mặt trịnh trọng nói, Cố trợ lý, những vật này làm sao lại bẩn thỉu?
Đây đều là quét dọn nhà vệ sinh công cụ a.
Những công cụ này vì sao lại có mùi thối?
Đây còn không phải là các ngươi đi nhà xí thời điểm lôi ra tới.
Ngươi chẳng lẽ liền không gậy phân, không đi tiểu sao?
Lao động quang minh, ta lao động, ta quét dọn vệ sinh làm sao lại bẩn thỉu?
Lâm Viễn mấy câu, đối Cố Thi Nghiên kèm chút tức hộc máu.
Nàng tuyệt mỹ bộ ngực kịch liệt phập phồng, đơn giản muốn giết người.
Cố Thi Nghiên ký trực tiếp tìm hành chính tổng thanh tra, Lý Giai Di đi.
Rất nhanh, mỹ nữ hành chính tổng thanh tra Lý Giai Di liền đi tới hiện trường.
Lý Giai Di đôi mắt đẹp chằm chằm vào Lâm Viễn, lạnh lùng nói, "Lâm Viễn, chớ cùng ta chơi những này trò xiếc, mau đem những này mấy thứ bẩn thỉu dọn đi, không phải ta trực tiếp đánh báo cáo cho bộ tài vụ, để bọn hắn trụ phạt ngươi một tháng tiền lương."
Lâm Viễn lại vẻ mặt thành thật nói, "Tốt, ta lập tức dọn đi."
Thế là, Lâm Viễn trực tiếp đem những này bẩn thỉu nhà vệ sinh công cụ, tất cả đều đem đến Lý Giai Di cửa phòng làm việc.
Lý Giai Di đơn giản muốn bị chọc tức.
"Lâm Viễn, ngươi có ý tứ gì?"
Lý Giai Di cả giận nói.
Lâm Viễn một mặt vô tội nói, "Những này vệ sinh công cụ không có địa phương thả à, đã không thể thả tại Cố trợ lý cổng, vậy chỉ có thể thả Lý tổng giám ngài cửa phòng làm việc."
"Lâm Viễn, ngươi tháng này tiền lương thật không muốn sao?"
Lý Giai Di nổi trận lôi đình.
Lâm Viễn chân thành nói, "Ừm, không có ý định muốn.
Lao động quang minh, coi như nghĩa vụ lao động ta cũng nguyện ý."
Lâm Viễn không thèm đếm xỉa.
Hắn thà rằng không cần tiền lương, cũng muốn buồn nôn chết mấy cái này nữ nhân.
Hắn ngược lại muốn xem
ai có thể hao tổn qua ai. Lý Gia Di khí run rẩy, nàng lúc này gọi tới công ty bảo an, đem Lâm Viễn những này phòng vệ sinh công cụ toàn bộ dọn đi rồi. Nhưng Lâm Viễn rất nhanh lại chuyển về tới. Tới tới lui lui, các nhân viên an ninh cũng lười quản những chuyện này. Những này thư ký cũng coi là công ty trung tầng. Trung tầng lẫn nhau đấu, bọn hắn những này tầng dưới chốt các nhân viên an ninh không thể chơi bảo, cũng không dám nhúng tay. Thế là, Lâm Viễn liền đem những này bẩn thỉu vệ sinh công cụ tất cả đều chồng chất tại Lý Gia Di cùng Cố Thi Nghiên cửa phòng làm việc. Buổi chiều, Lâm Viễn thậm chí còn đem hai thùng hôi thối bồn cầu nước trực tiếp xách tới Lý Gia Di cùng Cố Thi Nghiên hai người cổng. Lý Gia Di đang tại trong văn phòng làm việc công đâu, kết quả đột nhiên ngửi được một câu ngút trời mùi hôi thối. Lý Gia Di kinh nghi đẩy cửa ra xem xét. Nàng đơn giản tức chết đi được. Chỉ thấy cửa phòng làm việc của mình, để đó đâm một cái hôi thối bồn cầu nước. Cái kia trong nước tựa hồ còn nổi lơ lửng các loại buồn nôn tuyệt vời, bên trong tựa hồ còn có giòi bò đang bò. A! Lý Gia Di sụp đổ thét lên. Nơi này đồng thời, Cố Thi Nghiên văn phòng. Cố Thi Nghiên cũng đang ngồi ở trong văn phòng, buồn bực làm việc đây. Nàng mấy ngày nay tâm tình cùng với phiền muộn. Lâm Viễn cái này hỗn đản, mỗi ngày đều chuyển tới nàng cửa phòng làm việc công tác, còn đem cái kia một đống bẩn thỉu phòng vệ sinh quét dọn công cụ đều chất đống tại nàng cửa phòng làm việc. Cố Thi Nghiên mỗi ngày đều có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt nhà vệ sinh mùi thối, cái này khiến nàng cùng với sụp đổ. Nhưng lại tại lúc này, Cố Thi Nghiên đang tại làm việc đâu, đột nhiên nàng ngửi được một cỗ kịch liệt gây mùi hôi thối bay tới. Cố Thi Nghiên vội vàng đứng dậy, đẩy ra cửa phòng làm việc xem xét. Khi thấy cổng cái kia thùng phân lúc, Cố Thi Nghiên cũng sợ tới mức tại chỗ hét dầm lên. Nha, Cố trợ lý thế nào? Lâm Viễn tiến lên, một mặt lo lắng hỏi. Cái này đây là vật gì? Cố Thi Nghiên hoảng sợ nói. Lâm Viễn một mặt nghiêm túc giải thích nói, à, đây là từ các ngươi nhà vệ sinh nữ buồn cầu phân và nước tiểu trong ao vớt lên tới nước bẩn. Ấy, các ngươi nhà vệ sinh nữ mấy ngày nay không phải buồn cầu ngăn chặn mà, ta chỉ có thể đem phân và nước tiểu nước đánh lên tới, dạng này tài năng sửa xong buồn cầu mà. Cố Thi Nghiên đơn giản tức chết đi được, ngươi ngươi. Mà lúc này, hành chính tổng thanh tra Lý Gia Di cũng đang dẫm lên giày cao gót, dẫn đùng đùng bọn tới nơi này. Lâm Viễn, ai bảo ngươi đem cái kia một thùng buồn nôn đồ bật đặt ở phòng làm việc của ta cổng? Ngươi tờ mờ có phải bị bệnh hay không? Lý Gia Di cả giận nói. A, Lý tổng giám, hiểu lầm a, các ngươi nhà vệ sinh nữ buồn cầu hỏng, ta tại tu buồn cầu đâu, cho nên chỉ có thể đem nước bẩn đánh lên tới. Bất quá cái này cũng không oán ta à, những này nước bẩn đều là các ngươi những nữ nhân này đi nhà xí để dành tới đâu. Mùi vị tiết tối cũng là chuyện của chính các ngươi a. Lâm Viễn mặt mũi tràn đầy vô tội nói. Ngươi, Lý Gia Di tức giận đến run rẩy. Lâm Viễn, ngươi thiếu thông minh a. Ta muốn cho Tôn tổng tài đánh báo cáo, để hắn khai trừ ngươi. Lý Gia Di là Tôn Lệ Thành tổng giám đốc phe phái nhân mã, kỳ thật nàng lần này nhằm vào Lâm Viễn, liền là nhận lấy Tôn Lệ Thành tổng giám đốc sai sự. Không phải, Lý tổng giám, đừng a, ta nghiêm túc đang làm việc, ngươi đừng đánh ta báo cáo a. Lâm Viễn làm bộ vô tội nói, nhưng hắn tiến lên cầu xin tha thứ lúc, lại không cẩn thận đá ngã lăn cái kia thùng nước bẩn. Trong nháy mắt, đại lượng hôi thối nước bẩn trực tiếp ngã trên mặt đất, còn có không ít nước bẩn trực tiếp ở tại Lý Gia Di tất lưới trên đùi, giày cao gót bên trên cũng đều bị tung tóe đều là. Lập tức hôi thối ngút trời. Ai da? Lý Gia Di hoảng sợ rút lui, nàng đơn giản muốn hỏng mất. Lúc này nàng giày cao gót bên trên còn có mấy đầu màu trắng giỏi bọ đang nọ người đâu. Cái này phân và nước tiểu trong nước đều dài ra giỏi bọ tới, buồn nôn tới cực điểm. Đầy trời phân thối ngút trời. Các đồng nghiệp xung quanh sợ tới mức tất cả đều che miệng lại mũi, liên tục rút lui. Chương 28, nhẫn nhịn một ngày nước tiểu. Chương 28, nhẫn nhịn một ngày nước tiểu đây cũng quá xấu. Mẹ Cố Thi Nghiên thân thể mềm mại run lên, cũng đội vàng rút lui tiến vào cửa phòng làm việc. Cái này nước bẩn liền ngã tại nàng cửa phòng làm việc, nàng trực tiếp bị chặn lấy cũng không dám ra ngoài đi. Cố Thi Nghiên kém chút không có nôn mửa ra. Thật thối quá, thật buồn nôn a. Lý Gia Di hoảng sợ đá rơi xuống giày cao gót, nàng cũng không lo được hiện trường bị cho mèo, tại chỗ tay ngọc luồn vào bao mông trong váy đồng phục, trực tiếp đem tất lưới đều cho cởi ra. Lâm Viễn cái tên vương bắt đản ngươi cẩu vật, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Gia Di tức giận đến đem tất lưới bay thẳng đến Lâm Viễn ném qua đi. Lâm Viễn trực tiếp một cái tránh bước tránh đi. Thật xin lỗi Lý tổng giám, ta không phải cố ý. Lâm Viễn nói liên tục xin lỗi. Lý Gia Di tức giận đến trần trụi chân ngọc, sổ đổ lấy thoát đi hiện trường. Mà đổi thành một bên, tổng giám đốc mỹ nữ trợ lý Khương Viên, nàng cũng sống rất khổ. Cái này cả ngày, nàng đều tại nín tiểu, không dám lên nhà vệ sinh. Bởi vì chỉ cần nàng đi nhà cầu đi tiểu, vô luận nàng đi cái nào phòng vệ sinh, Lâm Viễn đều sẽ theo tới. Đồng thời tại nàng đi tiểu thời điểm, mượn cơ hội quét dọn vệ sinh. Loại này tinh thần tra tấn đơn giản để Khương Viên hỏng mất. Khương Viên cái này cả ngày, từ buổi sáng đến bây giờ, 3 giờ chiều, nàng nhẫn nhịn cả ngày nước tiểu, ngay cả nước cũng không dám uống. Đây cũng quá biệt khuất. Khương Viên đối với Lâm Viễn hận ý cũng đạt tới cực điểm. Nàng cũng rất hối hận à, tại sao mình muốn để Lâm Viễn cái kia hôn đản đi đánh quét nhà xí? Nàng hẳn là tìm biện pháp khác chơi chết cái kia Lâm Viễn mới đúng. Mà lúc này, tổng giám đốc Tôn Lệ Thành cho Khương Viên phát cái tin nhắn ngắn, để nàng đi một chuyến văn phòng, làm việc công. Khương Viên chỉ có thể cắn răng, cưỡng ép nín tiểu ý, đi tổng giám đốc văn phòng. Tôn Lệ Thành đại khái hơn 50 tuổi, mặc đồ tây, mang theo tơ vàng khung kính mắt. Hắn ngồi trên ghế làm việc, đang tại phân tích dược học thành phần. Tôn Lệ Thành là công ty thứ hai đại cổ đông, hắn là y dược kỹ thuật cương vị xuất thân, những năm này, tập đoàn y dược kỹ thuật nhân tài đều là hắn tại kết nối quản lý. Mà Tô Mặc Dung là marketing xuất thân, công ty đối ngoại tiêu thụ, nghiệp vụ hiệp đàm đều là Tô Mặc Dung phụ trách. Hai người phân công minh xác, các quảng cáo. Tôn tổng, ngài tìm ta. Khương Viên dẫm lên giày cao gót đi tới, nàng mặc một đầu màu xám bao mưa máy, lúc này bao mông váy dưới tất lưới hai chân lại chăm chú khép lại lấy, tựa hồ rất khó chịu.
"Tiểu Huyền, phần này văn kiện tài liệu giúp ta in ra."
Tôn Lệ Thành nói ra, đem một chồng văn kiện đưa cho nàng. Nhưng Tôn Lệ Thành ngẩng đầu lúc, lại nhíu mày lại, "Ân,
Tiểu Huyền, ngươi làm sao?"
Lúc này Khương Huyền rõ ràng không thích hợp, nàng bước nhỏ đi tới, nhưng hai chân nhưng thủy chung chăm chú khép lại lấy, với lại gương mặt xinh đẹp biểu lộ có chút cứng ngắc.
"A,
không có, không có việc gì." Khương Huyền lắc đầu nói, nàng thận trọng đi đến Tôn Lệ Thành trước mặt, nhận lấy cái kia chồng văn bản tài liệu. Tôn Lệ Thành lại thừa cơ ôm một cái Khương Huyền tinh tế bờ eo thon.
"Tiểu Huyền, ngươi hôm nay phun nước hoa rất dễ chịu."
Tôn Lệ Thành mặc dù nhìn xem rất nhã nhặn, nhưng hắn bộ kia tơ vàng khung kính mắt dưới, lại là một cái khác khổ bạo. Hắn tiến đến Khương Huyền bờ eo thon trước, làm càn tham lam ngửi ngửi vị này tuyệt mỹ nữ thư ký trên người mùi thơm.
"Thư ký, chính là như vậy. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký."
Cái này đã trở thành ngành nghề bên trong quy tắc ngầm. Khương Huyền bản thân là cực phẩm mỹ nữ, nghiên kỷ lại nhẹ. Nàng cho Tôn Lệ Thành làm nhiều năm như vậy nữ thư ký, hai người đã sớm phá vỡ tầng kia cấm kỵ. Bây giờ Khương Huyền là Tôn Lệ Thành tình nhân. Tôn Lệ Thành đã vài ngày không có đụng Khương Huyền, hắn tham lam nghe nữ thư ký trên người mùi thơm. Sau đó hắn một cái tay chậm rãi duỗi đi vào. Tôn Lệ Thành thậm chí đem đầu cũng xích lại gần. Tôn Lệ Thành ưa thích một chút đặc thù đam mê.
"Tôn tổng, không được không cần."
Khương Huyền lại thân thể mềm mại run lên, nàng bối rối ngăn cản.
"Tiểu Huyền, đừng sợ, ta sẽ rất ôn nhu."
Tôn Lệ Thành khẽ miệng giơ lên một vòng cười tà. Hắn lúc này như mặt người giả thú. Nam nhân chính là như vậy, nữ nhân càng phản kháng cự tuyệt, nam nhân dục vọng lại càng lớn. Nhưng lúc này Khương Huyền nhanh hỏng mất, nàng cảm giác mình nước tiểu nhanh nhịn không nổi. Rốt cục, Khương Huyền nước tiểu bài tiết không kiềm chế.
Tương.
Nàng tại chỗ đi tiểu một váy. Tôn Lệ Thành đang ngồi xổm tại Khương Huyền trước mặt đâu, kết quả hắn tại chỗ bị Khương Huyền nước tiểu từ một mặt. Tôn Lệ Thành cả người quỳ trên mặt đất, ngu ngơ bị choáng váng. Tôn Lệ Thành khí run rẩy.
"A Tôn tổng, đối với, thật xin lỗi." Khương Huyền sụp đổ xin lỗi ý đồ giúp Tôn Lệ Thành lau mặt.
Tôn Lệ Thành ngậm bực nhìn xem Khương Huyền, hắn một tay đem Khương Huyền đẩy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Lệ Thành đã nổi giận, hắn đường đường tập đoàn tổng giám đốc, giá trị bản thân hơn 100 triệu, lại bị từ một mặt. Loại này nhục nhã để hắn phẫn nộ, không thể nào tiếp thu được. Khương Huyền té quỵ dưới đất, sụp đổ xin lỗi, "Thật xin lỗi Tôn tổng ta thật không phải cố ý." Khương Huyền run rẩy, đem chính mình bị nhẫn nhịn cả ngày nước tiểu sự tình nói cho Tôn tổng. Nàng còn đem Lâm Viễn tại nhà vệ sinh quấy rối chuyện của nàng, tất cả đều nói cho Tôn tổng.
"Bình."
Tôn Lệ Thành tức giận đến giận vỗ bàn.
"Lâm Viễn, ngươi nói là cái kia mới nhậm chức đồng bí Lâm Viễn, hắn dám đối ngươi như vậy?"
Tôn Lệ Thành giận dữ hỏi nói.
Khương Huyền run rẩy gật đầu.
"Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Một cái mới nhậm chức thư ký, ai cho hắn lá gan dám làm càn như vậy?
Ta cái này hạ lệnh,
khai trừ hắn."
Tôn Lệ Thành là thật phát hỏa.
Tôn Lệ Thành rất phẫn nộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Trạm vạng tối 4 điểm, Lâm Viễn đánh thẳng quét xong công ty nhà vệ sinh, đang chuẩn bị thu thập xong đồ vật, nghỉ ngơi một chút đâu. Kết quả Lâm Viễn vừa tới đến Cố Thi Nghiên cửa phòng làm việc tòa hạ. Đột nhiên sau lưng truyền đến một trận dồn dập giày cao gót tiếng bước chân, bước đi thong thả, bước đi thong thả, bước đi thong thả. Lâm Viễn cảm giác sau lưng truyền đến một trận làn gió thơm. Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng xuất hiện nữ nhân, chính là Khương Huyền. Chỉ là cái này Khương Huyền, lúc này làm sao đổi một bộ váy?
"Khương thư ký, ngươi làm sao đổi váy? Còn phun ra như vậy nồng nước hoa?"
Lâm Viễn hồ nghi hỏi. Hắn buổi sáng nhìn thấy Khương Huyền lúc, Khương Huyền rõ ràng là xuyên màu xám OL chế phục bộ đồ. Nhưng lúc này, lại đổi lại một thân màu đen đồ công sở, với lại trên thân còn phun ra rất đậm mùi nước hoa. Khương Huyền lúc này đứng tại Lâm Viễn vài mét bên ngoài, đều có thể ngửi được trong không khí nồng đậm mùi nước hoa. Nàng tựa hồ là cố ý tại che đậy mùi vị gì.
"Lâm Viễn."
Khương Huyền lúc này nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận. Nếu không phải cái này Lâm Viễn, nàng cũng sẽ không nước tiểu bài tiết không kiềm chế, cũng sẽ không đi tiểu một bãi. Nàng phun ra nồng như vậy nước hoa, chính là vì che giấu trên người mùi nước tiểu khai.
"Ta tại, Khương thư ký tìm ta có việc sao?"
Lâm Viễn mặt mũi tràn đầy vô tội mà hỏi.
Chương 29, cho hai mẹ con nấu cơm, 1, chương 29, cho hai mẹ con nấu cơm, 1, ngươi bị khai trừ.
Thu thập ngươi đồ vật, lan ra Tô thị tập đoàn a."
Khương Huyền cắn răng nổi giận mắng.
Nói xong, nàng trực tiếp lấy ra một chương giải trừ lao động hợp đồng hiệp nghị thư.
"Lâm Viễn, tranh thủ thời gian ký tên,
ký xong lan người."
Khương Huyền lạnh giọng quát.
"Ân."
Lâm Viễn biến sắc.
"Mình bị khai trừ?"
"Khương Huyền, ngươi còn không có tư cách khai trừ ta đi."
Lâm Viễn nhíu mày lại nói.
"Khương Huyền một cái tổng giám đốc thư ký, còn không có tùy ý khai trừ một người quyền lợi."
Nhưng Khương Huyền lại trào phúng nói, "Cậu vật,
ta là không có tư cách, nhưng Tôn tổng có tư cách. Ngươi đẹp mắt nhất nhìn trên hợp đồng là ai ký tên?"
Lâm Viễn bắt đầu lo lắng. Hắn tiến lên tiếp nhận phần này giải trừ lao động hợp đồng hiệp nghị thư mở ra xem. Chỉ thấy trên hợp đồng, khởi xướng khai trừ người chính là tập đoàn nhị cổ đông, Tôn Lệ Thành, Tôn tổng tài. Giờ khắc này Lâm Viễn tâm triệt để chìm xuống dưới. Tập đoàn nhị cổ đông hạ lệnh muốn khai trừ hắn.
"Lâm Viễn, trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng chưa?
Tôn tổng tự mình ký tên văn bản tài liệu, muốn khai trừ ngươi.
Ngươi có lời gì nói?"
Khương Viên trào phúng chất vấn.
Lúc này Khương Viên, đôi mắt đẹp khẽ nâng, dùng một loại ngưỡng mộ góc độ nhìn xem Lâm Viễn. Nàng rốt cục có thể chút cơn giận.
Lâm Viễn cái này đáng chết cẩu vật, rốt cục có thể bị khai trừ.
Lúc này trong văn phòng, Cố Thi Nghiên cũng nghe đến ngoài cửa thanh âm, nàng cũng không nhịn được khỏe miệng ý cười, đi tới, nhìn thấy màn này.
Cố Thi Nghiên nội tâm mừng thầm, Lâm Viễn huấn đả này rốt cục có thể bị khai trừ.
Lâm Viễn khai trừ,
chủ tịch kia thư ký chức vị liền trống đi. cái kia nàng liền có cơ hội thăng chức. Lâm Viễn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi cũng bị khai trừ, còn không theo lăn ra công ty đi. Cố Thi Nghiên cũng lạnh giọng châm chọc nói. Lâm Viễn, là chính mình lăn, vẫn là ta hô bảo an đi lên. Khương Huyên đôi mắt đẹp trào phúng nói. Bốn phía các đồng nghiệp tất cả đều vây xem kịch. Có người đồng tình, cũng có người cảm thán. Lâm Viễn cái này chủ tịch thư ký mới lên đảm nhiệm không có mấy ngày, vậy mà liền bị sỉ nhục thành dạng này. Thật sự là đủ biệt khuất. Khương thư ký, ngươi dựa vào cái gì khai trừ Lâm Viễn? Liền tại lúc này, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo giọng của nữ nhân. Bằng trong tay của ta có Tôn tổng ký tên, có đủ hay không? Khương Huyên cũng mặc kệ đối phương là ai, trực tiếp đáp trả tới. Nhưng làm Khương Huyên quay người quay đầu trong nháy mắt, nàng đột nhiên cắm ở trong cổ họng. Tô Tô Đồng. Khương Huyên gương mặt xinh đẹp biến đổi. Đứng ở phía sau, chính là chủ tịch Tô Mặc. Tô Mặc chậm rãi tiến lên, đi đến Khương Huyên trước mặt. Ngươi một cái nho nhỏ tổng giám đốc thư ký, cũng có tư cách quản thư ký của ta. Tô Mặc chầm chậm vào nàng, thanh âm lạnh như băng nói. Khương Huyên gương mặt xinh đẹp đột biến, mặc dù nàng là tôn lệ thành người, nhưng nàng cũng không dám cùng Tô Mặc xung đột chính diện. Tô Đồng, thật xin lỗi ta chỉ là phụng Tôn tổng chi mệnh. Khương Huyên thân thể mềm mại xinh đẹp thân, phức tạp nói. A, Tôn Lệ Thành. Tô Mặc đôi mắt đẹp trào phúng, nàng trực tiếp cầm qua cái kia phần giải trừ lao động hợp đồng hiệp nghị thư. Sau đó tại chỗ xé nát. Nếu như Lâm Viễn bị khai trừ, cái kia Khương Huyên ngươi cũng bị khai trừ. Tô Mặc ngữ khí lạnh như băng nói. Công ty tổng giám đốc cùng chủ tịch đều có được nhân sự bổ nhiệm quyền. Tổng giám đốc Tôn Lệ Thành có thể khai trừ Lâm Viễn, chủ tịch Tô Mặc cũng có thể khai trừ Khương Huyên. Soát. Nghe nói như thế, Khương Huyên gương mặt xinh đẹp đột biến. Khụ khụ khụ. Tô Mặc, liền là một trận hiểu lầm mà thôi, làm gì làm tình cảnh lớn như vậy đâu. Liền tại lúc này, cách đó không xa đột nhiên lại truyền đến một giọng nói. Chỉ thấy tổng giám đốc Tôn Lệ Thành đang chậm rãi đi tới. Tôn Lệ Thành rốt cục xuất hiện. Hiểu lầm. Tôn Lệ Thành, hai ta hùn vốn kinh doanh đã lâu như vậy, ngươi bây giờ ngay cả ta người đều dám khai trừ. Làm sao? Đưa tay càng ngày càng dài. Ngươi đây là muốn vượt quyền sao? Ngươi dám đuổi Lâm Viễn, ta liền dám đuổi Khương Huyên. Tô Mặc đôi mắt đẹp lạnh như băng nói, đây chính là cao tầng quyền lợi đánh cược. Khi song phương quyền lợi lực lượng ngang nhau thời điểm, cái kia đánh cược liền thành một đối một. Ngươi dám khai trừ ta một cái vây cánh, ta cũng dám nổ ngươi một cái vây cánh. Một đối một, quyền lợi lẫn nhau đấu. Tôn Lệ Thành mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói, Tô Mặc, ngươi cái này nói gì vậy? Chỉ là một trận hiểu lầm mà thôi. Là thư ký của ngươi trước khi dễ ta thư ký, hắn mỗi ngày trong nhà cầu quấy rối tình dục Khương Huyên. Khương Huyên cũng là không có biện pháp mà, mới tìm ta đánh báo cáo. Ta lúc này mới quyết định khai trừ Lâm Viễn. Tô Mặc lạnh giọng trả lời, a, chẳng lẽ không phải ngươi hồ ly lẳng lơ thư ký trước nhằm vào chèn ép Lâm Viễn a? Nếu không phải nàng để Lâm Viễn đi quét dọn nhà vệ sinh, Lâm Viễn sẽ nhằm vào nàng a? Ách, khu khu khu, cho nên nói đều là một trận hiểu lầm mà. Tôn Lệ Thành mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói, chuyện này à, Khương Huyên cùng Lâm Viễn hai người đều có sai. Hai người bọn hắn cái thư ký đều không đối, để bọn hắn hai người lẫn nhau nói lời xin lỗi a. Khương Huyên cùng Lâm Viễn liếc nhau một cái. Cuối cùng, Khương Huyên chỉ có thể cắn chặt hai hàm răng trắng ngà xin lỗi, Lâm Viễn, thật xin lỗi ta không nên nhằm vào ngươi. Lâm Viễn cũng xin lỗi, Khương thư ký, xin lỗi, ta không nên quấy rầy ngươi đi nhà xí, còn làm hại ngươi đi tiểu bẫy. Soát. Nghe nói như thế, Khương Huyên kèm chút tức giận đến đập tới. Lâm Viễn cái này hỗn đản, hắn tại sao muốn nói đằng sau câu nói này? Tên Vương bắt đản này rõ ràng là cố ý. Hắn cố ý muốn cho Khương Huyên ở trước mặt mọi người mất mặt. Lúc này bốn phía các đồng nghiệp nghe được liên tục, cũng đều liên tục che miệng lại, sợ mình cười trận. Khương Huyên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào, đây cũng quá mất mặt. Nhưng Tô Mặc đôi mắt đẹp băng lãnh, quét một bên Cố Thi Nghiên một chút. Cố Thi Nghiên sợ tới mức thân thể mềm mại run lên, nàng đội vàng chủ động xin lỗi, "Lâm Viễn, thật xin lỗi ta không nên chiếm dụng phòng làm việc của ngươi." Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt. "Cố Thi Nghiên, chức trách của ngươi là hành chính chủ quản, ta khuyên ngươi một câu, làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình, đừng nhúng tay ngươi công tác bên ngoài sự tình." Tô Mặc lạnh giọng nói ra. Nàng đây là tại nhắc nhở Cố Thi Nghiên, nghĩ thông suốt, đừng đứng sai đội ngũ. Cố Thi Nghiên thân thể mềm mại run lên, liên tục không người xin lỗi, "Tô Đồng, ta sai rồi, là ta công tác không đúng chỗ, ta tỉnh lại." Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, lúc này mới quay người rời đi. Tôn Lệ Thành ánh mắt nghiêng qua Lâm Viễn một chút, hắn cũng quay người rời đi. Trạm vạng tối trước khi tan việc, Cố Thi Nghiên chủ động đem Lâm Viễn văn phòng cho đưa ra đến, còn cho hắn. Trạm vạng tối hạ ban, Lâm Viễn đang cầm chìa khóa xe tiến về bãi đỗ xe. Kết quả hắn mới vừa đi tới xe mẹ xe đất trước, đột nhiên phía cạnh một chiếc xe BMW nút cấp tốc lao vụt tới, kém chút đem Lâm Viễn đụng ngã. Bảo mã ba hệ xe con tại khoảng cách Lâm Viễn 1 mét khoảng cách dừng lại. Chương 30, cho hai mẹ con nấu cơm, 2, chương 30, cho hai mẹ con nấu cơm, 2, chương 30, cho hai mẹ con nấu cơm, 2, tài xế lái xe chính là Khương Huyên. Đây là xe của nàng. Lâm Viễn, ngươi chờ đó cho ta, chuyện ngày hôm nay ta sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Huyên lánh lánh bỏ rơi một câu, lúc này mới lái xe nên ngang rời đi. Lâm Viễn có chút nghĩ không thông, cái này Khương Huyên cùng Tôn Lệ Thành, vì sao muốn đối phó hắn? Mình cũng không có trêu chọc bọn hắn a. Đang lái xe đưa Tô Đồng trên đường về nhà, Lâm Viễn rốt cục nhịn không được hỏi lời miệng, "Tô Đồng, ta cũng không đắc tội Tôn tổng tài, hắn tại sao muốn nhằm vào ta?" Tô Mặc Dung đùng đạm nhạt nói, "Ngươi là ta thăng chức bổ nhiệm, hắn nhằm vào ngươi, liền là hướng ta tới." "A, giữa các ngươi có mâu thuẫn?" Lâm Viễn nghi hoặc hỏi. Tô Mặc Dung gật đầu, ngưng tiếng nói, "Hắn đang thử thăm dò ta, những năm này hắn vẫn muốn chiếm đoạt cổ quyền, trở thành tập đoàn đại cổ đông, thay thế vị trí của ta. Với lại ta chủ tịch chức vị,
lập tức liền đầy 3 năm kỳ hạn, cần một lần nữa tuyển cử. Tôn Lịch Thành muốn làm chủ tịch. Soát. Nghe nói như thế, Lâm Viễn sắc mặt hơi đổi. Hắn không nghĩ tới, tập đoàn lãnh đạo cấp cao đấu tranh vậy mà như thế phức tạp. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến tập đoàn lãnh đạo cấp cao quyền lợi đấu tranh. Tô Mặc Dung đùng đạm nhạt nói, ngươi chính là hắn thử dò xét bước đầu tiên, nếu như hắn muốn đối phó ta, sẽ trước cầm xuống ngươi. Cho nên ngươi trong khoảng thời gian này phải cẩn thận. Lâm Viễn cúi đầu, ta hiểu được, ta sẽ cẩn thận. Những ngày đấu tranh, hắn trước kia khi lái xe thời điểm, cho tới bây giờ tiếp xúc không đến. Gần nhất thăng chức làm thư ký sau, mới chính thức tiếp xúc đến loại này quyền lợi đấu tranh. Lâm Viễn cảm thán, quả nhiên quyền lợi cùng đấu tranh ở khắp mọi nơi. Đúng Tiểu Lâm, ngươi thuê tốt tân phòng sao? Đêm nay ta đi nhà ngươi ăn cơm. Tô Mặc Dung đột nhiên mở miệng nói, mấy ngày nay nàng rất mệt mỏi, muốn tìm Lâm Viễn đấm bóp một chút, thuận tiện đếm thử Lâm Viễn làm rau. Từ lần trước thưởng thức qua Lâm Viễn chủ nghệ sau, nàng cũng có chút nghiện. Cái này Lâm Viễn vô luận là trên tay chủ nghệ hay là thân thể bên trên chủ nghệ đều rất đồng. Tô Mặc Dung loại này độc thân thiếu phụ đã có chút bị say mê. A, Tô đồng, ta còn không có dọn nhà, hai ngày này quá bận rộn, quên tìm phòng sự tình. Lâm Viễn nói ra. Tốt ta, vậy ngươi mau chóng thay mới phòng ở, ngươi cái kia phòng trò thuê quá phá. Tô Mặc Dung nhắc nhở. Lâm Viễn liên tục gật đầu. Vậy tối nay nếu không ngươi đi nhà ta làm đồ ăn a? Tô Mặc Dung đề nghị. A, cái này phương tiện sao? Lâm Viễn có chút lúng túng hỏi. Có cái gì không tiện? Ta để bảo mẫu A Di đêm nay không cần nấu đồ ăn, một hồi ngươi đến đốt. Tô Mặc Dung nói xong, cho bảo mẫu gọi điện thoại, để bảo mẫu đêm nay nghỉ ngơi một ngày. Ngày bình thường, Tô Mặc Dung nhà đồ ăn đều là bảo mẫu A Di đốt. Nhưng hôm nay Tô Mặc Dung muốn cho Lâm Viễn nấu đồ ăn. Từ khi đến qua Lâm Viễn nấu cơm rau về sau, nàng liền triệt để nghiện. Lâm Viễn bất đắc dĩ, cũng cự tuyệt không được, chỉ có thể đáp ứng. Hắn lái xe đem Tô Đồng đưa đến Lục Thành Mân tôi viên biệt thự. Lâm Viễn cùng Tô Mặc Dung cùng một chỗ xuống xe vào nhà. Nặng, rau ngay tại phòng bếp trong tủ lạnh, ngươi tùy tiện nhìn xem nước ta, trong tủ lạnh cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có. Tô Mặc Dung nhắc nhở. Nàng nói xong, liền mang dép đi lên lầu. Tô Mặc Dung thói quen mỗi ngày hạ ban về đến nhà sau, tắm trước, đổi một thân áo ngủ, làm như vậy chỉ toàn dễ chịu một điểm. Tô Mặc Dung lên lầu đi tắm rửa. Lâm Viễn thì tại trong phòng bếp nấu đồ ăn. Lại qua sau mười mấy phút, Thiên Kim tiểu thư Tô Chi Diên cũng lái xe trở về. Mặc dù hai mẹ con tại cùng một cái công ty phòng làm việc, nhưng hai người lúc tan việc lại khác. Tô Mặc Dung thân là chủ tịch, sẽ trước thời gian nửa giờ đồng hồ hạ ban. Tô Chi Diên đã rơi xuống giày cao gót, đi vào trong nhà. Phát hiện trên bàn cơm làm lấy tràn đầy một bàn thức ăn thịnh soạn, mùi thơm tràn ngập. Thịt kho tàu, giấm đường nạc than, măng hầm gà nấu, xào lan lương, thịt kho tàu cá hoa vàng giang nam rau xào vàng. Các loại thức ăn mỹ vị. Tô Chi Diên lập tức thèm ăn tăng nhiều, tiến lên lấy tay bắt mấy khối rau, thưởng thức mấy ngụm. Nàng đôi mắt đẹp sáng lên, thức ăn này khẩu vị, ăn thật ngon a. Lúc này mẫu thân đang tắm rửa xong, mặc đồ ngủ xuống lầu đến. Mẹ, nhà chúng ta nấu cơm A Di thay người sao? Thức ăn hôm nay ăn thật ngon a. Cùng trong tiệm cơm đốt một dạng, Tô Chi Diên mừng rỡ hỏi. Tô Mặc Dung lắc lắc đầu nói, không có, hôm nay bảo mẫu A Di nghỉ ngơi, ta lâm thời để tiểu viện đến giúp đỡ nấu đồ ăn. Nàng vừa mới dứt lời, Lâm Viện lúc này cũng bưng cuối cùng một bàn rau, canh chua cá, đi ra phòng bếp. Soát. Tô Chi Diên gương mặt xinh đẹp lập tức băng lãnh, mẹ, ngươi làm sao bắt hắn cho hô nhà ta bên trong tới? Gia hỏa này liền là cái đồ biến thái. Tô Chi Diên mắng, Lâm Viễn, đem rau đem thả xuống, ngươi có thể là ăn. Lâm Viễn sững sờ. Cái này Tô Chi Diên tính tình thật kém á, Lâm Viễn đem thả xuống canh chua cá. Tô Chi Diên trực tiếp muốn đuổi hắn đi ra ngoài. Nàng cũng không muốn cùng Lâm Viễn cái này cậu vật cùng nhau ăn cơm, nàng sẽ không thấy ngon miệng. Lâm Viễn bất đắc dĩ, vừa dự định rời đi. Tô Mặc Dung lại gọi hắn lại. Lâm Viễn, ngươi lưu lại, tọa hạ cùng nhau ăn cơm a. Tô Mặc Dung đùng đạm nhặt nói. Mẹ, ngươi làm gì gọi hắn cùng chúng ta cùng một chỗ ăn a? Hắn chỉ là cái thuộc hạ. Hắn cũng xứng cùng chúng ta cùng một chỗ ăn. Tô Chi Diên có chút phẫn nộ nói. Tô Mặc Dung chậm rãi nói, nhân sinh đến bình đẳng, không có thượng hạ cấp nói chuyện. Tiểu Viễn, tọa hạ cùng một chỗ ăn đi. Lâm Viễn có chút cảm động, ngồi ở trước bàn ăn, liền cùng Tô Mặc Dung hai mẹ con cùng một chỗ dùng cơm. Trước bàn cơm, hai mẹ con đang dùng cơm. Lâm Viễn cũng không dám nói chuyện, cúi đầu ăn cơm. Nhưng lại tại lúc này, dưới bàn cơm mì, Tô Mặc Dung lại vụng trộm đem chân ngã vào Lâm Viễn trên đùi. Ân. Lâm Viễn đang dùng cơm đâu, cảm nhận được trên đùi xúc cảm, hắn sững sờ. Thân thể đều là run lên. Tô Đồng đây là muốn làm gì? Đây chính là đang dùng cơm á? Lâm Viễn kinh nghi nhìn về phía Tô Mặc Dung. Tô Mặc Dung vừa ăn cơm, một lần vụng trộm cho Lâm Viễn phát đầu hẹ chặt tin tức đi qua. Lâm Viễn lặng lẽ mở ra điện thoại tin tức xem xét. Tô Mặc Dung, Tiểu Viễn, ta chân có chút đau, giúp ta ấn ấn chân a. Nhìn thấy đầu này tin nhắn, Lâm Viễn có chút bất đắc dĩ. Cái này, đây chính là tại trên bàn cơm, hắn muốn làm sao theo a? Vạn nhất bị Tô Chi Diên phát hiện làm sao bây giờ? Lâm Viễn lặng lẽ trả lời, Tô Đồng, ngài nữ nhi còn tại ăn cơm đâu, vạn nhất bị nàng phát hiện, ảnh hưởng không tốt. Nhưng Tô Mặc Dung lại trong lúc lơ đãng hồi phục một đầu, không cần sợ, ngươi một cái tay cầm đũa ăn cơm, một cái tay khác ngả vào dưới bàn cơm giúp ta theo cũng được. Lâm Viễn, cái này cũng quá lớn mà đi. Mắt thấy Lâm Viễn không dám, Tô Mặc Dung dứt khoát càng thêm quá phận, chân vươn vào Lâm Viễn giữa hai chân. Ách, Lâm Viễn sợ tới mức thân thể đều run lên. Cậu vật, ăn cơm liền ăn cơm, ngươi làm gì đâu? Tô Chi Diên đôi mắt đẹp lánh lánh chừng Lâm Viễn một chút. Tô Chi Diên ngồi tại bàn ăn đối diện, đang đôi mắt đẹp chừng mắt Lâm Viễn. Chương 31, cuộc sống vui vẻ chương 31, cuộc sống vui vẻ chương 31, cuộc sống vui vẻ nàng hiển nhiên còn không có phát hiện, dưới bàn cơm mẫu thân cũng Lâm Viễn một màn này tiểu động tác. Lâm Viễn kiệt lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, giải thích nói, không có việc gì, liền là ăn quá nhanh, có điểm ế trụ. Hừ, cậu vật, quả nhiên cùng con chó một dạng, ăn cái gì đều sẽ nghẹn lại. Tô Chi Diên lánh lánh xì mắng một câu, tiếp tục ăn rau. Cậu vật, bất quá ngươi làm rau vẫn rất ăn ngon, ngươi trước kia làm qua đầu bếp. Tô Chi Diên vừa ăn Lâm Viễn hâm thức ăn, một bên hiếu kỳ hỏi. Mặc dù nàng rất chán ghét Lâm Viễn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng dùng nữa. Chỉ trách Lâm Viễn làm rau khẩu vị thực sự quá mỹ vị. Đơn giản so Tô Chi Diên đến qua gạo nó rừng nhà hàng còn muốn ăn ngon. Ách không có, không có làm qua đầu bếp, ta từ nhỏ đã bắt đầu học làm đồ ăn, đây đều là gia gia dạy ta, Lâm Viễn giải thích nói. Gia gia hắn giáo hội hắn rất nhiều thứ, Lâm thị tổ truyền trung ý đi, còn có rất làm thêm người đạo lý. Mà lúc này, Tô Mặc Dung chân tiếp tục tại bàn ăn phía dưới làm lấy tiểu động tác. Lâm Viễn quả là nhanh nhịn không nổi, hắn đứng ngồi không yên. Cái này Tô Đồng cũng quá lớn mật. Lại tiếp tục như thế, Lâm Viễn thật sợ mình mất khống chế. Lâm Viễn lúc này vừa ăn cơm, một cái tay khác nắm thật chặt bát cơm, tựa hồ tại chịu đựng cái gì. Lúc này, Tô Mặc Dung lại phát một đầu tin nhắn tới, đến cùng theo không theo. Nhìn thấy đầu này tin nhắn, Lâm Viễn bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể đem tay trái len lén ngả vào bàn ăn phía dưới, bắt đầu giúp Tô Đồng nhào nặn xoa bóp. Tô Mặc Dung lúc này mới hài lòng. Dưới bàn cơm, Tô Mặc Dung hưởng thụ lấy Lâm Viễn trung ý xoa bóp. Không thể không thừa nhận, gia hỏa này xoa bóp thủ pháp là thật rất chuyên nghiệp. Tô Mặc Dung tại hắn xoa bóp phía dưới, nàng toàn thân huyết dịch đều sơ thông. Trước bàn ăn, ba người đang lúc ăn cơm đâu. Đột nhiên, Tô Chi Diên ăn cơm lúc, đũa không cẩn thận rơi trên mặt đất. Tô Chi Diên chỉ có thể khom lưng đi xuống nhặt đũa. Xoát. Giờ khắc này Tô Mặc Dung cùng Lâm Viễn hai người sắc mặt đều là biến đổi. Tô Mặc Dung đội vàng rút về đủ. Nàng vừa thu hồi chân, nữ nhi liền ngồi xổm xuống nhặt lên đũa. Còn tốt còn tốt. Tô Mặc Dung áp xúc về rất nhanh, lúc này mới không có bị phát hiện. Các loại nữ nhi nhặt lên đũa đứng dậy lúc, lại phát hiện mẫu thân trên gương mặt xinh đẹp đã một mảnh hồng choáng. Mẹ, ngươi thế nào? Làm sao mặt hồng như vậy? Nữ nhi Tô Chi Diên nghi hoặc hỏi. Tô Mặc Dung trái tim nảy loạn, giải thích nói, vừa rồi ăn quả ớt, quá cay, cay chết ta rồi. Lâm Viễn lúc này cũng có chút hái hùng kết vía, đây là sự thực hiểm a, vừa rồi kém chút liền bị phát hiện. Nhưng qua không có vài phút, dưới bàn cơm, Tô Mặc Dung chân lần nữa đưa qua đến. Cái này, Tô Đồng có hết hay không a? Lâm Viễn đều muốn hỏng mất, Lâm Viễn ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn xem Tô Đồng. Nhưng Tô Đồng không để ý hắn. Lâm Viễn chỉ có thể gửi nhắn tin, Tô Đồng, chúng ta thật chớ có ấn, thật rất nguy hiểm sẽ bị ngài nữ nhi nhìn thấy. Tô Mặc Dung trả lời, cậu vật, ngươi có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả a? Đừng quên, ngươi chỉ là ta thư ký, ta là ngươi lãnh đạo. Lãnh đạo để ngươi làm gì, ngươi liền phải làm gì. Nhìn thấy đầu này tin nhắn Lâm Viễn hỏng mất. Đúng vậy a, hắn chỉ là một cái nho nhỏ thư ký. Nữ lãnh đạo để hắn làm gì, hắn chỉ có thể làm gì. Bữa cơm này ăn 40 đa phần chung. Rốt cục, sau khi cơm nước xong, Lâm Viễn vội vã đứng dậy, đi nhà vệ sinh. Hắn mắc tiểu. Tô Mặc Dung cũng rốt cục thu chân về, môi đỏ đôi mắt đẹp thần nhấp. Nàng lúc này phong tình bạn trùng, đó là Hứa Cựu đều chưa từng có mỹ thái. Nàng đã độc thân quá lâu, trượng phu sau khi qua đời, Tô Mặc Dung mười mấy năm qua cơ hồ không có đi tìm nam nhân. Bây giờ, công ty kinh doanh ổn định, nàng cũng là thời điểm nên hưởng thụ thuộc về độc thân thiếu phụ cuộc sống vui vẻ. Lâm Viễn tại trong nhà vệ sinh ngồi xổm nửa ngày, cũng không biết đang làm gì. Sau một hồi hắn mới ra ngoài. Tô Đồng, Tô tiểu thư, thời điểm không còn sớm, ta rút lui trước. Lâm Viễn vội vã liền muốn thoát đi Tô ra biệt thự. Dừng lại, ai bảo ngươi đi? Bát đũa còn không có tẩy đâu, ngươi đem phòng bếp thu thập, vệ sinh quét sạch sẽ lại lăn. Tô Chi Diên ra lệnh. Lâm Viễn im lặng, hai mẹ con này hai, thật sự là quá phận a. Lâm Viễn hôm nay lại là cho hai mẹ con nấu cơm, lại là bị ép khô thân thể. Lúc này còn muốn cho hắn rửa chén. Ấy, nhưng không có cách nào, ai bảo Tô Mặc Dung là hắn lão bản đâu. Lâm Viễn chỉ có thể chịu đựng, đi thu thập phòng bếp. Mà Tô Mặc Dung thì mang dép, đi đến trước sofa, đang chuẩn bị phải xem TV. Kết quả nàng vừa đi ra đi không có mấy bước, trong dép lê chân trượt đi, kém chút trượt đến. Mẹ, ngươi thế nào? Đi đường nào vậy đều như thế ư? Nữ nhi Tô Chi Diên tiến lên đưa nàng đỡ lấy, nghi ngờ nói. Không có việc gì, mụ mụ vừa rồi cho chân đắp cái chân màng, cho nên đi đường có chút trượt. Tô Mặc Dung đùng đạm nhạt nói ra. Mà tại trong phòng bếp thu thập vệ sinh Lâm Viễn, nghe nói như thế vừa căng thẳng. Hắn sợ bị Tô tiểu thư phát hiện manh mối gì. Còn tốt, Tô Chi Diên thật cũng không hoài nghi. Hai mẹ con cứ như vậy ngồi tại trước sofa ăn hoa quả, xem TV. Lâm Viễn thu thập xong phòng bếp sau, lúc này mới vội vã rút lui mần tôi viên biệt thự. Hai mẹ con này hai đều không phải là dễ trêu hàng à, Lâm Viễn hôm nay tổn thất quá đại, hắn nhất định phải trở về hảo hảo bổ sung dinh dưỡng. Ngày thứ hai, Lâm Viễn giống thường ngày, đem Tô Đồng đưa đến công ty. Mà Lâm Viễn thì là trở lại phòng làm việc của mình, tọa hạ bắt đầu làm việc. Hắn thân kiêm thư ký cùng lái xe, cho nên ngày bình thường ngoại trừ đưa đón lão bản, còn muốn làm thư ký sống. Lúc này, Tô Mặc Dung lại đột nhiên cho hắn phát đầu hẹn chặt, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Lâm Viễn vội vàng đứng dậy, đi tới Tô Đồng văn phòng. Tô Mặc Dung đen đặc nghĩ hai chân trung điệp, giày cao gót gảy nhẹ lấy, nghiền ngẫm mà nói, ta chân có chút đau, ngươi qua đây giúp ta ấn ấn. A, Lâm Viễn sững sờ, cái này lớn hơn buổi trưa, liền muốn để hắn theo chân a. Làm sao? Không nguyện ý. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp khẽ híp một cái. Ách, nguyện ý, nguyện ý. Lâm Viễn liên tục gật đầu, chỉ có thể tiến lên trước, ngồi xổm ở Tô Đồng dưới thân, bắt đầu giúp Tô Đồng làm nhào nặn xoa bóp. Lâm Viễn xoa bóp thủ pháp thật sự là nhất tuyệt, hoàn toàn chính xác có thể khơi thông khí huyết, để Tô Mặc Dung cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều. Về sau ta nếu là chân đau, ngươi liền đến giúp ta theo chân. Ta sẽ dựa theo xoa bóp cửa hàng giá cả cho ngươi kết toán tiền lương. Theo một lần 100 khối. Cuối tháng tại tiền lương tiền thưởng bên trong cùng một chỗ kết toán. Tô Mặc Dung đùng đạm nhặt nói. Lâm Viễn túi đầu nói, tốt Tô Đồng. Hắn đang cần tiền trả nợ đâu, nếu có thể dựa vào trung ý xoa bóp kiếm chút thu nhập thêm, vậy cũng tốt. Lâm Viễn đang giúp Tô Mặc Dung mát xa đâu. Đột nhiên cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Mẹ, đây là công ty của chúng ta bản quý độ dược liệu phân tiêu số liệu, ngươi xem một chút. Nữ nhi Tô Chi Diên cầm một phần văn bản tài liệu bảng báo cáo đang đi vào văn phòng.